Chương 118, đoàn tụ sum vầy mùng 3 tháng 5, thời tiết chậm rãi trở nên khô nóng lên. Tiểu Ma Cô nhìn xem ngoài phòng còn không có triệt để tối xuống ngừng đỏ chân trời, có chút dầu dĩ không vui thay đổi thật dày nung chiên, thay đổi chiếu rơm. Nhắc lại lấy một thùng nước nóng tinh tế sát qua một lần. Thiếu gia đêm qua liền gọi lấy oi bức, Tiểu Ma Cô lúc đầu chuẩn bị nửa đêm liền thay đổi chiếu, ngẫm lại vẫn còn có chút mắt mở không ra, liền không có hành động. Buổi tối hôm nay, hắn hẳn là sẽ không ngủ tiếp lấy khó chịu đi. Tiểu Ma Cô một bên làm việc, một bên liền có chút ủy khuất, miệng nhỏ tinh tế bĩu la hét. Thiếu gia chính là cái không có lương tâm, đi ra ngoài chơi đều không mang tới nhân gia, tịch mịch cô đơn đêm dài đằng đẵng, tìm kiếm thăm dò lánh lánh thanh thanh thê thê thảm thảm ưu tư. Đi ra ngoài chơi. Tiểu Ma Cô, sư phụ một người đi ra ngoài sao? Ngươi vừa mới đọc là cái gì thơ a, cảm giác thật đẹp dáng vẻ. Tiểu công chúa từ cổng một bên dò đầu hiếu kỳ trông lại, màu xanh thẳm con mắt lóe buồn cười qua mang. Hả, là một nữ tử nhân viết lời, nói là nàng cùng trượng phu Loan Phượng cùng gieo vang, tự tại nhàn nhã thời gian tốt đẹp. Tiểu Ma Cô không yên lòng hồi đáp. Lừa gạt quỷ đâu ngươi, Tiểu Ma Cô ngươi vậy học xấu. Khi dễ ta nghe không hiểu tiếng Trung Quốc ga cái này rõ ràng chính là Tống Triều Lý Thanh Chiếu khuê hoán tử, lần trước cái kia du học sinh còn tại trước mặt ta nhập qua. Làm sao, sư phụ vứt bỏ ngươi đi một mình vui vừa đi à nha? Được rồi, ngươi cái du học sinh, còn ở ngoại quốc cô nàng trước mặt khoe khoang sao? Tại chỗ bị phơi bày bản thân tiểu tâm tư, Tiểu Ma Cô hơi đỏ mặt, rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Nàng chính là một cái da mặt dày tiểu cô nương, xưa nay không sợ người nói, nhìn xem tiểu công chúa, nhướng mày, nảy ra ý hay, mạ dị lỉn, ngươi nói ngươi tại Thượng Hải nơi này là không phải rất có mặt mũi? Kia là đương nhiên, sẽ không ai dám không bán ta đại anh hoàng gia mặt mũi. Ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, người khác còn phải cung kính bồi tiếp, không dám bởi vì ta tuổi còn nhỏ mà chậm trễ nửa phần, loại kia buồn cười bộ dáng, có thể khiến người ta cười đến rụng răng. Ta còn phải tùy thời bưng lấy giá đỡ, nếu không bọn hắn sẽ còn trong lòng rất là bất an, sợ là nơi nào đắc tội rồi ta. Đảo mắt liền gặp được Tiểu Ma Cô sắc mặt khó coi. Mã Dĩ Lìn vội vàng nói bổ sung, ta là nói những người xấu kia, không phải nói ngươi và sư phụ à, cũng không phải nói chúng ta Dương gia. Nơi này tốt bao nhiêu à, từng cái đều cùng thân nhân, ở chỗ này ta đương nhiên không dám bưng lấy giá đỡ rồi. Tính ngươi biết điều. Tiểu Ma Cô giống như là đánh một cái thắng trận lớn đồng dạng, nghĩ thầm đối đãi cái này Dương bà tử chính là không nên quá khách khí, không phải nàng sẽ bênh váo lên mặt. Liên phải giống thiếu gia như thế, thỉnh thoảng hung hăng gọi nàng. Dù sao, nàng cũng sẽ không sinh khí. Mã Dĩ Lìn à, thiếu gia hôm nay bỏ xuống chúng ta, một người chạy đi đại thế giới vui vừa đi, ngươi nói có thể hay không nhịn? Cái gì? Hắn vậy mà đi đại thế giới rồi? Phải đi tìm những cái kia tao để từ sao? Mã Dĩ Lìn lúc này liền nổi giận, đương nhiên không thể nhịn. Đó có phải hay không muốn đi giám sát chặt chẽ một điểm, ngăn đón một chút nữ nhân xấu tới gần đâu? Lý là cái này lý, bất quá Tiểu Ma Cô, chúng ta lấy thân phận gì đi bắt gian? Không đúng, phải đi ngăn cản hắn đâu? Mã Dĩ Lìn đột nhiên đã tỉnh hồn lại, kém chút bị Tiểu Ma Cô cho đi vòng đi bảo. Các nàng một là mặt dày mày dạn dính sát tiện nghi đồ đệ, một là thiếp thân tiểu nha hoàn. Loại thân phận này cũng chỉ có bị khi phụ phần, nào có tư cách đi quản Dương Lâm sinh hoạt cá nhân. Thân phận gì? Tiểu Ma Cô cũng có chút làm khó, vô cái chán, liền lười nhác nhiều nghĩ, trước mặc kệ thân phận sự tình, liền nói ngươi có thể hay không mang ta đi vào đi. Đi ngược lại là đi, đi vào không khó, chỉ bất quá, đầu tiên ngươi phải nói cho ta biết, sư phụ đến cùng đi đại thế giới làm cái gì? Vô duyên vô cớ, đi chỗ đó làm gì? Ta nhớ được hắn cũng không thích đi chỗ đó chút pháo hoa nơi trốn, lần này làm sao trời còn chưa tối liền đội vã đã chạy tới. Mã Dĩ Lìn khá là không hiểu. Trong ấn tượng của nàng, nhà mình vị sư phụ này, chẳng những công phu cao đến quá đáng, người cũng thuộc về xoáy được không có bằng hữu loại kia, mấu chốt nhất, vẫn là hắn giữ mình trong sạch. Nhận ra về sau, trừ gặp qua hắn ra ngoài đánh người giết người, chính là trốn ở trong nhà khổ luyện võ kỹ, sinh hoạt đơn điệu mà buồn tẻ. Nhắc tới A một người, đột nhiên liền đi đại thế giới tầm hoan tác nhạc, nghĩ như thế nào vậy kỳ quái. Trong đó tất có bí ẩn. Đến, ngươi nghe một chút. Tiểu Ma Cô từ dưới giường rút ra một cái hộp lớn, mở ra nắp hộp, vận động chốt mở, buông xuống kim đồng hồ, thì có y y y nha nha ngọt ngào âm điệu truyền ra. Đã hiểu sao? Là gần nhất tại Thượng Hải nổi danh Ngọc Linh Lung, nàng diễn kia mấy bộ điện ảnh ta tất cả đều nhìn, là ta thích nhất mình tinh đâu. Còn có, nàng hát ca ta cũng rất thích nghe, nhất là kia thủ đoàn tụ xung đẩy, càng là hát được lòng người nhi đều hóa. Mã Dĩ Lìn nghiêng thai nghe xong vài câu, liền nhận ra. Hừm, chính là nàng, ta biết rõ, đây là thiếu gia tình nhân cũ, vốn là gọi Lương Liên. Lúc trước tại Hàng Châu thời điểm ta liền nhìn ra không được bình thường. Nữ nhân kia hung hăng câu dẫn lên ra, rồi đến thiếu gia mỗi ngày đi đâu uống trà nghe hát, còn đem mình biết một chút tốt ca toàn đưa nàng, đối nàng thế nhưng là vô cùng tốt. Kết quả đây, nữ nhân này ngược lại tốt, đợi đến học xong ca khúc về sau, phủi mông một cái liền chạy Thượng Hải đến rồi, đem thiếu gia để qua Hàng Châu. Sợ cưới nàng về nhà làm cái gì mãi mãi hay là sao, thiếu gia kia là miễn cưỡng người khác người sao. Nguyên lai sư phụ còn có như thế thương tâm chuyện của a, khó trách hắn xưa nay không mắt nhìn thằng ta, đây là bị tình tổn thương. Mã Dĩ Lìn bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nghĩ cái gì chứ? Hắn coi như không bị tình tổn thương, cũng sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi con bé này. Ngươi là nói bản thân đi, cũng không nhìn một chút hai nhỏ. Mã Dĩ Lìn nữa ngược một cái, đáp ý nói, bản công chúa đã là đại cô nương, cùng ngươi không phải một cái cấp bậc. Đi thôi, đừng nhiều lời, xem ta. Không phải liền là đi đại thế giới sao? Việc rất nhỏ, ta còn ngươi quá khứ nhìn xem. Hai cái tiểu cô nương bây giờ liền thống nhất chiến tuyến, uy phong lẫm liệt đằng đằng sát khí ra cửa, chuẩn bị đi đại thế giới đi tìm người. Hoặc là nói, quấy rối người nào đó chuyện tốt. lắc lư Anh Quốc tiểu công chúa cùng một chỗ, tiểu ma cô lá gan cũng lớn rất nhiều, cũng không sợ trở về lại ăn măng xào thịt. Như thế nào đi nữa, đều có thể đem sự tình đẩy lên mạ dị lìn trên đầu à? Nàng cũng không tin, Dương lão gia còn dám trừng phạt Anh Quốc tiểu công chúa. Hoàn mỹ, nhẹ nhàng thổi một tiếng còi, tiểu ma cô hai người rơi xuống xe kéo, liền thấy trước mắt lâm nước đứng sững cao kiến trúc lớn. Lúc này đại thế giới đã là đèn đuốc sáng trưng, thoáng như ban ngày. Trước cửa tất cả đều là áo quần bảnh bao khách nhân, có người giữ cửa ở bên cạnh nên đón, giòn âm thanh kêu hoang nền quang lâm. Mạ dị lìn quả nhiên mặt mũi lớn, cũng không cần thì mời, chỉ là đi tới cửa trước, thì có một cái áo quần bảnh bao trung nhân nhân, không người đem nàng đón vào. Đồng thời, an bài ở nhã tọa bên trong. Vừa mới nhập tọa, liền nghe đến trên đài truyền đến róc rách như nước chảy xuôi tiếng đàn piano, ánh đèn đánh thành kiểu diễm duy mỹ sắc điệu. Các loại rượu cùng bánh ngọt bị người phục vụ đẩy lui tới tại đại sảnh các nơi. Trên sân khấu, hôm nay cũng không có hát hí khúc, mà là có một cái quần áo váy trắng, như là thu thủy ngọc lan cô nương, ở nơi đó ngâm khẽ cạn hát. Thanh cạn hồ nước, uyên ương nghịch nước, váy đỏ thủy đóng, tịnh đế liên mở, song song đúng đúng, ân ân ái ái, cái này mềm cơn gió hướng về hoa đẹp tuổi, nhu tình mật ý đầy người ở giữa. Thanh âm tô tô nhu nhu, thẳng hát đến nội tâm của người chỗ sâu. Nhường cho người tựa như chiều nay dị tịch, chính muốn say mê xuống dưới. Là đoàn tụ xung đẩy. Tiểu công chúa mạ dị lỉnh kem chút không có thét lên lên tiếng, trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Nàng đã sớm đem lúc trước nói bắt gian các loại thuyết từ quên đến cựu tiêu đi bên ngoài đi. Giật mình một cái cuồng nhiệt truy tinh tộc. Chương 119, chim đêm về rừng không thể không nói, âm nhạc không biên giới, nhất là đối với những cái kia có âm nhạc tế bào người mà nói, càng là nghe xong sẽ say, sẽ quên rất nhiều chuyện. Thiếu gia đâu? Chẳng lẽ còn không có tới? Mạ dị lìn từ nhỏ đã thâm thụ âm nhạc hơn lúc, đối cái này ngọt ngào tiếng ca không có sức chống cự. Tiểu ma cô liền không giống, nàng từ nhỏ tại lưu dân trong đống cùng chó hoang dành ăn, ngược lại là chịu tội tiếng chó sủa hơn lúc, piano thì là nửa điểm cũng không hiểu. Đối bài hát này âm thanh cũng không hiếm có, những ngày kia tại quán trà, hầu như đều nghe nói ra, lúc này một lòng mở dạng, đã muốn tìm tới nhà mình thiếu gia tung tích, đương nhiên, nàng không có tìm được. Ngược lại là thấy được rất nhiều người quen. Tại đông đảo khí độ bất phàm trung ngoại thương nhân ở giữa, gặp qua một lần Trần Tử Mỹ ngay ở phía trước, cùng người thân thiết đàm thiếu. Thường xuyên nhìn thấy Trần Đông Lâm, Trần Phi Yến hai cái tinh võ môn đệ tử, cùng ở phía sau hắn, rất lễ phép gặp người liền buồn an. Phong Tuấn Bổ đối Hoa Tổng Thám trưởng Hoàng Cảnh Vân, lúc này chính nâng chén đối mặt một cái quần áo lộng lẫy công tử ca mời rượu, tựa như là nói cái gì chê cười. Cũng thỉnh thoảng đối trên đài ca hát Hương Liên chỉ điểm mấy lần, đám người liền phát ra cười vang. Hoàng Mập Mạp một bên khác, còn có một người, dài ra một khuôn mặt ngựa, ánh mắt âm trích, khí chất tính mịch, xem xét cũng không rất giống người tốt. Nhìn thấy người này, tiểu ma cô trong lòng chính là chấn động. Hắn tại thiếu gia trong phòng nhìn qua hai tấm ảnh chụp, một tấm là Hoàng Mập Mạp, một cái khác trương chính là người này. Nàng có biết, vị này chính là thanh bang bây giờ quyền thế lớn nhất phía sau màn hát thủ, cũng là huyết thủ bạc trầm, ám hạc nghiêm chính khoan đám người lao đại. Thì ra là thế, ý không ở trong lời, quan tâm sơn thủy ở giữa. Tiểu ma cô rốt cuộc minh bạch, thiếu gia nhà mình tới đây rốt cuộc là làm cái gì đến rồi. Không mang tự mình ra tới, cũng không phải là bởi vì phải cong trêu hoa gẹo nguyệt, mà là sợ tự mình gặp nguy hiểm. Hắn tới đây, đương nhiên là muốn giết người. Dưới đài người tại vui cười, trên đài người tại khóc ròng. Thế nhân chỉ nghe ra trong tiếng ca mỹ hảo quyến luyến, nhu tình mật ý, lại nghe không ra trong đó ai khổ hối tiếc, không chỗ nương tựa. Hát bài hát này, Phương Liên nghĩ là ngày nào đó buổi chiều, nàng mệt mỏi giúp ở đây người trong ngực, nhẹ nhàng từng câu hử phát từ khúc. Thừa dịp cha ra ngoài thị trường xưng được 2 cân thịt heo nhàn rỗi, đầu nàng một lần đỏ mặt tráng lấy lá gan, tựa lên thiếu gia kia lồng ngực. Cái loại cảm giác này, rất an tâm, rất thoải mái dễ chịu. Rất muốn, thời gian cứ như vậy ngừng lại, không còn đi cược một cái không biết tương lai ngày mai. Cha thường nói, thiếu gia nhà giàu là dựa vào không ngừng, tựa như kia 3 tháng mưa, nói không rõ lúc nào sẽ ngừng. Lúc trước cô mẫu chính là gặp được một cái đại hộ nhân gia thiếu gia, và mọi giá liền bỏ trốn rời nhà. Về sau, liền gặp được nàng bị một bộ chiếu bọc lấy ném ở âm lãnh trong hẻm nhỏ. Ở nơi này bạc béo thế giới, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Làm ngày ấy, người kia giữ lại thời điểm, nàng kém một chút đáp ứng xuống tới, nhìn xem tóc trắng xóa cha, cuối cùng vẫn là không có đồng ý, nàng không muốn để cho cha lo lắng. Hữu duyên tiên lý năng tương ngộ. Hai tình như là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều đâu. Nàng nghĩ như vậy. Sau đó sự tình, Hương Liên đã không muốn lại hồi tưởng. Tại chính mình nhất tuyệt vọng thời khắc, hắn rốt cục vẫn là đến rồi. Thế nhưng là, lại vội va đến, vội va đi. Có khoảnh khắc như thế, Hương Liên kỳ thật rất muốn nói, nàng hối hận, nàng muốn lưu lại. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Có mấy lời cũng không nói ra miệng, liền nhất định là bỏ lỡ. Đến Thượng Hải khoảng thời gian này, giống như nằm mơ, tự mình cứ như vậy từng bước một đỏ lên, đỏ đến rất không chân thực, đóng phim, ca hát, đi chép đĩa nhạc. Cả ngày quân nhau tại quan lại quyền quý vậy yến ở giữa. Nhị thúc nói, đây là thành danh phải qua đường, nhiều kinh doanh một số người mặt, cũng có thể đỏ đến lâu dài, càng có thể vì quốc gia, vì dân tộc làm một ít chuyện. Mục tiêu là thật vĩ đại, thế nhưng là, cùng chính hắn một tiểu nữ tử lại có quan hệ thế nào đâu. Hôm nay, nhị thúc chính miệng nghiêm túc nói với mình, muốn bồi tốt một cái đường xa mà đến công tử, tận lực thỏa mãn đối phương mọi yêu cầu. Phương Liên liền biết, nhị thúc kỳ thật đã sớm thay đổi. Khi hắn vì cái nào đó rộng lớn lý tưởng, rời nhà sông sáo một khắc kia trở đi, liền đã lại không là trong ngày thường có thể mang theo tự mình xuống sông bắt cá, lên núi bắt bướm ngây thơ thanh niên. Một khúc đã thôi, hốt hoảng điểm điểm mật mật, giống như một giấc chiêm bao mới tỉnh. Phương Liên ngẩng đầu lên, trước mắt đèn đuốc sáng trưng, bóng người đông đảo. Khắp nơi đều là áo quần bảnh bao quan lớn quý nhân. Thế nhưng là, nàng từ những cái kia ẩn giấu đi tại nơi cực sâu nóng rực trong tầm mắt, nhìn ra được lại tất cả đều là các loại đáng kinh. Giống như quần ma loạn vũ, muốn đem tự mình ngay cả da lẫn xương một ngụm nuốt vào bình thường. Đây là một cái ăn người thế giới. Hương Liên tự rêu nghĩ đến. Ta kỳ thật chính là đám người tranh đoạt một khối thịt thơm. Linh Lung tiểu thư, mời đi theo bên này, Viên đại công tử đã điểm danh muốn ngươi quá khứ. Một cái yêu diệm nữ nhân vui vẻ ra mặt tới dẫn đường. Vẫn không quên thấp giọng nhắc nhở. Viên đại công tử là kinh thành viên các lao nhà con trai trưởng, nhà hắn bây giờ là quyền khuynh thiên hạ, dưới tay có 10 vạn tinh binh, là không tầm thường xuất chúng nhân vật. Ngươi nếu là bưng lấy hắn vui vẻ, coi như không có bị mang về làm gì mãi mãi, tại Thượng Hải nơi này, cũng sẽ không lại có người dám can đảm trêu chọc, phía sau đường vậy đi được thuận một chút. Yêu diệp nữ nhân cười đến trên mặt phấn đều muốn đến rơi xuống, lấy người từng trải ngữ khí, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, lại nói, ngươi thúc phụ nơi đó có chút nói không tốt nói cho ngươi, nhưng là, tỷ tỷ làm tiền bối, lại là có đôi lời không thể không nói. Trên đời này luôn có một số người là cao cao tại thượng, không đáng tội nổi. Ngươi thật vất vả từ tầng dưới chót cuộc khởi, một bước lên trời bước vào thượng lưu xã hội, lại là không tốt khoe khoang tự ngạo. Hỏng rồi mạng nhỏ mình không tính, sẽ còn liên lụy rất nhiều quý nhân, vậy nhưng thật sự là muôn lần chết không chuộc. Đang nói chuyện, yêu diễm nữ nhân đột nhiên liền ngừng lại. Nàng phát hiện, đi theo bên cạnh mình cô gái nhỏ đã dừng bước. Chính sững sờ nhìn xem một cái phương hướng, trong mắt trợn thật lớn, tất cả đều là không dám tin. Nơi đó, đang có một cái khí độ phi phàm người trẻ tuổi, từng bước một chậm rãi đi đến. Phàm là hắn chỗ qua địa, dòng người tách ra, trên mặt liền lộ ra kinh sợ. Dần dần, ngay cả âm nhạc đều ngừng lại, giữa sân sôi trào như lửa bầu không khí trở nên lạnh cứng, yên tĩnh trở lại. Dương, Dương, Dương vô địch. Tiếng bàn luận xôn xao, như là như bệnh dịch lan tràn, rất nhanh, giữa sân Đàm Tiếu Phong thanh tất cả mọi người đưa ánh mắt đầu tới, riêng phần mình sắc mặt kỳ dị. Hắn chính là Dương vô địch. Hương Liên ngốc tại đó, trên mặt biểu lộ 10 phần đặc sắc. Những ngày này, nàng ngược lại là nghe nói qua, Tinh Võ Môn có một nhân vật cực kỳ lợi hại, đánh được người Nhật Bản hoa rơi nước chảy, còn trong vòng một đêm quét thanh bang 13 nhà sòng bạc, áp chế ngoại quốc người không dám xuất đầu. Còn cùng mình quen biết cũ danh tự giống nhau. Bất quá, thiên hạ cùng tên người nhiều như vậy, cũng không có bao nhiêu kỳ quái. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, cái gọi là Dương vô địch, lại là lúc trước cái kia Dương Tam thiếu gia. Không biết ta sao? Hay là nói, trở thành đại ca Tinh về sau, muốn chơi xấu, không muốn lại vì ta đơn độc sướng lên một khúc. Không, không phải như vậy, ta rất nguyện ý, ta rất nguyện ý. Hương Liên nước mắt một lần liền vỡ đê, giống như chim đêm về rừng bình thường, chạy như bay lấy một đầu liền tim vào Dương Lâm trong ngực, ô ô ô khóc đến chết đi sống lại. Ngươi lại không đến, ta liền bị người chiếm đoạt, ô ô, Dương thiếu gia, cha ta chết rồi, nhị thúc cũng thay đổi, ta đáp ứng ngươi cùng ngươi về nhà, không làm cái gì đại ca Tinh có được hay không? Tốt, về sau, ai cũng chiếm lấy không được ngươi, mặc hắn là thiên vương lão tử, cũng đừng nghĩ động tâm tư này, ai động, ai chết. Dương Lâm ha ha cười nói, quay người liền nói, hai người các ngươi, trốn tránh làm gì? Đem Hương Liên mang một bên ngồi, ta còn có chút việc muốn làm đâu. Sư phụ, thiếu gia. Mã Dĩ Linh cùng tiểu ma cô từ chỗ ngồi chỗ tựa lưng đằng sau một trái một phải lộ ra cái đầu nhỏ đến, đầy mắt hương phấn nói, muốn giết người sao? Giết mấy cái? Có muốn hay không chúng ta đi gọi người? Chương 120, thì còn ai ra chịu chết? Người có tên, cây có bóng. Nếu là lúc trước Dương Lâm đi đến đại thế giới đến, chỉ sợ ngay cả rửa chén đĩa đều chưa chắc sẽ nhìn lâu hắn liếc mắt. Nhưng là, trải qua cùng Nhật Bản cả dạ cụ tạ gạ họa dây ý chia đánh một trận xong, lại tại trong vòng một đêm quét dọn thanh bang 13 nhà sòng bạc, hắn tại Thượng Hải không nói nhà nhà đều biết, người người nhận biết. Chỉ Thượng Hải thượng lưu xã hội những người này đã là toàn đem hắn nhớ. Biết rõ đây là một cái ngon nhân, nào dám có nửa điểm lãnh đạo. Mặc dù hắn thoạt nhìn như là kẻ đến cũng thiện, kẻ thiện thì không đến. Vừa đến trận liền chuẩn bị bắt cóc bến Thượng Hải gần đây nhất gặp may giới ca hát đại gia. Yêu diệm nữ nhân hơi sững sờ, liền đi hướng về phía trước, nguyên lai là Dương sư phụ, không biết Dương sư phụ cũng sẽ có hứng thú tới đây tham gia tụ hội, ngược lại là không có nói trước mời, là của ta không phải. Nữ nhân ước chừng 3-40 tuổi, xem không quá ra tuổi tác, tràn ngập thành thục nữ nhân phong tình, hành vi cử chỉ đại khí cực kỳ. Thế là Dương Lâm liền biết người này hẳn là Hoàng Cảnh Vân kết tóc thê tử Lâm Quế Chi. Có người nói mỗi một người đàn ông phía sau đều có một cái yên lặng trả giá nữ nhân. Tại một ít người trên thân, lời này đích thật là không giả. Hoàng Cảnh Vân phát tài cũng rất giàu có sắc thái truyền kỳ, chính là dựa vào vị này đương thời còn tại kinh doanh thủy vân gian nữ nhân dốc sức tương trợ, leo lên quan lại quyền quý đường lối, từng bước một leo lên đối hoa tổng thám trưởng vị trí. Cho nên nói nữ nhân này đường lối rộng lớn, với ai đều dựng được nói. Kinh doanh pháo hoa sinh ý cũng là trải rộng Thượng Hải, mà trước mắt đại thế giới này tự nhiên cũng là sản nghiệp của bọn hắn. Muốn đối phó một người, đương nhiên muốn tra một người. Vương Tiểu Kiều tra tin tức, mặc dù chỉ là lưu ở mặt ngoài, càng sâu chi tiết không tra được, cũng là đầy đủ Dương Lâm hiểu rõ Hoàng Cảnh Vân cùng Trương Ngọc Lâm hai người một chút đại lộ tin tức. Lâm lão bản khách khí, chờ chút chớ có trách ta mới tốt. Dương Lâm ha ha cười nói, quay đầu liền nhìn về phía Trương Ngọc Lâm, cất cao giọng nói, tư nhân thù hận, người rảnh rỗi chớ hỏi. Trương Ngọc Lâm, huyết thủ Bạc Trầm là ngươi thanh bang tứ đại hùng côn, là ngươi thủ hạ, sẽ không không nhận à? Trương Ngọc Lâm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhìn một chút bên người đám người, trong lòng có một điểm lực lượng, huyết thủ Bạc Trầm thân phận, đây là mọi người đều biết sự tình, thật cũng không tốt phủ nhận. Đúng vậy, không biết Dương sư phụ muốn hỏi một người chết sự tình làm cái gì, ngươi giết hắn, không phải đã báo thù sao? Chẳng lẽ còn muốn đi giết cả sự tình? Dương Lâm cười đáp ý, lắc đầu, cuối tháng 3, Bạc Trầm ngang nhiên giết vào Trần Đình Nho Trần Công gia bên trong, giết hắn cả nhà. Tháng 4, hắn lại dẫn đầu mấy chục thanh bang tay chân xông vào ta Dương gia, lại đi diệt môn sự tình. Ngày đó một trận chiến, Dương gia ngay cả hộ viện thợ tiểu hoa mang nha hoàn, chết đi hơn 10 người. Đến Thượng Hải về sau, Ám Hạc Nghiêm chính khoan tại trên đường cái công kích ta nhà tứ muội, dẫn đến nàng hai tay một chân tàn tật, ai không biết, hắn là ngươi Trương Ngọc Lâm đắc ý thủ hạ. Sở dĩ, oan có đầu, nợ có chủ, tìm tới trên đầu ngươi đến, là một chút cũng không sai. Dương Lâm muốn giết người, cũng nên giết sạch được minh chính đại. Không thể vừa lên đến liền đánh, kia như cái bộ dáng gì? Hãy cùng sát thủ vậy không phải? Sau đó, sẽ còn bị người yêu ma hóa. Hắn xuất thủ chính là muốn làm cho không người nào lời có thể nói. Đương nhiên, Trương Ngọc Lâm đang chết lý do rất nhiều, tỉ như, buôn bán thuốc phiện, buôn bán nhân khẩu, kinh doanh sòng bạc cùng pháo hoa nơi trốn, ước hiếp nhỏ yếu, đầu nhập người Nhật Bản làm hán gian vân vân. Nhưng là, có chút tội danh, ở niên đại này căn bản là không có cách nào nói. Người Nhật Bản còn chưa chính thức xâm hoa đâu, hiện tại ngoài mặt vẫn là minh hiếu, có quá nhiều người cùng bọn hắn rất thân cận. Người nói Trương Ngọc Lâm làm hán gian, đầu tiên liền mất đại nghĩa ủng hộ. Đến như kinh doanh bang phái, làm việc không từ thủ đoạn, đầu năm nay, cái nào có thể quật khởi đại nhân vật không phải làm như vậy. Nhắc tới cũng là tội danh, kia trên cơ bản 10 cái có 9 cái có tội. Lại nói, hắn cũng không có thẩm phán tư cách, trên lập trường đầu tiên liền chân đứng không vững. Bởi vậy, mượn thù hận danh nghĩa, đi chu ác sự tình, diệt trừ uy hiếp tại này sinh trạng thái, mới là tốt nhất cách làm. Nghe đến đó, Trương Ngọc Lâm cùng bên cạnh Hoàng Cảnh Vân liếc nhau một cái, cắn răng, đột nhiên liền nở nụ cười, "Dương Lâm, ta nên nói ngươi là quá trẻ tuổi, vẫn là quá cuồng vọng đâu. Thượng Hải dân gian xưng ngươi một tiếng tông sư, nói một tiếng vô địch, cũng chỉ là kính ngươi tại người Nhật Bản trước mặt, cho chúng ta người Trung Quốc cãi một hơi, cũng không phải ngươi thật sự liền vô địch rồi. Quyền pháp của ngươi mạnh hơn, có thể đao thương bất nhập sao? Đã bị mặt, vậy liền toàn lực giết chết." Trương Ngọc Lâm không hổ là xã hội tầng dưới chót nhất kiếm ra tới bang phái thủ lĩnh, vĩnh viễn không thiếu hung ác một mặt, lúc này gặp lấy đã mất đường lui, hung tính cũng bị kích phát rồi ra tới. Nhìn xem hiệu chết vào tay ai đi. Nhất Tuyết Thiên, giết hắn. Theo hắn vừa dứt, bên người thì có một cái người trẻ tuổi đứng dậy. Người này khung xương thô to, ánh mắt hung ác lăng lệ, đứng dậy, hạ bàn trầm xuống, hai chân hơi ép mặt đất, hai tay bên người cuộn bày, cắm đầu lao nhanh, một khuỷu tay như thương liền đâm đến Dương Lâm trước ngực. Con núi lở giống như khí thế. Bát cực, đỉnh tâm khuỷu tay. Đúng là không có một câu nói nhảm, xuất thủ chính là ngạnh công đòn đánh, sát khí như nước thủy triều như sóng. Tốt, là một trời sinh sát thủ, trước hết bắt người tế cờ. Dương Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Người này mặc dù lạ mặt, nghiên kỷ vậy nhìn xem không lớn, còn có chút ngây ngô dáng vẻ. Xuất thủ công kích, lại là so huyết thủ bạc trầm cùng thanh long long nhất còn cường đại hơn. Nghĩ thầm, cái này rất có thể chính là Trương Ngọc Lâm giấu giếm lên lá bài tẩy. Khuỷu tay thương nhất là lực lớn, bắt cực vậy kình đi cương mãnh, ngày bình thường luyện quyền đều là cùng đại thụ cùng bách núi so tài. Dương Lâm tự nhiên không hứng thú cùng đối phương cứng trọi cứng liều cái mồ hôi lâm ly. Hắn một cái tông sư cấp quyền thủ, cùng một cái không có danh tiếng gì hậu sinh văn bối, liều đến liều đi cũng không tránh khỏi quá không dễ nhìn. Bởi vậy, hắn quyết định làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, chính hắn một tông sư hàm kim lượng. Một người đến đây, đến cùng phải hay không không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem khuỷu tay thương đã gần đến, không thể cản phá, vậy liền không ngăn. Bên người tay phải, hoàn toàn không có dấu hiệu bỗng nhiên bắn lên, mang theo một giải huyết ảnh, ngón giữa khớp xương đột xuất, bình một tiếng, vượt lên trước liền đánh vào Nhất Tuyến Thiên vai phát lực chỗ. Giang giác. Dương Lâm lúc này lực quyền cường đại cỡ nào, chọn vẹn nặng 2-3 ngàn cân nằm đấm, lấy đánh vỡ hấp bạo, đánh ra huyễn tượng quyền nhanh cung ra, quả thực là muốn tránh cũng không được. Nhất Tuyến Thiên vọt tới trước, thân hình đột nhiên dừng lại, xương vai vỡ nát, thân thể liền như bị xe tải đối diện xung kích bình thường, bay ngược mà lên. Hắn khỏe mắt lóe qua một tia đau đớn, ánh mắt vẫn băng lãnh không gợn sóng, một cái tay khác nhưng lại như là roi bung ra, giữa năm ngón tay một vệt hàn quang lóe lên. Ba một tiếng nổ mình, hàn quang chạm phá không khí, chém ra gợn sóng đến, thẳng tắp chém tới Dương Lâm động mạch cổ nơi. Lần này trong chết cầu sống, diệu thủ lập bàn. Xuất thủ nhanh đến cực hạn, lại là lấy nhanh đánh nhanh, không có chút nào bị vết thương ảnh hưởng, đồng thời cũng không có nửa điểm cố kỵ đối thủ quyền pháp tông sư thân phận. Chỉ có hàn quang chạm phá không khí thời điểm, mọi người mới nhìn rõ, kia là một thanh dài nhỏ thế đao, lưỡi đao sắc bén đến cực điểm. Được. Trương Ngọc Lâm bên cạnh mấy người nhịn không được liền cao giọng lớn tiếng khen hay. Tiếng khen hay chưa rơi, như là bị nắm biết hầu gà chống một dạng, trở nên khàn giọng xấu hổ. Nhìn xem giữa sân đứng Dương Lâm, nhìn xem trong tay hắn đoạt tới thế đao, đột nhiên liền nói không ra nói đến rồi. Cái kia hung ác gác liệt bắt cực cao thủ Nhất Tuyến Thiên, chẳng biết lúc nào đã che lấy cổ của mình động mạch, trong cổ họng phát ra ha ha tiếng vang, ngã ngửa lên trời. Và anh, té ngã trên đất, không động chút nào. Cùng ta so nhanh, các ngươi chính là không đi hỏi một chút hoắc sư phó sao? Dương Lâm phần môi mang theo một tia trào phúng, không ngừng bước, vẫn từng bước một hướng về Trương Ngọc Lâm đi đến. Người chết. Bốn chúng thương nhân quan lớn tất cả đều một mảnh cảnh sợ, âm thầm lui lại mấy bước, trong lòng thì là âm thầm hối hận. Không nên đến nơi này. Dừng lại, Dương sư phụ ngươi vẫn là thối lui đi, đường này không thông. Một cái thân hình gầy lùn, hốc ngực quét trường lưng, cánh tay rũ xuống trước người ba mươi mấy tuổi tay súng một cái lần ngược, liền lật đến giữa sân. Giữa ngón tay kim sắc súng ngắn quay tròn loạn chuyển, cười lạnh ngăn ở phía trước. Súng ngắn thỉnh thoảng sẽ dừng lại, họng súng chỉ vào Dương Lâm. Hầu mới lượng, ta nhớ được, đây là ngươi lần thứ hai cầm súng chỉ vào người của ta. Ngươi là hoàng mập mạp thủ hạ chó, làm sao lại muốn thay cái chủ nhân đi theo Trương Ngọc Lâm, nghĩ lấy điểm phân đến ăn sao? Môn khách loại sinh vật này, Dương Lâm một mực cũng không thích. Huống chi, là theo chân hoàng mập mạp cùng Trương Ngọc Lâm loại cặn bã này, tại thủ hạ bọn hắn làm việc, tự nhiên sẽ không tránh được làm xuống rất nhiều dơ bẩn sự tình, vậy hắn thì càng không thích. Hắn cảm thấy, người luyện võ tên tuổi chính là bị loại người này đem phá hủy. Những người này chính là trợ trụ vi ngược, vì hổ làm ác điển hình. Vì một điểm tiền tài, đem mình nhân cách cùng tôn nghiêm đều bàn đứng. Mấu chốt nhất là, hắn cảm thấy vị này hình ý hầu quyền cao thủ, có chút không biết tự lượng sức mình, thấy không rõ thế cục. Một lần kia, tại Hoắc Nguyên Giáp trước mặt, hắn một chiêu cũng không có đi qua, liền bị Hoàng Diện Hổ giao nổ xuống ống, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Đúng, hiện tại lại có lòng tin, có thể là cảm thấy cách còn xa, có súng nơi tay liền không gì cấm kỵ. Dương Lâm không ngừng bước, đầu khẽ nghiêng, một viên đạn dán thai trái vèo một tiếng bắn không. Hắn lại bước ra một bước, thân thể nghiêng lấp lóe, lại có một viên đạn từ trước ngực của hắn quần áo nơi lướt qua, kéo xuống một mảnh nhỏ bay múa màu trắng vải tơ. Liên tiếp hai thương không trúng, tự xưng là thương pháp như thần, ngắm thần đả quỷ hầu nguyên lượng mồ hôi trên trán, bá một tiếng liền chạy xuống. Hắn hoàn toàn không biết lúc này, rốt cuộc là tiếp tục nổ súng, vẫn là kéo dài khoảng cách tả hưu né tránh. Sư phụ đương thời dạy hắn hầu quyền lúc, cũng là dạy hắn lấy tránh thay mặt công, lấy tử thủ, không có dạy qua hắn nuốt ở phía xa một mực bắn súng a cách gần như vậy đều đánh không trúng, cái này nếu là tránh xa một chút, có phải là càng thêm khó đánh? Hắn vì cái gì có thể né tránh tự mình đột nhiên xuất thủ khoái thương viên đạn? Dương Lâm thậm chí không có điên cuồng bỏ tới trước, cũng không có lăn lộn tránh đi viên đạn công kích, chỉ là đi bộ cũng như đi xe, chậm rãi đi tới. Như núi khí thế áp bách phía dưới, hầu nguyên lượng cảm giác mình lại phải chết. Hắn nghĩ không sai, làm phát súng thứ ba đánh hụt thời điểm, thân hình còn chưa vọt người tránh lui, trước mắt chính là một hoa, một cái tay đã ngã vào cổ họng của hắn ơi. Giang giác, liền bị bóp gãy yết hầu. Rất xa, đã có người kiềm chế tức giận kêu một tiếng sư minh, ngược lại là không ai nhảy ra. Dương Lâm đưa tay một ném, đem hầu nguyên lượng gầy còm thân thể ném sang một bên, lạnh nhạt nói: "Tiếp xuống, thì còn ai ra chịu chết?" Chương 121, ngươi là thật lòng. Trương Ngọc Lâm cuối cùng sợ. Trong lòng hắn Dương Lâm, cùng trước mắt vị này như là quỷ thần bình thường. Chính diện né tránh ngay cả tay súng thiện xạ đều đánh không trúng Dương Lâm hoàn toàn không giống. Tối hôm qua nghe tới bị đối phương quét liên tục 13 nhà xong bạc, hắn còn tưởng rằng là vị này thừa dịp đêm tối tập kích, hoặc là mang theo Dương gia cùng Tình Võ môn đông đảo thủ hạ đồng loạt công kích. Bây giờ mới biết, tự mình hẳn là nghĩ lầm rồi. Lấy đối phương loại này vô cùng kỳ diệu tránh viên đạn bản sự, hắn nhất định là một người tiến lên, liền trực tiếp chọc bản thân xong bạc. Những cái kia phổ thông bang chúng nổ súng tốc độ, so với hầu nguyên lượng tự nhiên là chậm hơn vô số lần, đương nhiên vậy không làm gì được hắn. Lại có gan dạ, đó cũng là bởi vì có sinh cơ, có thể đánh cược một lần tiền đề. Nếu như thập tử vô sinh, có thể nói trên đời này quá nhiều người so trong tưởng tượng càng muốn nhát gan. Trương Ngọc Lâm lạnh cả tim, lại ngoảnh đầu không được mặt mũi và phong độ, rời chỗ ngồi, lộn nhào về sau co lại, trong miệng cả kinh kêu lên: "Đại ca cứu ta! Hôm nay không có ai có thể cứu được ngươi." Dương Lâm khép cười một tiếng, dưới chân tăng lực đạp một cái, thủy ma thạch mặt đất nổ ra một cái dấu chân thật sâu tới. Thân hình hắn như tật phong bọt tới trước, một tay nô ra, phải bắt đến Trương Ngọc Lâm phần gáy. Phúc! Một ngụm nồng đậm sương mù, ngưng tụ không tiêu tan, liền phun đến Dương Lâm miệng mũi ở giữa. Thuốc lá này vậy kỳ quái, mười phần khó ngửi, vậy cực kỳ nồng đậm. Bổ một cái đi lên, quả thực có thể khiến người ta đưa tay không thấy được năm ngón. Cùng một thời gian, Dương Lâm cảm giác trên thân mấy chỗ đại huyệt, đồng thời rét run, loáng thoáng thì có một điểm đốm lửa, buôn tập vài chỗ. Là kia hút tẩu thuốc lao đầu tẩu hút thuốc, gia hỏa này am hiểu đánh huyệt thủ đoạn, đích thật là cay độc thâm trầm. Lúc trước, lao đầu yên lặng túi thấp đầu, cũng không nhúc nhích, giống như không có nửa điểm tồn tại cảm. Thời khắc mấu chốt lại là đột nhiên sử xuất ám chiêu tới. Hắn kia ngụm khói có thể như mũi tên bình thường điều khiển, huyền kéo dài như ý, tán tụ tùy tâm. Phối hợp với một cây tẩu hút thuốc, là chỉ cái nào đánh đâu, xảo trá hai quái cực kỳ. Hoàng Cảnh Vân có thể sừng sững Thượng Hải nhiều năm như vậy, hắc bạch hai đạo đều rất được hoan nghênh, dưới tay mấy cái ngạch thủ, từng cái đều có đặc biệt bản sự, không biết vì hắn thanh trừ bao nhiêu cường địch. Bởi vậy, hắn có thể tại Dương Lâm giết đến tận cửa thời điểm, còn lao thần tại ngồi, không một chút nào lo lắng cho mình sẽ xuất hiện nguy hiểm. Thậm chí, hắn còn có lực lượng phái ra thủ hạ đến giúp đỡ kết bái huynh đệ Trương Ngọc Lâm. Thật sự là, vậy không phải do hắn không bằng. Trước mặt mọi người, huynh đệ đồng tâm, hắn liền xem như muốn ngồi yên đều làm không được, nếu không, phía sau thanh danh liền triệt để úi. Dương Lâm hít một hơi thật dài, trong mắt liền rõ ràng ra điểm điểm tinh hồng tơ máu. Khói mù lượn lờ bên trong, hắn mặc dù nhìn không thấy, tay phải lại là hóa ra vô số tay ảnh tới. Đầy trời một chảo, đã bắt rơi kia phong ma đồng cán kẻ nghiệt thuốc. Đầu hút thuốc trong tay quay tít một vòng, trở tay một đâm, vô thanh vô tức như độc xà thổ tín, liền đâm nhập lặn xuống bên người cùng eo đi nhanh lao đầu cái cổ. Hưu. Lúc này, đầu hút thuốc phá phong tiếng hét lớn mới truyền ra. Có thể tưởng tượng đạt được Dương Lâm một đâm này, tẩu thuốc hóa súng đâm tới nhanh bực nào. Đến mức hút tẩu thuốc lao đầu, căn bản là không có kịp phản ứng. Bị đâm xuyên phần cổ về sau, vẫn hoàn toàn không có phát giác chạy vội 7-8 mét, mới ánh mắt ngạc nhiên đột nhiên ngã hoạt, ngã nhào trên mặt đất. Không đợi mọi người kinh hô ngừng, một điểm hàn quang vào mắt. Dương Lâm mắt trái cũng cảm giác linh ý lại thịnh, hắn thấy được một thanh đao. Một thanh mỏng như cánh ve, sắc bén tiểu xảo, không có chuôi đao linh lung tiểu đao. Không có mang lên một tia phong thanh, cảm thấy, thấy được, đao kia kích thích kình phong đã sắp muốn đâm đến mí mắt. Đây chính là để Vương Tiểu Kiều đều thụ thương trở ra, chưa thành công ba đại cao thủ bên trong tiểu đao. Lấy tâm ngự đao, đao tại ý trước. Ra thì tất chúng, thần quỷ khó thoát. Nói chính là chỗ này loại đao thuật. Hào đao. Dương Lâm bật thốt lên tán thưởng. Nói chưa mở miệng, ánh mắt của hắn liền băng hàn một mảnh. Tim đập bên trong, quanh người nổi lên một tia cực hạn hàn ý. Cảm nhận được uy hiếp, hắn trước thời gian một bước, liền một ngụm hàn xương thổ tức tại giữa ngực, chỉ cảm thấy trước mắt thời gian vô hạn kéo dài. đao kia người kia sở hữu nhỏ bé biểu lộ cùng tâm ý biến hóa đều chiếu rọi tại não hải. Hắn không tránh không né, một cái tay vượt lên trước một bước nâng lên, hai ngón tay hơi cong, bang một tiếng liền bắn đi ra. Từ Vương Tiểu Kiều nơi đó hắn đã biết rồi, đao này tốc độ cũng không phải rất nhanh, lực lượng cũng không phải rất mạnh, chỉ bất quá là cực độ sắc bén mà thôi. Uy lực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, kỳ thật không phải rất khó đối phó. Bất quá cái này tiểu đao xuất thủ có một loại chỗ độc đáo, đó chính là đao của hắn bay ra về sau là trốn không thoát, phản phất có được thần ý khóa chặt bình thường, có thể tùy tâm ý thay đổi phương hướng, cực kỳ thần kỳ. Vì thế Dương Lâm căn bản không có ý định tránh. Bị giết Hầu Nguyên Lượng, Chu Thuốc Lá Hút Tẩu lão đầu thời điểm đã sớm tại phòng bị trôi này là khó dây dưa nhất tiểu đao. Lúc này thấy, đương nhiên là lấy lực các người, lấy mạnh nhất yếu, lấy tự mình tông sư cảnh giới, ba môn quyền thuật hợp nhất lực lượng, tập trung ở mấy cây trên ngón tay, hai ngón gậy tại lưỡi đao phía trên, khí kình phá phong, mũi đao như là mảnh vỡ thủy tinh bình thường, đi đầu vỡ vụn, thân đao vỡ ra mấy đạo óng ánh đường vân, bị tự lực mang bọc lấy, bay ngược mà ra. Và anh, vô số nhỏ vụn vụn sắt cùng còn sót lại thân đao, hóa thành một đạo hồng quang, vèo một tiếng phản xạ trở về. Phúc, huyết quang bắn ra, một bóng người chậm rãi nghiêng, bốn phía vang lên bất khả tư nghị tiếng kinh hô. Hoàng Thám Trưởng, Cảnh Vân, Đại Đại Ca, tiếng kinh hô liên tiếp, tựa hồ chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng là đương nhiên. Nhân gia Dương Lâm muốn giết Trương Ngọc Lâm, ngươi Hoàng Mập Mạp hung hăng ở bên cạnh phái ra thủ hạ công kích, chiêu chiêu sát thủ, coi người ta sẽ không phản sát ra kết quả đây. Được rồi, Trương Ngọc Lâm còn chưa có chết, Hoàng Cảnh Vân đã đi đầu một bước, tìm Diêm Vương ra trình diện. Tình cảnh này đã buồn vừa vui, giống như một màn mười phần hoang đường buồn cười kịch, nhường cho người dở khóc dở cười. Đao của ngươi không thế nào dễ dùng, vậy mà cắn trả chủ nhân, luyện được không quá đến nơi đến chốn. Dương Lâm cười ha ha, nhìn về phía cái kia sắc mặt tái nhợt, đầy mặt hoảng sợ phi đao thủ. Đối phương lúc này trong tay lần nữa bóp một cái phi đao, muốn ra tay xong không dám, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Không, không phải, là ngươi. Khác nhau ở chỗ nào sao? Dương Lâm thân hình khẽ động, trở tay một trường, liền đập vào lồng ngực của hắn. Liền gặp được người này toàn bộ xương ngực toàn bộ sụp đổ xuống dưới, thân thể như diều bay ra ngoài, ngã xuống đất không sống được. Phi đao không còn tác dụng, hắn chẳng phải là cái gì? Chạy lại chạy không nhanh, đánh lại không đánh được. Ngay cả Dương Lâm tiện tay một chiêu đều không tiếp nổi. Giết mấy người kia, tiếp xuống chính là một mảnh gió êm sóng lặng. Ngay cả Hoàng Cảnh Vân đều chết được không có nửa điểm giá trị, bốn phía chúng hào khách nhịn không được liền rụt rụt đầu, sợ bị người kia theo dõi chính mình. Là ai nói cái kia cái gọi là Dương vô địch, chính là vô chi bách tính thổi nâng lên tới, là tình võ môn đẩy ra thai to mặt lớn, trên thực tế cũng không có mạnh như vậy. Một chút cùng Hoàng Cảnh Vân cùng Trương Ngọc Lâm khá là thân thiết thương nhân, lúc này đã là âm thầm hối hận. Nghĩ thầm sau khi trở về, nhìn xem có phải là sớm chút đi tình võ môn bộ cái gần gũi, lấy cái ân tình. Địa đầu xa là rất mạnh, nhưng là cường long sang sông, lại càng làm mánh được một tớt. Thế cục phát triển tiếp, chỉ sợ sau ngày hôm nay, tình võ môn liền sẽ thanh thế nổi lên, thượng hải thế giới ngầm, lại không có thể kháng người. Dương Lâm duỗi chân vẩy một cái, liền đem rơi trên mặt đất kim sắc đoạn thương nhặt lên, ước lượng trọng lượng, chế nhạo nhìn xem cười nói, đây là một khẩu súng tốt. Là, đích thật là hảo thương. Trương Ngọc Lâm lúc này là thật sự trột dạ sợ hãi. Nếu như trở lại lúc ban đầu, hắn là làm sao cũng muốn chạy đến Hàng Châu đi, đem huyết thủ bạc chấm bắt trở về. Ngươi nói ngươi vận chuyển thuốc viện cũng liền thôi, liền xem như truy tung thích khách, cũng không cần mở rộng đả kích mà ta, tùy tiện giết người diệt môn. Như thế rất tốt, rước lấy như thế một đầu lão hổ. Sở dĩ chết tại đây a một khẩu súng tốt phía dưới, cũng coi là đáng giá. Nói xong, Dương Lâm không đợi Trương Ngọc Lâm nói thêm nữa, một thương băng ở hắn mi tâm. Một cái lô máu xuất hiện, Trương Ngọc Lâm lên tiếng đều không tốt một tiếng, xoay người liền ngã, lần này cũng là không cần sợ hãi. Nổ súng bắn chết Trương Ngọc Lâm, Dương Lâm lại xoay người, nghiêng đầu nhìn xem yêu diệm nữ nhân Lâm Quế Chi, đột nhiên liền nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kêu lên mai phục tay súng, bắn loạn đem ta đánh giết đâu. Dương sư phụ võ công cái thế, ngay cả Hầu Nguyên Lượng thương pháp đều đánh không trúng ngươi, ta những cái kia tay súng chỉ là người bình thường, lại nhiều cũng khó có thể làm bị thương ngươi một cây lông tơ, cũng không kêu đi ra mất mặt xấu hổ. Lâm Quế Chi lạnh nhạt cười nói, trong mắt lóe lên một tia bị thương. Nhìn xem Hoàng Cảnh Vân thi thể, thở thật dài một tiếng. Hắn mặc dù thường xuyên ra ngoài lêu lổng, nhưng là, nhiều năm như vậy đối với ta vẫn là một lòng một ý, đối với người khác tới nói, hắn là ác ma lệ quỷ, với ta mà nói, hắn là một tốt trợ phu, nam nhân tốt. Ngươi đoán đến ta muốn làm cái gì? Đương nhiên, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Dương sư phụ đã đến đây trả thù, chắc hẳn cũng biết ta quá khứ, đương nhiên sẽ không lưu lại một cái như vậy thai hoàng ẩm. Ngươi là người thông minh. Dương Lâm khen. Nếu là ngươi lúc trước không có thuyết phục Hương Liên đi bồi viên đại công tử lời nói, ta nói không chừng liền sẽ cảm thấy mềm nhũn, tha cho ngươi một mạng. Bình. Một tiếng súng vang. Vương Quế Chi che ngực đổ xuống. Càng là người thông minh, càng là năng lượng lớn, thì càng muốn giết. Nếu không, chờ lấy nàng khắp nơi thuyết phục, để càng nhiều quan lớn phú hào tới đối phó tự mình, A Vĩnh Viễn không nên đánh giá thấp một cái kinh doanh nơi bướm hoa hơn 20 năm nữ nhân, đến cùng lớn đến mức nào năng lượng. Nói không chừng, chuyển qua lưng, nàng liền có thể nương tựa theo ba tấc không nát miệng lưỡi, thuyết phục từng nhánh quân đội đến công. Sở dĩ, nàng tất nhiên không thể sống. Cứu hận là tiêu không được, chỉ có một phương chết mất, mới có thể chân chính an tĩnh lại. Các hạ quá mức tay ngon đi, Lâm Mụ Mụ tay trói gà không chặt, chẳng qua là nơi đây chủ nhân mà thôi, lại không làm phiền chuyện của ngươi, làm gì thống hạ sát thủ, thật sự là hơi quá rồi. Viên Văn Định tay cầm quạt xếp, gõ nhẹ cái bàn, mắt lại nhìn, lúc này cuối cùng liền có chút nhịn không được, đứng dậy. Viên đại công tử nói đúng, ta cũng cảm thấy tự mình quá mức tay hung ác. Nhưng là, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ta không giết người, người liền giết ta. Vì sau đó không phiền phức, lúc này, làm được quá mức một điểm, cũng là không có cách nào một việc. Dương Lâm vốn định phát tác, ngươi là cái nào dễ hành, dám ở ra trước mặt nói nhảm. Đột nhiên, liền gặp được viên đại công tử bên người Trần Tử Mỹ điên cuồng đánh lấy ánh mắt, sợ mình đắc tội rồi vị này viên đại công tử vẫn là làm gì. Trong đầu nghĩ lại liền hiểu. Vị này xem ra có chút tiểu sắc quá độ hoa hoa công tử, xem ra chẳng phải là cái gì, nhưng là, nhân gia đại biểu là viên song thành viên các lão, đến Thượng Hải cùng đồng tâm hội nói chuyện hợp tác, đàm hội minh. Có lẽ mặt ngoài không phải ý tứ này, nhưng là, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Ngay tại nâng ly cạn chén ở giữa, quyết định sớm đã có dụng tâm hướng sự tình. Như vậy, lúc trước giết Trương Ngọc Lâm cùng Hoàng Cảnh bất lúc, Trần Tử Mỹ vì sao không có lên tiếng đâu? Bởi vì, hai người này vừa chết, hắn làm có quyền thế nhất với lão, liền có thể nhúng tay thanh bang sở hữu công việc, trên thực tế, hắn là vui thấy kỳ thành. Dương Lâm thậm chí có thể tưởng tượng được, sau đó, cái này một vị còn rất có thể sẽ thay mình xử lý đến tiếp sau sự tình, đảm bảo làm được thỏa đáng, đây chính là có qua có lại. Bởi vậy, hắn đến đại thế giới, trừ sớm có sát tâm, vậy sớm có đến tiếp sau tính toán, cũng không có quá nhiều cố kỵ. Liền cho Trần Tử Mỹ một bộ mặt. Nhìn thoáng qua Trần Đông Lâm cùng Trần Phi Yến, nghĩ đến hai người ngày bình thường cùng kính cho mình bưng trà dâng nước chạy tới chạy lui, tâm niệm vừa động, liền không có phát tác. Nói một câu nói, Dương Lâm liền muốn quay người rời đi. Giết người cái đồ chơi này, nào có Hồng Tụ Thiêm Hương đọc sách đêm tới sảng khoái. Liền xem như giết cửu nhân cũng giống như vậy, chung quy là có chút không thoải mái. Chấm đã. Đi là có thể, kia Ngọc Linh Lung tiểu thư, thế nhưng là có người chính miệng đáp ứng đưa ta làm tiếp, ngay cả nàng thúc phụ cũng không có dị nghị, ngươi cũng không thể mang đi. Viên Văn Định khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, đột nhiên mở miệng nói. Hắn nhìn chúng nữ nhân, coi như ở kinh thành, cũng không còn người dám đoạt. Mặc dù, Dương Lâm danh xưng vô địch, là quyền pháp tông sư, dưới tay cũng thật là cay đến vô cùng. Nhưng là, bên cạnh mình, riêng là tông sư đệ tử thì có 3 vị. Phía sau còn có 10 vạn đại quân, lại có ai dám vi phạm ý chí của mình? Nhất là, hắn biết rõ, tình võ môn nhưng thật ra là đồng tâm hội nâng đỡ. Mà đồng tâm hội, đang có cầu ở chính mình. Người là thật lòng. Dương Lâm ánh mắt hết sức kỳ quái, dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía viên đại công tử. Chương 122, độc thân ép thế giới ngươi là thật lòng. Dương Lâm như cười như không nhìn xem Viên Văn Định. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này hoa hoa công tử rốt cuộc là từ nhỏ bị người làm hư, vẫn là đầu góc đã hỏng rồi. Hoặc là nói, hắn thật sự coi là tất cả mọi người được cố kỵ nhà hắn quyền thế, nuốt giận vào bụng, mặc cho làm đủ. Viên Văn Định nhưng không có cười, khoe miệng trào phúng càng lúc càng lớn, quạt xếp chỉ Dương Lâm, Dương sư phụ, thời đại đã thay đổi, tranh cường háo thắng chém chém giết giết tiểu cũ đã sớm không thể thực hiện được. Người xem một chút, tại Thượng Hải ngươi danh xưng vô địch là rất lợi hại, nhưng người cũng không thể độc thân sống ở trên đời này đi, người nhà của ngươi đâu? Huynh trưởng của ngươi bọn họ đâu? Còn không phải muốn phụ thuộc, ngoan ngoãn cho người làm chó. Muốn ngươi một nữ nhân làm sao rồi? Như thế nhìn xem, còn muốn ăn ta không thành? Không phải ta nói ngươi, khởi sự sắp đến, nếu dám đụng đến ta một sợi lông, tin hay không, có là người đem ngươi Dương gia nhổ tận gốc, đều không người dám cầu tình. Tôn tiên sinh đều không gánh nổi ngươi. Chẳng biết tại sao, Viên Văn Định chính là nhìn Dương Lâm không vừa mắt, nhất là làm vị kia ca hát được đặc biệt tốt, dài đến vậy đặc biệt đẹp đẽ nữ nhân bổ nhào vào trong ngực của hắn thời điểm. Ngươi nói ngươi một cái khách giang hồ hạ lưu quyền sư, phách lối cái gì kỉnh? Không thấy ta bên người còn đi theo 3 cái tông sư đệ tử làm bảo tiêu sao? Tông sư lại làm sao? Còn không phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Tại súng pháo trước mặt, lớn hơn nữa tông sư, cũng chỉ bất quá là mạnh một điểm cá nhân, thú vị. Dương Lâm đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất là vui vẻ, ta còn chưa từng thấy ngươi thú vị như vậy người. Vừa mới nói xong, hắn 5 ngón tay xuề ra, lực từ cổ tay lên, một trường liền phản quất tới. Trường còn chưa tới, hình phong thổi đến, đã ép tới Viên Văn Định nửa bên mặt cơ bắp xinh xinh lom xuống dưới. Không cần. Thủ hạ lưu tình. Thật can đảm. 3 tiếng gào thét như lôi chấn mà thôi. Phản ứng nhanh nhất là Hoắc Điện Đỉnh, vốn là trong lòng còn có cảnh giác nhìn xem Dương Lâm, hắn cảm thấy đối phương ngút trời sát khí. Trong lòng biết loại người này nhất là không dễ trọng, có thể mặt ngoài cười ha hả, ứng phó qua sự tình hôm nay kia là tốt nhất. Bởi vì, hắn tại Dương Lâm trên thân, thấy được cùng sư phụ Lý Tự Văn loại kia tương tự khí chất, chính là một loại khí thôn sơn hà hùng trắng. Loại nhân vật này, ngươi chỉ có thể dỗ dành, a, chỗ nào có thể đi uy hiếp. Thật sự là uống lộ thuốc. Sở dĩ, Viên Văn Định lời vừa ra khỏi miệng, là hắn biết muốn hỏng việc. Hai chân đạp đất chạy gấp, thân thể lắc lư một cái, giống như sơn nhạc băng sụt, ầm ầm hướng về Dương Lâm trước ngực đánh tới. Bát cực, thiếp sân kháo. Một thức này bát cực biển hiệu tuyệt kỹ, tại Hoắc Điện đỉnh vị tông sư này thân truyền đại đệ tử, ám kinh hậu kỳ cao thủ sử ra, so với lúc trước nhất tuyến tiên đỉnh tâm cử tay, uy thế mạnh rồi đâu chỉ gần gấp đôi. Cho người ta cảm giác, trước mắt liền xem như một ngọn núi, cũng có thể bị hắn va sụt, đụng nát. Thứ hai mau, chính là Tôn Ngọc Chu, trên thực tế, hắn một mực liền biểu hiện được rất là độc lập. Đối đại thế giới bầu không khí không thích, đối Viên Văn Định tính cách cũng không thích. Nhưng là, không thể làm gì là, chỉ cần là sinh tồn ở thế giới này, liền có kéo không ngừng lý còn loạn các loại quan hệ, như ở trước mắt lao mạng nện, nhường cho người không được giải thoát. Nhà mình phụ thân coi như bị thế nhân tôn kính là thiên hạ đệ nhất tay, danh xưng đánh khắp thiên hạ không có đối thủ người. Nhưng là, đối mặt loại này gió nổi mây phun đại thời đại, đối mặt đủ để cải thiên hoán địa sự kiện lớn, liền xem như lại thanh cao lại tôn sùng quyền sư, cũng không thể không làm trái tâm ý. Dù sao cũng phải ăn cơm, cũng hầu như phải vì thiên hạ sinh dân, nghĩ lên tưởng tượng. Thậm chí, vì võ lâm giang hồ, làm ra một cái làm gương mẫu tới. Đặt thì kiêm tế thiên hạ, cũng không thể chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Bởi vậy, Tôn Ngọc Chu đến rồi, một phương diện là vì bảo hộ vị này không đứng đắn Hoa Hoa công tử. Một phương diện khác, đương nhiên là nghĩ liên thông Nam Bắc, xúc tiến đại sự. Đây là việc nhân đức không nhường ai đại nghĩa cử chỉ. Khi hắn nhìn thấy Dương Lâm đột nhiên một trường xuất thủ, trong lòng liền thầm kêu tính sai. Dưới chân trượt đi, như là xúc địa bình thường, liền đạp đến Dương Lâm trước người. Song trưởng trước người bạch hồ, trước mắt tiểu ra hiện một cái cự cối xe lớn, mục tiêu trực chỉ, Dương Lâm phiến ra tay phải. Hắn có tự tin, liền xem như phụ thân ở đây, đối mặt tự mình song trưởng âm dương hợp lực, thái cực luân chuyển, cũng phải bị dung chuyển thân hình, tu trưởng thay đổi tâm ý hai người một tới cương, một tới nhu, đồng thời xuất thủ, tất cả đều là thiên hạ tuyệt đỉnh chiêu pháp. Mặc dù tuổi không lớn lắm, đều có tông sư khí tượng. Ngược lại là Mã Tam, bởi vì Dương Lâm hướng về phía trước, hắn lại đi thăm dò nhìn sư Minh Hầu nguyên lượng thi thể, quay đầu liền gặp được Dương Lâm bỗng nhiên xuất thủ, trong lòng linh hồn run rẩy. Lý niệm của hắn chính là tiến công lại tiến công. Thấy được Dương Lâm đột nhiên xuất thủ công kích, hắn cũng không có đoạt thân đi cứu. Một thức vượn giả treo ấn, thân thể bay nào trước giò xét, hai đầu gối đỉnh ra. Thân hình như vượn, song trưởng lòng bàn tay đối diện nhau, từ phía sau ấn hướng Dương Lâm huyệt thái dương. Đây là tấn công địch chỗ tất yếu. Rút dây động rừng. Viên Văn Định một lời xuất khẩu, bốn người đồng thời động. Đúng là ương vượn bay đi, hổ khiếu long ngâm. Dương Lâm trong mắt lóe lên một tia huyết quang, nguyên thức chưa biến, phiến ra tay cánh tay đột ngột biến lớn, gân xanh nổ lên. Tốc độ đột nhiên liền tăng tốc, như là như ảo ảnh phiến tại Viên Văn Định trên đầu. 3. Một tiếng roi rút ra vang mình truyền ra. Chỉ thấy Viên Văn Định kia nụ cười giễu cợt vẫn dừng lại ở trên mặt, đầu lại là nguyên địa xoay chuyển 3 vòng nữa, sau đó tiêu nhịu xuống, bình tĩnh nhìn lấy mình cái mông. Thân thể vẫn đứng tại chỗ, đứng nghiêm, trong tay quạt xếp chỉ về đằng trước, hình dạng có không nói ra được thê lương thảm liệt. Hưu. Bốn phía đám người tất cả đều thấy mí mắt cuộn loạn, thân thể ngã ngửa, phát ra liên tiếp tiếng kinh hô. Cái gì là sự kiện lớn, đây mới là sự kiện lớn. Khó lường. Viên Các Lao nhi tử, bởi vì một lời không hợp, sẽ chết tại Thượng Hải, thiên hạ này lại phải biến đổi sao? Hay là nói, Thượng Hải sắp nên đón lật út vận mệnh? Tất cả mọi người giờ khắc này đều là trong lòng phát lạnh, cảm giác nơi này cũng không tiếp tục an toàn, muốn chạy ra đại thế giới. Trần Tử Mỹ nhìn xem cái kia một trưởng quốc chết Viên Văn Định thân ảnh, đột nhiên liền sững sờ ở nguyên địa. Một trái tim thẳng lạnh đến thực chất bên trong, hoàn toàn không biết làm sao đi đối mặt. Dương Lâm một trưởng quốc chết Viên Văn Định, trong lòng sát khí càng tăng lên. Tông sư đệ tử sao? Đến hay lắm. Hắn co lại xong, thuận thế cử hỏa liệt tiên, lật bàn tay một cái, để ép như đại ấn lật trời, ầm ầm để ép xuống. Lúc này Hoắc Điện Đình kia một thức thiếp sơn kháo vừa mới đụng vào trước ngực, bị tay hắn hóa đại ấn, trùng điệp đặt ở đỉnh ra đầu vai. Ông, mặt đất run rẩy, phanh lại không ngừng Hoắc Điện Đình thân hình dừng lại, liền đung nhiên tại nguyên chỗ, rốt cuộc tiến lên không được. Đầu vai cách Dương Lâm ngực chỉ có nửa tấc, thân hình lại đột ngột lùn một thước có thừa. Cạch cạch cạch, hai chân của hắn từ đầu gối luôn xuống, đã chìm vào hoa cương nước mài mặt đất nhăm thạch, đá vụn thành phấn, thẳng vào trong bùn đất. Hai đầu gối xương cốt đều trên lệch sông ra ngoài, máu loang trào lên. Lại là Dương Lâm lấy thẳng lực đánh hoành lực, lấy tông sư cảnh giới đối quyền pháp không có gì sánh kịp lý giải, đem thiếp sơn kháo lực đạo tụ tập tại chính mình một thức lật trời trường ép bên trong, toàn bộ đặt ở Hoắc Điện Đỉnh trên thân, đem hắn như là gốc cây bình thường đánh vào mặt đất chỗ sâu. Bị như thế một thức vô cùng kỳ diệu mượn lực đả kích về sau, Hoắc Điện Đỉnh hai chân tự nhiên không chịu nổi cố này cự lực, tại chỗ liền xương cốt đứt gãy, định tại nguyên chỗ, thân thể tê dại, không thể động đậy. Mà lúc này Tôn Ngọc Chu song trưởng bạch hồ, thái cực viên nhu âm dương luân chuyển chi thức mới khó khăn lắm xoắn đi qua, cũng không phòng Dương Lâm đánh sập Hoắc Điện Đỉnh tay phải. Tại lúc này lại một lần tăng tốc, biến trưởng thành quyền, như xuyên vân chi tiễn, tại âm dương cối xay bên trong, xuyên qua, đánh vào trước ngực của hắn. Tôn Ngọc Chu chỉ tới kịp hóc ngực cỡ lưng, thân thể đã là giống như cưới mây đạp gió hướng về sau bay ngược, trước ngực gãy xương ba cây. Hắn rơi xuống đất quỳ ở địa, há mồm nói ra một ngụm tinh hồng máu tươi đến, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Trước mắt kim tinh cuồng bốc lên đồng thời, hắn lờ mờ nhìn thấy, Dương Lâm thu quyền quay người, hóa quyền làm đao. Một thức ngũ hoàn hoa mai chém, vạch ra một đạo trăng tròn hình cung, từ giữa không trung Mã Tam trên thân chém mà qua. Chương 123, một trưởng nằm ba anh hoa, máu tươi như thác nước vẩy xuống. Mã Tam hai đầu gối phía trước như vượn giá treo ấn, song trưởng vừa mới đập tới Dương Lâm huyệt thái dương, trên mặt của hắn thậm chí lộ ra mỉm cười, nghĩ thầm coi như không cứu được đến Viên Văn Định, chí ít giúp hắn báo thù cũng coi là lập công lớn, tại Viên Các Lao nơi đó cũng coi là treo số, về sau thẳng tới mây xanh không đáng kể. Sau đó hắn cũng cảm giác trước mắt thân ảnh liền trở nên mờ đi, một cô ý lạnh từ vai trái đến phải hông chợt lóe lên, mắt tối sầm lại, nên cái gì cũng không biết. Hai đoạn thân thể mỗi người chia hai bên, lại bị Dương Lâm một thức cổ tay chặt, nghiêng nghiêng chém thành hai nửa. Vượn già treo ấn quay đầu nhìn, sư phó ngươi khẳng định không có nói ngươi, dùng ra sát chiêu trước đó, trước quay đầu nhìn lên nhìn một cái, nhận rõ chính mình. Dương Lâm biết rõ vị này thân phận về sau, tự nhiên mà vậy thì có một chút cảm giác quen thuộc. Hắn vậy minh bạch đối phương tương lai sẽ là hạ người gì. Bởi vậy, hạ thủ cũng không một chút lưu tình ý nghĩ. Ngược lại là Tôn Ngọc Chu cùng Hoắc Điện Đình, tại phía sau võ thuật sử thượng, đều là đức cao vọng trọng đỉnh cấp đại quyền sư, rất được hậu nhân bội phục. Bọn hắn chỉ là vì cứu người, ép mình lui ra phía sau, hoặc là cản trở công kích của mình, không hề giống Mã Tam như vậy, chiêu chiêu chạy đoạt mệnh tới, sát chiêu hung lệ, người khác nhau, liền cho hắn kết quả khác nhau. Dương Lâm tự hỏi coi như công bằng. Hắn trong nháy mắt vứt đi trên bàn tay huyết thủy, tại vẫn đứng vững không chịu ngã xuống trở mặt Viên Văn Định Tơ lụa trên quần áo xoa xoa. Cười nhìn về phía Trần Tử Mỹ, Trần tiên sinh vừa mới nghĩ nói cái gì? Ta không nghe rõ, không bằng ngươi lặp lại lần nữa. Trần Tử Mỹ ánh mắt bất biến, bờ môi ngập ngừng nói, muốn nói gì đâu? Hắn há to miệng, cuối cùng chỉ nói là nói, Dương sư phụ không hổ vô địch chi danh, thật là uy phong, tốt sắc khí, tình võ môn xem như mời tới một tôn đại phật. Quá khen. Dương Lâm Vân đạm phong khinh cười cười, chỉ bốn phía những cái kia như là sẻ sợ cung thương nhân cùng danh lưu, phối hợp nói, chắc hẳn mấy cái này bằng hữu cũng không vui lòng gặp lại ta lưu tại nơi này. Như vậy, liền mong ước Trần tiên sinh tâm tưởng sự thành, thanh bang công việc không còn cả tay, về sau phát triển bất khả hạn lượng, thật sự là thật đáng mừng. Lời này ngược lại là thật sự. Dương Lâm bản thân cũng không bao nhiêu đệ tử cùng thủ hạ, tình võ môn người cũng hơn nửa vì đó đồng tâm hội danh nghĩa xây dựng. Trên thực tế, cũng không phải là hắn người. Sở dĩ hắn chiếm đoạt địa bàn, căn bản cũng không có ý nghĩa. Vẫn là cần đồng tâm hội tới ra tay, vô luận với nước với dân, cũng đều là tất cả đều vui vẻ một việc. Trần Tử Mỹ trong lòng nửa vui nửa buồn. Nhìn xem Dương Lâm mang theo mấy nữ nhân hài thản nhiên đi ra, nửa ngày nói không ra lời. Bốn phía thương nhân hào khách, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, dám can đảm lên tiếng. Vừa mới bị dọa đến choáng váng, trang diện nhất thời trở nên quả chim khách tí mắng, nhường cho người thật là khó chịu. Phụ trương, Dương vô địch lại náo ra đại sự đến rồi. Đầu đường cuối ngõ lớn nhỏ trẻ bán báo giờ mới vừa ra lò còn tản ra nồng đậm mực in mùi thơm báo chí, buôn tàu bẩm báo. Trên mặt biểu lộ đã là chấn kinh, lại là hưng phấn. Một người đi đường, ném ra tiền đồng mua một phần báo chiều, tùy ý nhìn lên, lập tức liền trợn tròn con mắt, toàn thân run rẩy. Cái gì? Độc thân sông thế giới, một trường nằm tam anh, Dương vô địch vậy mà như thế lợi hại, quả thực muốn mạnh hơn này. Còn không chỉ, hắn giận dữ vì Hồng Nhan, một trưởng hô chết Viên Song Thành các lão nhà đại công tử, nghe nói ngay lúc đó tràng diện cực kỳ tàn bạo cùng huyết tinh, nhường cho người thấy ba ngày đều không cách nào ngủ. Bên cạnh có người, nhịn không được tiếp lời nói. Còn có, ngươi chẳng lẽ cũng không chú ý một lần, chúng ta Thượng Hải cùng một nhịp thở sự tình sao? Sự tình gì? Hoàng Cảnh Vân tổng thám trưởng cùng thanh bang Trương Ngọc Lâm đại lão, hiện tại cùng đến Hoàng Tuyển, vô thanh vô tức sẽ chết ở Dương vô địch trong tay. Thượng Hải mắt thấy liền muốn biến điên, về sau cũng không biết là ai tổng trưởng thanh bang, trên thị trường có thể hay không lại sửa lại quy củ. Ngươi nói việc này a? Trên báo chí mặc dù không có nói đến quá nhiều, nhưng là tình võ môn nhất định là cười đến cuối cùng. Thật là lợi hại a, Dương Lâm thắng lợi dễ dàng tứ đại cao thủ, liên sát bắt cực môn nhất tuyến thiên, tiểu đao môn lục tiểu đao, hình ý môn hầu nguyên lượng cùng đoạt diện tẩu cố lao thương, nhẹ nhàng thoải mái, nhàn đỉnh dạo chơi. Đáng thương Hoàng Cảnh Vân cùng Trương Ngọc Lâm hai vị, tự nhận là đem đại thế giới kinh doanh thành đầm rồng hang hổ, nhưng không ngờ tại Dương vô địch trước mặt, giống như hạt cát làm thành lũy bình thường, vừa đầy liền đổ. Lớn như vậy địa bàn, sinh sinh liền tiện nghi người khác. Vị này chính là hiểu rõ tình hình nhân sĩ nội bộ, lúc này nói đến, liền có chút thổn thức. Đoạn thời gian trước, dân chúng ở giữa tiếng hô, đã sớm đem chèn ép Nhật Bản cả Dương Lâm hình dung thành đại ma đầu. Dưới mắt việc này vừa ra, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đem hắn phục làm đại ma vương. Một câu vô pháp vô tiền, đều không đủ lấy hình dung hắn uy phong cùng bá khí. Đối mặt loại người này, tất cả mọi người cũng chỉ có thể kính sợ tránh xa, muốn thân cận là không dám. Về sau, liền ngay cả nói hắn một câu nói xấu, đều muốn nói nhỏ thôi. Quyền pháp tông sư cùng phổ thông đại quyền sư trên lệnh thật sự có như thế lớn. Quả thực đến khác nhau một trời một vực tình trạng. Mã Tam coi như bỏ qua, hắn cũng không còn xuất sư, tại cung bảo sâm môn hạ mặc dù rất được coi trọng, xem như ngày sau tiếp đồng người. Cũng chính là một cái mới ra đời ám kình đại quyền sư mà thôi. Nhưng là, Tôn Ngọc Chu cùng Hoắc Điện Đình hai người, liền rất khác nhau. Một người được xưng là Tôn môn thái cực ngày sau khiêng đỉnh người, học sâu hình ý, thái cực, bát quái ba nhà, tuổi mới 20, liền có thể lực gáp danh túc, bây giờ cách tông sư cảnh giới cũng chỉ kém một bước. Thế nhưng là, hắn lại ngăn không được Dương sư phụ một quyền chi lực, tại chỗ thụ thương thổ huyết, gây mấy cái xương. Còn có Hoắc Điện Đình. Người này xuất thủ số lần cũng không nhiều, nhưng có nội bộ nghe đồn, hắn đến mại sư Lý Tự Văn chân truyền, có thần thương tám thành công lực, cũng là cách đột phá hóa kình chỉ có cách xa một bước, danh xưng nửa bước tông sư. Hắn cùng với tự nhiên môn Đỗ Tân Võ cùng xưng là quyền cước song tuyệt, nhân vật như vậy, vậy mà lại đang cùng Tôn Ngọc Chu hợp công một người tình huống dưới, bị sinh sinh một trường đánh thành người quọng, chồng xuống đất. Chậc chậc, thật sự là nghĩ không ra a. Đúng vậy a, trải qua trận này, Dương Lâm vô địch chi danh triệt để ngồi vững. Thiên hạ võ giả bên trong, hắn ngồi 3-1, có hy vọng cùng Tôn Lục Đường, Lý Tự Văn tranh một chuyến đệ nhất thiên hạ tên tuổi. Ta giang chết địa giới ra mạnh mẽ như thế nhân vật, thật sự là địa linh nhân kiệt, sơn thanh thủy tú, về sau ra ngoài nói đến, mở mày mở mặt không phải. Mấy cái quyền sư ăn mặc người luyện võ, đứng tại khu phố một góc, nhìn xem buôn tàu bẩm báo, như là ăn Tết bình thường Thượng Hải dân chúng, trong lòng như là đổ ngũ bị bình. Cũng không biết là ao ước Dương vô địch thân thủ thực lực, vẫn là đấu kỵ đối phương bây giờ tuổi còn trẻ liền lấy được vô song thành tựu. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Ai không muốn một lần hành động thành danh tiên hạ biết, quyền ép tứ phương triển lãm hào hùng. Đáng tiếc, tự mình những người này, luyện quyền nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể giống như người bình thường một dạng phất cờ hò reo, thán một tiếng anh hùng, nói một câu thiếu niên anh kiệt mà thôi. Người khác vinh quang cuối cùng thuộc về người khác. Ngày qua ngày, năm qua năm khổ luyện, mới là tự mình những này tầng dưới chốt quyền sư số mệnh. Muốn không, chúng ta vậy gia nhập tinh võ môn, đi học cái một chiều hai thức. Tức tính được không đến Dương sư phụ tự mình truyền thụ, đạt được một điểm chỉ đạo liền xem như kiếm được. Cùng đi, như thế nhất tôn đại thần liền tại Thượng Hải, không đi tới cửa lĩnh giáo, còn trốn ở một bên nhìn xem, vậy liền chú định cả đời không còn tiền đồ. Lần này đại thế giới hành trình về sau, Dương Lâm phát hiện bản thân nhiệt độ lần nữa lên một cái cấp độ. Đi đến trên đường phố, đã không phải là có người hay không tiến lên chào hỏi vấn an chuyện, mà là đi tới chỗ nào, nơi đó chính là tĩnh lặng một mảnh. Bất kể là quan lại quân quý, vẫn là dân nghèo bách tính, nhìn mình trải qua, vô luận bọn hắn đương thời đang làm cái gì, hiện tại cũng là câm như hến, lập tức trở nên quy củ, không dám cao giọng nói chuyện. Tựa hồ đang trong vòng một đêm, bến thượng hải mảnh này rồng rắn lẫn lộn địa giới, liền biến thành hòa hài đại đồng thế giới. Người người trên mặt mang cười, từng cái ôn văn hữu lễ. Đây coi là cái gì? Dương Lâm đi qua phố dài, từ Tinh Võ môn trở lại Dương gia sân nhỏ, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, hợp lấy ta hiện tại biến thành Tịnh Nhai hổ bình thường tồn tại, chẳng những có thể dừng trẻ em khóc đêm, còn có thể để người xấu biến thành người tốt biến thành bệnh thiện nhân. Thanh danh cùng địa vị sự tình, trước không đi quản, có chuyện vui, cũng có phiền lòng sự tình. Thu hoạch kỳ thật trọng yếu nhất, chỉ cần thực lực bản thân mạnh rồi, cái này hỏng bét là thế, cũng có thể qua thành thịnh thế bộ dáng. Dạng này, đã đủ rồi. Trước mắt màn xanh như mặt nước chảy xuôi. Dương Lâm tâm niệm tập trung diễn võ lệnh bớt, nhìn kỹ lại, vui sướng trong lòng, không thể coi thường. Chương 124, dung hợp quyền thuật diễn võ danh vọng giá trị, thu hoạch lần này quả thực có thể nói được là to lớn. Đã lặng yên đạt tới kinh người 580 điểm, lặng lẽ xem một lần, Dương Lâm liền hiểu. Đại thế giới trong trận chiến ấy, Hoàng Cảnh Vân thủ hạ ba vị cao thủ đều có tuyệt chiêu, nhưng là chân chính cảnh giới cấp độ kỳ thật tính không được quá cao. Mỗi người cũng chỉ cho hắn cung cấp 40 điểm danh vọng, mà Nhất Tuyến Thiên cùng Mã Tam hai người thì là mạnh hơn một chút, mỗi người cho 60 điểm, cùng Ám Hạc Nghiêm Chính Khoan uy hiếp cũng kém không nhiều, cũng là xứng đáng bọn hắn thực lực. Mà Tôn Ngọc Chu cùng Hoắc Diệt Đình hai người tất cả đều là ám kình hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần công lực hòa hợp, tiếp qua như vậy gần một năm, liền có hy vọng đột phá hóa kình, vấn đỉnh tông sư chi cảnh. Đây là nhân tài mới nổi bên trong, không tính Dương Lâm ở bên trong cao cấp nhất thiên tài cao thủ. Bọn họ thất bại, mỗi người cống hiến ra 80 điểm, cũng coi là xứng đáng tông sư khiêng đỉnh đệ tử thân phận. Trên thực tế, bọn họ cùng tổn thương nghỉ bệnh bức Hoắc Nguyên Giáp thực lực so sánh cũng là sai kém phẳng phất, trên lệch nhiều nhất chính là kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại có lẽ vẫn còn so sánh không lên đỉnh phong Hoắc Nguyên Giáp, nhưng ở tông sư trở xuống cấp độ này, đích thật là thuộc về người nổi bật. Phải biết, Hoắc Nguyên Giáp không phải tông sư, đó là bởi vì trong thân thể tổn thương nguyên nhân. Nếu như không phải tiên tiên tính khạc ra máu bệnh khốn vòng quanh hắn, đến mức kinh lực không thể viên mãn nhập hóa, đã sớm có thể đột phá. Hắn không phải tông sư, hơn hẳn tông sư. Đỉnh phong thời kỳ, hoàn toàn có thể cùng hóa kình tầng thứ cao thủ liều mạng một phen, thật sự sinh tử bất lộn, ai sống ai chết còn muốn đánh qua mới biết được. Cái này diễn võ danh vọng chẳng lẽ không phân tốt xấu sao? Ta đây thanh danh đều nhanh thành Tịnh Nhai hổ, có thể nói là hủ chết người, sau đó, đây cũng là danh vọng cao. Mà lại, đánh chết đánh bại đối thủ, liền có thể đạt được danh vọng, vì sao những chuyện khác liền không thể đạt được danh vọng? Tỷ như, sáng tác bài hát, ra sách, nghiên cứu phát minh tiểu mới món ăn. Dương Lâm đã từng lén lén thử qua, liền phát hiện, làm những chuyện này thời điểm, hoàn toàn không có diễn võ danh vọng có thể nói. Luôn cảm thấy có chút không quá chuẩn xác, danh vọng hẳn là danh khí, hoặc là nói là người khác công nhận độ. Ta chỗ này có chút không đúng là, lúc giết người, liền xem như trốn tránh giết, lén lén giết, không ai biết rõ, diễn võ danh vọng vẫn sẽ có. Cái này liền không đúng. Giống như ban đầu ở Hàng Châu trận đầu sinh tử chi chiến, đánh chết Chư Thế Kiệt, cứu Hương Liên trận chiến kia, căn bản cũng không có lan truyền ra ngoài, thế nhân cũng không biết hắn còn làm chuyện như vậy. Nhưng là, danh vọng một chút cũng không ít. Sở dĩ, Dương Lâm hơi nghi hoặc một chút. Cái này danh vọng rốt cuộc là thứ gì? Sau đó, hắn liền phát hiện, diễn võ lệnh bảng phía trên diễn võ danh vọng chữ viết, theo tâm niệm vừa động, lập tức phát sinh biến hóa. Khí vận giá trị, 580 Dương Lâm hô hấp một vùng. Cái này còn mang biến hóa sao? Bất quá, trong đầu vừa nghĩ lại, liền hiểu cái vận khí này giá trị là có ý gì. Nhân sinh có lệnh, nhân sinh cũng có vận. Thời đến tiên địa đều góp sức, vận đi anh hùng cũng xa cơ. Đánh chết đánh bại đối thủ, chính là đoạt hắn vận, lấy hắn mệnh. Sau đó, thành tựu chính mình. Sở dĩ, đây là diễn võ lệnh tự thân giải thích, vẫn là theo tâm niệm của mình mà biến. Đáng tiếc, thứ này xem ra tựa như một cái tử vật, cũng không thể trả lời trong lòng mình nghi hoặc. Khí vận giá trị liền khí vận giá trị đi. Dù sao, cũng không chậm trễ tự mình tăng thực lực lên. Nghĩ đến tăng thực lực lên, hắn kinh ngạc phát hiện, diễn võ lệnh bảng phía trên ba môn võ công, lúc này cũng ở đây cùng thời khắc đó phát ra lóa mắt kim quang. Vốn là có thể tăng lên chữ biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lại là có thể dung hợp. Đây cũng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ba môn quyền pháp đã không có tăng lên giá trị sao? Một khi có một môn tu đến hóa kình, đối chiêu thức cùng kỹ xảo đạt tới xuất thần nhập hóa, liền không thể từ đơn phương đến đề thăng, mà cần tổng hợp sở học tiến hành dung hợp tăng lên. Thử thăm dò tâm niệm vừa động, Dương Lâm mặc niệm, dung hợp. Một cỗ khổng lồ năng lượng thần bí rót vào thân thể, toàn thân khí huyết sôi trào lên. Trước mắt liền thay đổi bộ dáng. Tự mình thân ở tại một nơi tuyệt bích sườn đồi phía trên, sườn núi bên dưới là nước sông cuộn cuộn, phía sau là xanh lam trường thiên. Dõi mắt trông về phía xa, thế núi chập trùng, có thể nghe tới sói tru hổ gầm, một mảnh mênh mang. Hắn đã không có biến thành Thiết Tiểu Tam, cũng không có bám thân Chu Hành Nghĩa cùng nghe tông, cúi đầu xem xét, tự mình hay là mình. Chỉ bất quá, trong đầu ba môn quyền pháp hết thảy chi tiết trở nên vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Tựa hồ, tự mình sử dụng qua mỗi một chiêu mỗi một thức, đều có thể ở trong lòng một lần nữa tổ hợp, sáng chế mới chiêu. Ly kỳ hơn chính là, hắn từ khi học võ đến nay, tất cả thấy qua, nghe qua, biết đến không biết. Phàm là từng có một tia cảm ngộ cùng trải nghiệm, tất cả đều ở trong lòng trở nên tươi sáng rõ nét lên, càng có thể suy luận diễn hóa. Lúc này, nhất nên làm tự nhiên là luyện quyền. Dương Lâm không còn đi nhiều nghĩ, hắn biết rõ, cái này hảo cảnh, cho mình đến cuối cùng là cái gì. Lúc trước mặc niệm dung hợp võ công thời điểm, kia 300 điểm khí vận thiếu đốt, lại cho tự mình mang đến cái gì? Kỳ thật, chính là ngộ tính. Tâm ý tươi sáng một loại trạng thái. Ở nơi này sườn núi bên trên, cũng không biết có thể duy trì bao lâu, phải nắm chắc thời gian. Giờ khắc này, đầu óc của hắn trở nên vô cùng thanh minh, đối với thiên hạ quyền thuật lý giải, đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Đăm chiêu suy nghĩ, trực chỉ võ thuật bản chất, cũng sẽ không đi một điểm đường quanh co. Sở hữu sai lầm, tất cả đều từng cái đốn nắn. Sở hữu dễ hiểu, mơ hồ, từng cái nghiên cứu sâu. Ba môn quyền thuật, ba loại nhân sinh. Cuối cùng, ngay tại trong lòng hòa hợp một lò. Thiết tuyến quyền cương nhu biến hóa, tăng lực cường thân, mai hoa quyền hư ảo phiêu miểu, hàn xương luyện tâm, cùng mê tung quyền linh hoạt bất biến, tốc độ đánh vô song. Tất cả đều hóa dụng tại thân thể bản năng bên trong, nhào nặng sáng tạo ra một loại quyền pháp tới. Đã có cương nhu biến hóa, lực lớn vô cùng, lại có tiên tri trước xem, theo thế mà biến. Càng có tốc độ đánh vô song, khí thôn sơn hạ. Một quyền đánh ra, hóa phức tạp thành đơn giản, lại từ giản sinh phồn. Trong khi xuất thủ, rốt cuộc vô chiêu mà theo, toàn bằng tâm ý biến hóa, tùy ý đều là diệu chiêu. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tâm linh thông thấu, sát khí ngút trời. Huy quyền đá chân đều như ý, rốt cuộc không cần suy nghĩ cái gì mai hoa quyền, suy nghĩ gì mê tung quyền. Nghĩ nhanh cũng nhanh, nghĩ chậm cũng chậm, thân thể mỗi một chỗ cơ bắp, mỗi một tấc xương cốt đều hóa thành vô kiên bất tồi vũ khí. Giống như, liền xem như cái mông, cũng có thể giết người bộ dáng. Dương Lâm kinh ngạc. Cái này mới dung hợp mà thành võ đạo, đích thật là có chút lợi hại. Khi trong lòng khởi ý giết người hoặc là thời điểm chiến đấu, cũng không lại là các loại tiên phú đặc thù từng cái gia trì, mà là đồng thời gia trì tại chính mình trên thân. Tỷ như, một quyền đánh ra, đã có cương nhu biến hóa, thần lực tự nhiên, lại có vô song tốc độ đánh, càng là liệu trước tiên cơ. Hoàn toàn cũng không cần tự mình đi chủ động điều khiển, hoán đổi tâm pháp cùng quyền pháp. Các loại năng lực, phản phất tất cả đều biến thành cỗ thân thể này bản năng. Quyền pháp ý lực trực tiếp gia tăng rồi 3 lần có bao nhiêu? Dương Lâm minh bạch loại trạng thái này đến cùng đến cỡ nào khó được. Đồng thời thêm một loại đặc hiệu, cùng đồng thời gia tăng 3 loại đặc hiệu so sánh, loại kia càng xuất sắc, cũng không cần nhiều lời. Mà lại, 3 loại đặc hiệu không cần chờ đúng thời cơ chuyển đổi, mà là thời thời khắc khắc duy trì, vĩnh viễn không lui chuyển. Cái này tại đánh giết chết sống, chiếm tiện nghi, cũng không phải bình thường hai giống như lớn. Cứ như vậy, Dương Lâm một mực tại vách núi đỉnh nơi đất bằng chỗ, khổ luyện lấy một thân sở học. Nhìn lên bầu trời rơi xuống tuyết, lại nhìn thấy xuân đoán hoa lại mở, từ biêm hạ mặt trời rực rỡ, đến cuối thu lá rụng, tuyết nguyệt một mực luân chuyển. Hắn không có cảm giác được đói, một mực duy trì tràn đầy tinh lực, hòa thành tỉnh đầu não, hết thảy đều tựa như thần trợ. Cho đến chân trời nhạn bầy bay qua 3 lần, hắn cuối cùng lĩnh ngộ thấu triệt một thân sở học. Đợi cho vào không thể vào thời điểm, trước mắt tràng cảnh mới một lần nữa hư ảo biến mất, lại trở về trong phòng ngủ của mình. Trước mắt thiên quang có chút, tự mình vậy mà tại trong phòng ngủ đứng suốt cả đêm. May mắn, không ai quấy rầy. Tiểu ma cô tinh tế tiếng hít thở từ cách toa truyền đến, còn ngủ được chết chìm chết chậm, Dương Lâm cũng không đánh thức nàng. Tự mình múc một điểm nước, rửa mặt nhúng răng, liền đi tới trong sân, nhẹ nhàng giãn ra lấy gân cốt. Chung quy là không giống nhau. Trong lòng hắn bình an vui sướng. Thực lực bản thân càng mạnh, càng là có thể có tư cách trong cái loạn thế này, lựa chọn mình muốn nhân sinh. Cũng không cần đến xem sắc mặt của người khác làm việc. Muốn làm đến điểm này, cùng nhau đi tới, kỳ thật rất không dễ dàng. Tâm niệm chìm vào diễn võ lệnh bớt. Lúc này, bản thay đổi hoàn toàn bộ dáng, lại có chút xem không hiểu. Chương 125, mưa gió sắp đến khí vận giá trị, 280 tinh nguyên, sắt quyền đạo, sát khí tăng phúc, nhất giai võ đạo, hóa kình hậu kỳ, khí nguyên, đặt nền móng, chưa nhập môn, nhất khẩu thôn thiên khí, hàn xương thổ tức, thần nguyên, ngoại cảm, chưa nhập môn, thọ nguyên, 72 bí kỹ, thân nhãn thuật xương hảo, dương vô địch, danh chấn thiên hạ, chư thiên chi môn, tiến độ 50. Lần này tăng lên hơi lớn. Đương nhiên, cải biến cũng có chút lớn. Dương Lâm đầu tiên là tại thọ nguyên 72 kia một cột nhìn rất lâu, trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Chính mình cũng luyện đến quyền pháp tông sư, thoạt nhìn vẫn là hậu kỳ, kết quả cũng không có cái gì chứng dụng, đối thọ nguyên, cũng chính là tuổi thọ kỳ thật cũng không có quá nhiều trợ giúp. Người bình thường chỉ cần vô bệnh vô thai, sống đến hơn 70 tuổi, hẳn là rất bình thường đi. Chẳng lẽ, coi như võ công luyện đến cực hạn, cũng không thể gia tăng tuổi thọ sao? Ngày ấy vậy luyện, đêm vậy luyện, trừ diễn võ lệnh tăng lên bên ngoài, còn mỗi ngày liều mạng tựa như luyện võ, lại có ý nghĩa gì đâu? Một cỗ to lớn nản chí cảm giác mất mát, kém một chút liền công phá hắn tâm phòng. Hắn lắc đầu, đội vàng tỉnh táo lại. Trên thực tế, loại sự tình này hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Nguyên bản, hắn cũng không có nghe nói qua có vị nào quốc thuật tông sư có thể trường thọ. Trong lịch sử, cũng chỉ là nghe nói qua nào đó có thể sống thật lâu, cũng không có thật sự chứng thực qua. Những chuyện lặt vặt kia đến hơn 100 tuổi tường thủy nhóm, đoán chừng bản thân thọ nguyên thì có dài như vậy, cũng không phải bọn hắn làm cái gì, hoặc là ăn cái gì, cũng không phải luyện võ tăng thọ. Cái này khiến ân tình làm sao chịu nổi a, cũng may, hắn hiện tại chỉ có 20 tuổi dáng vẻ. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng sẽ không thái quá lo nghĩ. Đem một vài không cần thiết rắc rưởi cảm xúc triệt để dứt bỏ về sau, hắn mới có tâm tư đến xem phương diện khác. Tự mình bây giờ tu vi, tại người bình thường trong mắt có lẽ xem như rất cao. Nhưng là, tại diễn võ lệnh phán đoán bên trong, bản thân tinh nguyên võ đạo, cũng chính là quyền pháp tu vi, kỳ thật cũng chỉ là nhất giai, cũng chính là thấp nhất tầng cấp. Khí nguyên võ đạo, liền dứt khoát là chưa nhập môn, còn tại đặt nền móng bên trong. Hắn cũng không biết làm sao nhập môn, cũng không có nhắc nhở. Đến như, thần nguyên thứ này, suy đoán có lẽ cùng tinh thần cùng não hải có quan hệ. Ngoại cảm ý tứ chính là mình có thể cảm ứng được ý, thân nhãn thuật hẳn là cũng thuộc về cái phạm vi này, nhưng tương tự cũng không có nhập môn. Không biết từ nơi nào lại lên, có phải là tinh nguyên võ đạo tiến thêm một bước, liền có thể gia tăng tuổi thọ? Hoặc là nói, trước phải luyện thành khí nguyên võ đạo, hoặc là thần nguyên võ đạo. Càng hoặc là, mình muốn tiến thêm một bước, nhất định phải từ chư thiên chi môn cái này một cột nghĩ biện pháp. Trong mơ hồ, Dương Lâm thì có ý nghĩ, tự mình đi tới nơi này cái thế giới, đương nhiên sẽ không là cái gì đánh bậy đánh bạn, diễn võ lệnh vào ngay hôm nay mới hiện ra chư thiên chi môn hiển nhiên mới là nơi mấu chốt. Sự tình tiên đầu bản tự cũng không đủ tư liệu, Dương Lâm chỉ bằng nghĩ viện vùng cũng không muốn không ra trò gì tới. Thời gian vẫn là muốn từng ngày qua. Trừ ngẫu nhiên trong nhà bất thời gian dạy bảo một lần tiểu ma cô cùng hình lần tiểu công chúa Mai Hoa quyền bên ngoài, Dương Lâm cũng sẽ cùng Hương Liên ngẫu nhiên nghiên cứu một chút thổi kéo đàn hát kỹ xảo. Thưởng thụ một chút vị này danh truyền thượng hải giải trí đại gia duy mỹ giọng hát, sinh hoạt chỉ có thể nói vừa liền liền, chả qua phải đi. Đương nhiên, hắn cũng không còn đã quên bản thân chủ yếu chức trách. Đó chính là, thân là tinh võ môn quán chủ, tự nhiên cần thiết tốn chút tâm tư đến để thăng cấp đệ tử võ kỹ. Mạnh không mạnh thân không trọng yếu, hắn sát quyền đạo bây giờ đã tự thành một trường phái riêng, ngược lại là rất có hứng thú cho thiên hạ này lưu lại một phần truyền thừa. Võ thuật thứ này, từ nghiên cứu một chút ra tới bắt đầu, nhưng thật ra là giết người kỹ năng. Không có ngày qua ngày cùng chịu khổ chịu khó tu luyện, lấy được cũng chỉ là biểu diễn xáo lộ, không được tác dụng quá lớn. Đương nhiên, là một môn kỹ năng, trừ đóng cửa khổ tu bên ngoài. Cùng trên đời này sở hữu kỹ thuật đều là giống nhau, học càng nhiều người, càng là phát dương quang đại, lại càng sẽ tiến bộ. Tương phản, nếu như che che giấu giấu, bảo thủ, không đi giao lưu, một ngày nào đó tất nhiên sẽ biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Dương Lâm mặc dù không có cái gì quá mức lý tưởng vĩ đại, cũng không còn nghĩ tới muốn lưu danh sử xanh. Nhưng là có thể đem mình tâm huyết truyền bá được càng rộng một chút, cũng là rất có cảm giác thành tựu một việc. Đáng tiếc là hắn lần này tâm tư nhất định là phải bỏ phí. Thiên hạ này một lòng hướng võ người, dù sao không phải rất nhiều. Hắn vốn cho rằng theo tự mình uy thế càng tăng lên, danh chấn thiên hạ về sau, tinh võ môn đệ tử lại sẽ nên đón một đợt tốc độ tăng. Không nói người người đều muốn tiến vào tinh võ môn học được tuyệt học, phàm là có cái tiến tới tâm tư, tới đây học cái một chiêu nửa thức phòng thân vệ quốc cũng là một cái rất tốt sự tình. A nhưng là hắn phát hiện hắn thật sự nghĩ lầm rồi. Đến tinh võ môn học nghệ đệ tử chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại tại một tháng bên trong lục tục ngao ngoe liền thiếu đi 200-300 người. Chẳng những trước một hồi tiến vào các đệ tử tất cả đều rời đi, một chút đệ tử cũng vậy rời đi hơn phân nửa. Bây giờ cái này trải qua xây dựng thêm sau tinh võ môn kéo kéo lưa thưa cũng chỉ có mấy chục cái đệ tử vô tinh đã thải luyện kiến thức cơ bản. Lúc đầu một mực bàn luận xôn xao, phát hiện Dương Lâm xuất hiện lập tức bày ra gương mặt nghiêm túc, dùng ra 12 phần lực lượng, mồ hôi đầm địa khổ luyện lên. Dương Lâm yên lặng nhìn một hồi, cũng không nói tiến lên chỉ điểm, trực tiếp đi vào đại đường. Nông Kình Tôn khí sắc vẫn còn rất tốt, hoàn toàn không có bởi vì tinh võ môn đệ tử giảm bất mà có cái gì tâm tình tiêu cực. Ngược lại rất là hưng phấn cùng Hoắc Nguyên Giáp một bên đánh cờ một bên khoác lác. Muốn ta nói, Nguyên Giáp, ngươi thì không nên ngăn cản những đệ tử này khác nhiều thăng chức. Là cường quốc cường loại, hiện thể cường thân là rất trọng yếu, nhưng là tiền đồ của bọn hắn cũng rất trọng yếu. Ngươi hôm nay như thế ngăn trở nhất thời, nói không chừng liền sẽ để người hận ngươi cả một đời. Cái này lại cần gì chứ? Ta mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, nông lão ca, ngươi xem một chút, bây giờ trên cửa kia thượng võ tinh thần bốn chữ lớn còn tại lóe kim quang đâu. Tôn tiên sinh đương thời lời nói ngươi còn nhớ rõ, dân sinh nhiều gian khó, lòng dạ hèn mọn, có nhiều thứ không thể thay đổi, nhưng trạng thái tinh thần lại là có thể thay đổi. Khí huyết mạnh thì tinh thần mạnh, trạng thái tinh thần tốt mới có thể không tiêu ngạo không tự ti đối mặt bất luận kẻ nào, bao quát người phương Tây, bao quát trong triều đình các lao gia. Hoắc Nguyên Giáp xem ra thân thể thật là tốt lên rất nhiều, lúc này nói tới nói lui, kia là âm vang sục sôi, nói năng có khí phách. Tốt, tốt, ta biết do ngươi ý nghĩ, Nguyên Giáp, đây hết thảy tiền đề là muốn ăn cơm no ăn một chút hư vô mờ ảo lý tưởng, dù sao cũng phải dựa vào hiện thực đến trèo trống. Hiện nay, Hoàng Cảnh Vân cùng Trương Ngọc Lâm đã đổ xuống, thanh bang vậy thay đổi ngày xưa yêu tượng, hết thảy đều là vui vẻ phồn vinh thời điểm, cần rất nhiều tay sai. Thậm chí, còn có một số chất béo cực kỳ phong phú cương vị, ngươi nói, ta tinh võ môn đệ tử có thể trơ mắt nhìn không động tâm sao? Nông Kình Tôn cũng có chút phiền muộn. Hắn làm sao lại muốn cho những đệ tử này rời đi? Nhưng hắn trời sinh cũng không nghĩ miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Lúc trước khai thác món tiền khổng lồ thành lập tinh võ thể dục hội thời điểm, hắn liền không có cái gì tư tâm. Mưa gió đều đi tới, thật sự đợi đến mọi chuyện đều tốt xoay chuyển, kết quả đây, các đệ tử tản mát rời đi, tinh võ thể dục hội vậy dần dần yên lặng, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không chịu nổi. Chân tử Mỹ làm như vậy có chút quá mức. Hoắc Nguyên Giáp vẫn tự có chút bất bình. Không có cách nào a, hắn đại nghĩa bên người, không có cách nào ngăn cản. Tôn tiên sinh nơi đó bây giờ đã là tên đã trên dây, hết thảy cần từ đại cục xuất phát. Chúng ta không nói kéo chân sau đi, đương nhiên cũng được ứng phó lấy một hai. Nói thật, ta cũng cảm thấy, tinh võ môn đệ tử lưu tại nơi này từng ngày luyện võ, vẫn còn không bằng chiếm cứ Thượng Hải các nơi địa bàn. Mất đi phần này tài nguyên, chẳng những là Trần Tử Mỹ, liền xem như ta, cũng sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc đâu. Đông Lâm cùng Phi Yến hai người, một lòng muốn đi giúp thúc phụ của bọn hắn, điều này cũng không gì đáng trách. Đến như Trung Hằng, từ khi ngày ấy bị người Nhật Bản đả thương về sau, liền có chút nạn lòng thoái chí dáng vẻ. Hắn gia nhập Thanh Bang tọa trấn quán đánh bạc, liền từ hắn đi đi. Tốt xấu Nguyên Giáp ngươi những cái kia thân truyền đệ tử, còn có Khánh Sinh cùng Tiểu Huệ tại nhà, bọn hắn vẫn là rất hiếu thuận. Đến như Đình Ân, sẽ theo hắn vui vẻ. nói đến Hoắc Đình Ân, Nông Kình Tôn ngự khí dừng một chút, cũng không tốt nói thêm cái gì. Từ khi Dương Lâm nhập chủ tình võ môn về sau, Hoắc Đình Ân là càng phát kiệm lời ít nói, có khi sẽ còn ra ngoài mua say, Hoắc Nguyên Giáp cũng không còn hắn. Hẳn là nghĩ đến, nếu như không luyện được nhất khẩu thôn thiên khí, đứa con trai này vẫn phải là sớm chút thành gia lập nghiệp, sinh con dưỡng cái làm trọng. Nếu là luyện thành nhất khẩu thôn thiên khí, vậy liền sẽ thu hoạch một cái năm lao thất thương nhi tử, võ công mạnh thì có mạnh, nhưng không thấy được sẽ rất hạnh phúc. Bởi vậy, cũng không đi quản thúc hắn, để hắn tùy ý lựa chọn. Từ khi không còn nhận nặng nề gánh, Hoắc Nguyên Giáp cũng biến thành càng hiền hòa một chút. Đối rất nhiều chuyện đều thấy rất nhạt. Nếu như không phải là bởi vì tinh võ môn đệ tử rời đi quá nhiều, cũng quá không tưởng nổi, hắn căn bản liền sẽ không nói thêm cái gì. Ai, nói tới nói lui, vẫn là Dương sư phụ ngày đó xuất thủ quá ác, đắc tội rồi quá nhiều người, cũng sợ hãi rất nhiều người. Sở dĩ mới có hôm nay tinh võ môn biến a. Nông Kình Tôn thở dài một tiếng, trong giọng nói không thiếu oán khí. Sao có thể trách hắn? Hoắc Nguyên Giáp đem quân cờ trùng điệp hướng trên bàn cờ nhấn một cái, võ giả không chịu đụng, võ giả nên giết người, huống chi là tông sư. Người khác không biết, chúng ta còn không biết sao? Kia Hoàng Cảnh Vân cùng Trương Ngọc Lâm tất cả đều không phải người tốt, qua nhiều năm như vậy, tại Thượng Hải càng là nhất ngôn cửu đỉnh, chỗ nào dung hạ được người khác ngỗ nghịch. Theo ta thấy, nếu là Dương sư phụ không động thủ, rất có thể liền sẽ nên đón tầng tầng lớp lớp âm mưu tính toán, còn không bằng giải quyết dứt khoát, đem hai người này thế lực quét sạch sành sanh. Cái này kỳ thật chính là sáng suốt nhất cách làm, ta cảm thấy một chút cũng không sai. Không nói hắn làm sai, chỉ bất quá, bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, hắn lại đem viên các lao nhi tử đánh chết, đồng thời còn chém giết tông sư cùng bảo xâm dưỡng lao đồ đệ. Đây cũng thôi, hắn còn tổn thương Hoắc Điện Đình cùng Tôn Ngọc Chu, thật sự là không gì cấm kỵ a, không phải sao? Hậu quả đến rồi đi. Muốn không, chúng ta đi tin Tôn tiên sinh nơi đó, để hắn khỏe mạnh giúp đỡ nói tốt vài câu. Dương sư phụ kỳ tài ngút trời, hiệp can nghĩa đảm, mặc dù làm việc có chút kịch liệt, nhưng là hắn tâm là tốt. Hoắc Nguyên Giáp vậy đi theo hít một tiếng, phất tay áo đem trên mặt bàn quân cờ đảo loạn, đánh cờ tâm tư không còn. Mưa gió sắp đến, phong mãn lâu a. Dương Lâm nghe xong một hồi lâu, mới hiểu được hai người này đến cùng đang nói cái gì. Thì ra là thế, là bởi vì ta ngày ấy đại sát tứ phương, sợ rồi những người kia, đồng thời, tất cả mọi người cho là ta phải đại nạn trước mắt, mới lựa chọn rời xa. Hắn một bước dạo bước tiến lên đại đường, cười nói, rốt cuộc là dạng gì hậu quả, để Hoắc sư phụ cùng Nông tiên sinh vậy như thế phát sầu, không bằng nói nghe một chút. Chương 126, ba đại tông sư Dương sư phụ tới rồi. Nông Kình Tôn ngẩng đầu nhìn lên, liền có chút xấu hổ. Cùng Hoắc Nguyên Giáp đánh cờ cái cỏ, nói Dương Lâm nhàn thoại, kết quả cho đối phương vừa vặn nghe tới, ngược lại là có chút trên mặt không nhịn được. Mặc dù cũng không phải nói cái gì nói xấu, nhưng nói gần nói xa, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút oán trách Dương Lâm không để ý đại cục, làm việc quá mức bản thân. Đương nhiên, mỗi người có mỗi người phong cách hành sự, không kinh người khắc khổ, chớ khuyên hắn người thiện, Nông Kình Tôn cũng là lý giải. Chỉ là, đối với hiện tại thế cục hơi có chút lo lắng thôi. Hắn nên tiếp hai bước, đem Dương Lâm để vào quán vỉa hè bên trong, cười khổ nói, Dương sư phụ coi như không đến, ta cũng được tới cửa đi đi một chuyến. Vừa mới ta được đến tin tức khẩn cấp, nói viên các lao đau lòng con của hắn bỏ mình, lúc này giận tím mặt. Mặc dù bởi vì Sơn Trường Thủy Viện nguyên nhân, không cách nào phái binh chạy đến Thượng Hải, nhưng cũng đối kinh thành mấy đại võ thuật phe phái thực hiện áp lực. Ngươi là nói, rất có thể có mấy vị tông sư đến đây Thượng Hải. Hồ Đầu Thiếu Bảo cũng sẽ tới tìm ta phiền phức. Dương Lâm lông mày nhướng cao, tim đập tăng tốc. Ân, hắn hưng phấn. Sát quyền đạo vừa mới thành hình, chính là ngứa tay thời điểm. Có thể cùng thiên hạ đệ nhất tay khỏe mạnh tiếp vài chiêu, mở mang kiến thức một chút uy tín lâu năm hóa kình tông sư quyền pháp, vẫn có thể xem là nhân sinh một vui thú lớn. Nghe nói người này học kiếm bách gia, nhất là đem thái cực, hình ý, bắt quái tam đại nội gia quyền hòa hợp một lò, tự sáng tạo Tôn Thị thái cực, có thể làm đến đánh người như bức họa, uy chấn thiên hạ. Được xưng là đương đại võ thánh. Bản thân sát quyền đạo muốn đột phá, chính cần như thế cao thủ làm thang lên trời. Tôn Lục Đường lao tiên sinh công việc phiền nhiều, không thể phân thân, có thể sẽ không đích thân đến Thượng Hải. Bất quá, hắn tới hay không, kỳ thật cũng không còn cái gì khác nhau, bởi vì mấy người khác tới rồi. Nông Kình Tôn cười khổ lắc đầu, tựa hồ rất không coi trọng Dương Lâm. Ngay cả Hoắc Nguyên Giáp thoáng một cái cũng là cao mày, thận trọng nói, là Cung Bảo Sâm, Đinh Liên Sơn hai vị, bọn hắn nghĩ không đến cũng không có cách nào. Hình ý bắt quái môn lần này chết ở trong tay ngươi đệ tử thế nhưng là có chút nhiều, không nói Đinh Liên Sơn thân truyền đệ tử Thanh Long Long nhất cùng Linh Hầu Hầu Nguyên Lượng hai người, liền ngay cả Cung Bảo Sâm dùng để dưỡng lao đệ tử đích truyền Mã Tam đều chết trên tay ngươi. Mà lại, Mã Tam còn là bị ngươi một thức mai hoa thủ đao chém thành hai mảnh, mười phần thế thảm. Bây giờ thế nhân đều đang đồn, nói hình ý môn không quá được, dạy ra đệ tử chỉ là thanh danh làm cho văng rồi, đánh lên dưới tay mềm đến rất, không chịu nổi một kích, ngươi nói bọn hắn có thể ngồi được vững sao? Cung Bảo Sâm. Dương Lâm đối danh tự này cũng không lạ lắm, cũng biết người nọ là nổi tiếng thiên hạ tông sư cấp cao thủ, đã từng là thanh đỉnh đại nội cao thủ, lấy được ban thưởng hoàng mã quái, được phong ngự tiền tứ phẩm đeo đào thị vệ. Nói như thế nào đây, là người thiên tài võ học, lại gặp được thiên hạ đứng đầu võ học sư phụ, công phu một đường đi cao, bình sinh khó gặp đối thủ. Tại phương Bắc địa giới, thanh danh của hắn cùng thế lực đều là cực lớn. Một người như vậy, dưỡng lao đưa ma đệ tử ý bắt bị người một chiêu chém giết tại trước mặt mọi người, vô luận hắn lại thế nào không muốn ra tay, cũng không thể không đi một chuyến. Còn có Đinh Liên Sơn, người này là Cung Bảo Sâm sư minh, bên ngoài có rất ít người nhìn qua xuất thủ của hắn. Bất quá, trong truyền thuyết có rất nhiều ám sát dày sự tình đều cùng hắn có quan hệ. Trong đó náo động nhất vẫn là Thanh Đình Dương Vũ Ngũ Đại Thần gặp chuyện sự kiện, còn có Nhật Bản sứ thần Phụng Thiên bỏ mình sự kiện, đều loáng thoáng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Đây là một vị khiêm tốn nhất tông sư, cũng là một vị nguy hiểm nhất tông sư. Bởi vì, ngươi không biết, hắn đến tuột cùng sẽ làm thứ gì. Tốt ta, nghe sự tích, người này chính là phản thanh diệt dương người tiên phong, bên ngoài lập côn bảy chàng tử sự tình không có phần của hắn, vụ trộm giết người phóng hỏa, hắn là toàn không nương tay. Thân là quyền pháp tông sư, lại hoàn toàn không quan tâm tông sư mặt mũi. Khó trách, hắn dạy dỗ đồ đệ, tam giáo cửu lưu cũng dám lẫn bảo, có dạng này sư phụ, đồ đệ cũng không còn quá nhiều cùng chú trọng. Bất quá, một cái như vậy lòng mang đại nghĩa hình ý tông sư, đệ tử nhân phẩm, cũng rất đáng giá suy tính. Hẳn là ngày bình thường dạy đồ đệ thời điểm, không có tùy thời theo bên người tự thân dạy dỗ. Sở dĩ, mới giải sai lệnh. Nhưng vô luận như thế nào, tự mình tự tay giết hắn hai cái đồ đệ. Bản này nát trướng, làm sao cũng được tính đến tính toán. Chính Dương Lâm đều cảm giác, hai vị này tông sư tìm tới cửa, một chút cũng không có oan uổng đến chính mình. Hai vị ngang cấp cao thủ, cùng nhau mà xuống, Dương Lâm vậy hơi cảm giác áp lực, hỏi, liền hai người bọn họ. Ai hừm, còn chưa đủ a? Nông Kình Tôn thổi thổi dâu ria. Hai người này cũng không thể cùng cái gọi là tam kiệt so sánh. Hoắc Điện Đình cùng Tôn Ngọc Chu mặc dù cũng coi như lợi hại, nhưng chỉ là mạnh trong tương lai, tiềm lực mạnh mà thôi. Bọn hắn dù sao bây giờ còn rất trẻ trung, kỹ nghệ vẫn chưa thuần thục. Nhưng là, cung sư phụ cùng đinh sư phụ không giống, kia là lâu lịch phong ba, quyền pháp nhập hóa nhân vật lợi hại. Đơn độc chỉ một người, ngươi liền muốn suy tính một chút rốt cuộc là trốn là đánh chuyện. Huống chi một lần đến rồi hai người, không, là ba người. Còn có một cái, là Lý Tự Văn. Lắc vai đụng trời ngã, dậm chân chấn Cửu Châu cương quyền không đánh lần thứ hai Lý Tự Văn lão tiên sinh. Dương Lâm cuối cùng động dung. Cái này một vị, cùng kia Thanh Đình đại nội cao thủ xuất thân cung bạo xâm so sánh, có lẽ không có tốt như vậy xuất thân, nhưng hắn uy danh tất cả đều là đánh ra tới. Tại Viên Song Thành trong đại quân đảm nhiệm võ kỹ tổng giáo đầu thời điểm, cũng không có thiếu cùng người Nhật Bản luận võ. Hắn cùng bất kỳ một cái nào cùng bên ngoài tác chiến cao thủ võ thuật không giống, là một cái duy nhất đánh được người Nhật Bản gọi cha nhân vật. Người này mạnh đến cái tình trạng gì đâu? Mạnh đến người Nhật Bản chẳng những không dám chính diện khiêu khích, còn lén lén lút lút trước mặt người khác người sau đều phụng nó là thần linh. Thậm chí ngay cả nội tâm y một lần đánh bại Lý Tự Văn cũng không dám. Đương đại thiên hạ đệ nhất thương thực chất mà danh quy, chấn nhiếp tứ di, không người dám can đảm không phục. Một cái như vậy đại nhu người, tự mình đến Thượng Hải tìm tự mình phiền phức. Dương Lâm đều cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Ba vị tông sư tề tụ Thượng Hải, khó trách Nông Kình Tôn cùng Hoắc Nguyên Giáp hai người tất cả đều sầu mi khổ kiểm. Đây là không coi trọng tự mình á ngấm lại cũng bình thường. Mặc cho cái nào đầu góc người bình thường, cũng sẽ không nghĩ đến mình có thể khiên qua ba cái uy tín lâu năm tông sư chen ép cùng trả thù. Từ đẳng cấp đến lượng cấp, cũng không thể so sánh. Nhà mình cái này Dương vô địch thanh danh vẫn là phù phía một điểm. Cuối cùng vẫn là thiếu một chút làm cho người tin phục nội tình. Quả nhiên là gió thổi báo dông báo sắp đến. Đối với thôi động ba đại tông sư xuôi nam một ít người tới nói, bọn hắn lúc này chỉ sợ đã bày xong bát rượu, cũng đang chờ mình lạc bại bỏ mình tin tức truyền đi đi. Dương sư phụ muốn hay không lánh mặt một chút? Nông Kình Tôn lo lắng nói. Võ giả không chịu đủ, đương nhiên là chính xác, người luyện võ nhất định phải tâm ý kiên cường, thả gãy không còn, thành tại quyền thành tại tâm. Nhưng là biết rõ không thể làm mà vì đó chính là choáng váng. Tạm thời lui ra phía sau là vì tốt hơn hướng về phía trước. Thế thì không cần. Dương Lâm đột nhiên nở nụ cười, nếu nói ba đại tông sư đích thật là rất lợi hại, nhưng là không có lợi hại đến tự mình nhượng bộ lui binh tình trạng. Hơn nữa, lần này nếu là lui, né, người nhà làm sao bây giờ? Hẳn là, cũng có thể đi theo tự mình cùng một chỗ giấu đi không thành. Ba đại tông sư có lẽ sẽ khoe khoang thân phận, sẽ không đối phổ thông gia quyến động thủ. Nhưng là, đi theo bọn hắn đến đây xem náo nhiệt, hoặc là kết thúc công việc những cái kia phú quý bồi nói chuyện đóng, nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được. Nhất là Viên Song Thành một chút cho săn. Dương Lâm có thể khẳng định, một khi thấy tự mình thất thế, bọn hắn nhất định sẽ đánh chó mù đường. Đến lúc đó, Dương gia tự nhiên mà vậy chính là bốn bề thọ địch cục diện. Chương 127, vậy quyết sinh tử tháng 7 lưu hỏa, nóng bức khó chịu. Từ trên xuống dưới nhà họ Dương, vậy đi theo có chút khó nhịn. Bọn hắn cũng không phải sợ nóng, mà là bầu không khí có chút không đúng. Nói không đi cũng không đi, nào có nhà mình nhi tử đi ra ngoài liều sống liều chết, lão tử lại cục đôi vụng trộm đào tàu đạo lý. Dương lão gia tử khó được nạnh khí một lần. Lần này, liền xem như Lương Dĩnh Chân đem hắn lỗ thai bệnh thành một sợi dây thừng, cũng không chịu chuyển ổ cùng Hàng Châu ngày đó rời nhà đảo vong không giống. Một lần kia là bởi vì không đi liền có khả năng làm hại bạn cũ chi đồ bỏ mình, sở dĩ nắm lô mũi cũng muốn vội vã dọn nhà. Nhưng là vừa mới tại Thượng Hải trôi qua thư sướng, lại lóe lên tìm tới ý nghĩa của cuộc sống. Dương Thủ Thành cũng không nguyện ý rời đi. Phía trước nhiều như vậy mưa gió đều đã xông qua được, lần này cũng không thể bị người giật mình, liền xám xịt chạy đi. Mấu chốt chính là Dương Lâm hắn không chịu đi, a lão già từ chỗ nào nhẫn tâm cứ như vậy rời đi. Liền xem như người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hắn cũng được nhìn thấy kết quả mới được. Không nghiêm trọng như vậy, ba đại tông sư cũng không phải ăn người lão hổ, huống chi bây giờ liền xem như lão hổ, ta cũng có thể dễ dàng đánh chết. Dương Lâm nhìn xem nhà mình lão gia tử đại phát tiểu hài tử tính tình, nhịn không được liền cười ra tiếng. Ngươi còn cười, lúc trước không phải gọi ngươi thủ hạ chữa chút tình cảm sao? Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Lần này nhân gia trả thù đến rồi. Lương Dĩnh Chân có chút khí khổ, cũng không khuyên nữa, bực tức nói, không đi cũng không đi, dù sao người một nhà cùng nhau dòng dã, muốn sống cùng một chỗ sống, muốn chết cùng chết. Phi phi, lời này nhiều không may mắn a. Yên tâm, không nghiêm trọng như vậy. Dương Lâm trong mắt mang cười, nhẹ lời an ủi lão Đường, trong mắt lại là mang chút hàn ý ba đại tông sư. Được rồi, không tầm thường à, ta rất sợ đó. Hắn quay đầu hỏi, "Đạt thúc, có hay không dò nghe, kia ba vị đến cùng có cái gì chương trình? Là trực tiếp tới cửa khiêu chiến, vẫn là thiết hạ hồng môn yến, rộng mời khách khứa và bạn bè chứng kiến. Quang minh chính đại ước chiến, bình thường chính là chỗ này hai loại quá trình. Dù sao không phải trên đường phố tiểu lưu manh hẹn đánh nhau, đều là rất có thân phận người. Đánh cái trận cũng muốn đánh được rõ ràng, không thể để cho người thấy lọt vào mây mù. Bởi vì, nơi này còn kèm theo một cái thanh danh vấn đề. Trong này tiền đề chính là, hình ý bắt quái môn chết rồi mấy cái đệ tử, bị người xem thường. Mà bắt cực môn đâu, Lý Tự Văn cả đời bá đạo, nhà mình đắc ý đích truyền đại đệ tử, bị người tại trước mặt mọi người đánh gãy hai chân, chồng xuống đất. Lấy cương manh đối cứng mãnh, hết lần này tới lần khác, nhà hắn bắt cực quyền còn triệt triệt để rơi vào rồi hạ phong. Tổn thương, chết rồi, vốn là không quan hệ. Học võ người, cũng không thể cả đời không thương tổn bất tử bất bại. Nhưng là, vất ức như thế bại trận, bị bại không có một chút tính tình, vậy liền không xong rồi. Bởi vì, cái này từ gốc rễ bên trên đại biểu, nhà mình cái này môn võ thuật không được. Không có quá nhiều năng lực thực chiến. Đứng ở ngoài cửa ăn dưa còn chúng, cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không tông sư, võ công lợi hại hay không. Bọn hắn chỉ biết ngươi hình ý bắt quái bắt cực quyền, đánh không lại Mai Hoa quyền cùng Mê Tung quyền. Đây là quyền chủ ưu khuyết chi tranh, không chỉ là đánh nhau vì thể diện. Sở dĩ nhất định phải tại trước mặt mọi người đánh lại trở về, là ở Vân Đô Hy Viên, nghe nói kia vị trí đã sớm 3 ngày ngừng vở kịch, lớn tạo thanh thế. Cung Bảo Sâm, Đinh Liên Sơn tới trước, Lý Tự Văn lại là hôm nay rạng sáng mới đến. Bọn hắn vừa đến, liền phái ra thiệp mời các phương danh lưu có mặt chứng kiến. Trần Tử Mỹ cùng Tình Võ Môn đều có thu được thiệp, thậm chí ngay cả ngoại quốc người nơi đó vậy đưa một phần. Xem ra là không định phía sau cánh cửa đóng kín so tài. Đặt thuốc cánh tay vết thương đã sớm dưỡng hảo. Bất quá, loại này tầng cấp luận võ hắn căn bản là liền gõ bên cạnh chống tư cách cũng không có. Ba đại tông sư tùy tiện một vị tông sư đệ tử xuất thủ, đều có thể đem hắn xoa tròn vò làm thịt. Có đôi khi, đặt thuốc cũng ở đây kỳ quái, thiếu gia nhà mình vì sao thực lực tăng lên nhanh như vậy, nói bóng nói gió vậy hỏi qua mấy lần. Nhưng việc này, thật đúng là không có cách nào nói được rõ ràng. Hỏi chính là thiên tài. Hắn liền xem như đã từng bụng trộm chạy tới đại thế giới nhìn qua Dương Lâm đại chiến thần uy, đối với hắn tràn đầy lòng tin. Lúc này cũng không miễn trong lòng không vững tâm, mặt đen giống như bao công tựa như. Đối phương mời nhiều như vậy người chứng kiến, không đóng cửa luật bàn, ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là đem thanh danh cùng sinh mệnh đều đánh cược, người thắng ăn sạch hết thảy, người thua không nắm chắc quần. Vậy nói thiên hạ biết người, lần này luật võ cũng không phải là đồng đạo giao lưu, mà là làm thật. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Viên Song Thành nơi đó cho ra áp lực lớn bao nhiêu, có lẽ chả cho định một cái thấp nhất mục tiêu. Vậy liền đi thôi, không làm cho lão tiền bối nhóm đợi lâu, đây là thân là vãn bối lễ phép. Dương Lâm cười đáp ý, cất bước liền đi. Đi hai bước, vẫn không quên quay đầu kêu lên, lão nương ngươi đem con gà mái già kia lửa nhỏ chấm hầm, quay đầu ta phải thắng trở về, vừa bạn theo kịp. Ngươi cẩn thận trở về, ta cho ngươi hầm bên trên 10 con gà mái mẹ, liền sợ ngươi ăn không hết. Lương Dĩnh Chân cười mắng một câu, nhìn xem nhi tử bóng lưng, nước mắt đột nhiên liền chảy xuống tới. Vân Đô Hy Viên, lúc này đã là răng đèn kết hoa. Ngoài cửa ánh nắng tươi sáng, trong môn đèn đuốc sáng trưng, chiếu lên mỗi một nơi hẻo lánh đều là sáng trưng. Bốn phía đầy áp người, có đang ngồi, có. Không hề giống thường ngày cao giọng ồn ào, ngược lại là lộ ra trang nghiêm như mặt. Bởi vì mọi người đều biết, hôm nay cũng không phải là có người hát hí khúc diễn giác cho bọn hắn nhìn, mà là võ lâm tông sư ở giữa sinh tử quyết đấu. Không phải luật bàn, mà là quyết đấu, là có khả năng phân ra sinh tử. Loại này yêu thích náo nhiệt, đừng nói là Thượng Hải, liền xem như kinh thành cũng là 10 năm khó gặp một lần. Bởi vì phàm là tông sư, đến độ cao nhất định về sau, thân phận địa vị có, tiền tài thanh danh cũng có, rất ít liền sẽ có người bén lên tay áo tự mình hạ trạng liều sống liều chết. Đều là tại cùng một cái trong vòng luận quần hỗn, đại gia cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Ai không có mấy cái bằng hữu, không tiện đem đồng đạo quan hệ trong đó làm cho đặc biệt lạnh cứng. Cái này kỳ thật cũng là quy củ, nhưng là hôm nay tình huống lại là không giống. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại quyền sư hoặc là nói tông sư trong hội này ra một cái khác loại, hắn không gì cấm kỵ, đại khai sát giới, ra quyền chưa từng lưu thủ. Đây cũng thôi, hết lần này tới lần khác, hắn còn đối quyền quý cao nhân cũng không có mảy may cố kỵ. Viên Các Lao bây giờ thế lực chính ngự, binh tinh lương đủ, có hy vọng vấn đỉnh thiên hạ nhân vật, ngươi cứ như vậy không gì cố kỵ giết hắn như tử. Ai cho ngươi là gan? Còn có tông sư đệ tử kia là hao tốn bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tinh lực mới bồi dưỡng được đến, ngươi nói giết liền giết, nói phế liền phế, ngông cuồng như thế. Ngươi không chết, ai chết? Lúc này, đương nhiên sẽ không có người kéo cái gì ra quốc đại nghĩa, nói chính là ân oán tình kỷ. Với bạn, đại gia cùng là tông sư cấp cao thủ, vậy chưa nói tới cái gì lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu chủ đề. Bày xuống cái bàn, đã phân cao thấp, vậy quyết sinh tử. Như thế mà thôi. Cung Bảo Sâm ngồi một mình trong đỉnh, nhìn xem Dương Lâm cách mọi người đi ra, chậm rãi tiến lên. Hắn cũng không có đứng dậy, chỉ là xa xa nâng chén lên. Dương sư phụ thật là uy phong tốt sắc khí, hôm nay gặp mặt, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt thắng qua nghe tiếng a. Cung sư phụ khách khí, muốn ta nói, các ngươi cái này liền có chút không phóng khoáng a, thân là tông sư phải có tông sư phạm, vốn là người trên người, lại vì quyền quý làm chó, nghe người ta mệnh lệnh, không xa ngàn dặm chạy đến bán mạng, thật sự là đáng tiếc. Vừa thấy mặt, Dương Lâm cũng cảm giác được giống như núi sắc khí đập vào mặt. Cái này khiến hắn hiểu được, đối phương cũng không phải tới khôi hài, cũng không phải đến du lịch, mà là thật sự mang theo tức giận sát cơ đến đây khiêu chiến. Nói trắng ra là, chính là tới giết người. Cung Bảo Sâm bị mắng làm chó săn, cũng không nóng giận. thế nhân miệng lưỡi như lao, năm nào đã chững chạc, xem như đã thấy rất nhiều, cũng quen rồi, cũng sẽ không bởi vì đối thủ vài câu niệm mai ngôn từ mà rối loạn tự mình tâm cảnh. Hắn chỉ là tự mình nói, năm đó ta giết ra hoàng cung, đào vong ngàn dặm, trên đường đại đệ tử cùng nhị đệ tử kiệt lực mà chết, chết ở thanh đỉnh cao thủ loạn đao phía dưới. Chờ ta giết hết cường địch, liền gặp được tuyết lớn đầy trời bên trong, có một đứa bé ngay tại ngựa của ta vó phía dưới hoa hoa khóc lớn. Ta cảm thấy đây là đối với ta thu hoạch được tân sinh mệnh ăn mừng, thế là đem Hải Nhi mang về nhà bên trong thu làm đệ tử, lấy tên Mã Tam. Cung Bảo Sâm thanh âm rất đau xót, hắn đã là đồ đệ của ta, cũng coi là con của ta. Nhi tử chết rồi, làm cha cũng không thể chẳng quan tâm. Sở dĩ một trận chiến này lúc đầu không nghĩ tới, vì ta kia đồ nhi, nhưng lại không thể không đưa tay gớt lượng một lần Dương sư phụ bản sự, cũng không phải bởi vì Viên Song Thành nguyên nhân, ngươi lý giải sao? Chương 128, Thiên Ý Hành Phạt thứ 12 8 ngày ý hành phạt lý giải, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Dương Lâm nhẹ gật đầu. Người luyện võ, nhưng cầu tâm ý thông suốt. Có một số việc là không thể không bị, không có quan hệ gì với người khác, chỉ cùng bản tâm có quan hệ. Ta thời niên thiếu được sư phụ mắt xanh, dịp may được truyền hình ý cùng bắt quái chân công, 10 năm khổ luyện, cuối cùng đến đại thành, hình ý quyền am hiểu khỉ hình, bắt quái trưởng sở trưởng thân pháp, giang hồ người đưa ngoại hiệu cung hầu tử. Ta đây một thân công phu, nửa là cơ duyên, nửa vì khổ luyện, đợi đến công lực đại thành, cũng đã là dần dần già đi. Ngược lại là Dương sư phụ, tại tuổi đời 20, đã vấn đỉnh tông sư, đánh xuống vô địch chi danh. Cùng so sánh, nhường cho ta bộ xương già này, thật sự là xấu hổ vô cùng á, như thế thiên phú tuyệt diễm hạng người, ta đây cả đời chỉ gặp qua một người. Không nghĩ tới, hôm nay lại gặp được một cái. Cung Bảo Sâm cũng không rất giống đến đây luận võ trả thù người luyện võ, mà giống như là gặp lão hữu chậm rãi mà nói, rất có nấu rượu luận anh hùng hương vị. Đương nhiên, nếu như không phải hắn kia đặt ở mãn kim thiết mục chế thành trên bàn trà tay phải động tác lời nói, Dương Lâm thật vẫn sẽ coi là vị tông sư này lớn tuổi, biến cầm giảm. Cái kia tay phải tự nhiên co do, nhẹ nhàng điểm mặt bàn, cứng rắn như sắt mặt bàn, giống như kiến đục sa hóa bình thường, vô thanh vô tức tụ ra hiện từng cái lỗ thủng sâu thẳm. Mảnh gỗ vụn chậm rãi chảy xuống, tại đáy bàn vẩy thành một mảnh, theo gió khinh động, giống như lưu động kim bụ. Tụ lực thành châm, hóa thạch thành phấn. Bốn phía có hiểu công việc người luyện võ thấy cảnh này, nhịn không được liền lên tiếng kinh hô. Vân Đô Hy Viên mặc dù là một cái hy viên, nói đến không ra gì, nhưng làm sao nhân gia chủ gánh tài đại khí thô. Đại khách cái bàn đều không phải bình thường. Cái này sa mạc mãn kim tiết một cái bàn, thế nhưng là ngay cả tráng hán khua lên đại truy đập lên, đều không nhất định có thể đánh ra vết tới. Thế nhưng là, tại Cung Bảo Sâm trên tay, cũng chỉ như đống cát mịn liền mà thôi. Đây là công tâm, đồng thời, cũng là xúc thế hắn dù sao đã lớn tuổi, vinh dưỡng đã lâu, trong lòng sát khí huyết khí theo những năm này phú quý sinh hoạt, thôi có chút tẩy lại. Mượn hồi ước chuyện cũ, nhớ lại ái đồ, dành dụm sát khí cùng sát ý, triển lộ một tay xuất thần nhập hóa cực khác lực lượng kỹ xảo khống chế. Còn chưa đánh, đã là lớn tiếng dọa người. Cung Bảo Sâm còn tại chậm rãi kể rõ, thế nhưng là Dương Lâm đã khá là không nhịn được, đánh lại không đánh, đi lại không đi, giá đỡ ngược lại là 7-10 đủ 10. Bây giờ là luận võ, cũng không phải là tại diễn kịch có được hay không. Hắn bất đắc dĩ gãi gãi lỗ tai, cười nói, Cung sư phụ, ngươi những này chuyện xưa sửa sự tình, dân gian đều đã truyền khắp, ta tại Thượng Hải cũng là nghe nói qua, cũng không cần lại nhiều giảng một lần đi. Ngươi xem, tất cả mọi người sốt ruột chờ, muốn không, chúng ta hay là trước đem bại trống lên đến, như thế nào? Người trẻ tuổi chính là sốt ruột. Cung Bảo Sâm thần sắc kinh ngạc, đột nhiên liền lộ ra trắng đều răng, cười cười, theo ý ngươi. Ngươi chữ lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đã tại sau bàn mất đi tăm hơi. Trong mắt mọi người chỉ thấy một tuyến mê mê mang mang cái bóng, ôm theo lệ phong của quyển, nào tới Dương Lâm trước người. Hoàn toàn không biết hắn là làm sao từ sau bàn ghế thái sư mặt chạy đến, thông qua bàn dài ngăn cản, đồng thời, giết tới Dương Lâm dưới mí mắt. Hắn thân pháp linh động mau lẹ, quỷ dị khó lường, thật không hổ là kiềm tu hình ý quyền, bắt quái trưởng hai môn công phu nội gia cùng hầu tử. So với Hầu Nguyên Lượng tự nghĩ cao minh thân pháp, vị này mới là thân pháp lão tổ tông. Nhìn xem bóng người vẫn còn, trên thực tế, đã sớm không ở nguyên địa. Quân Minh Thành Khỉ chào nằm đấm, đã vẽ lông mày bôi chán, nhu hòa ấn vào Dương Lâm mắt trái nơi. Lần này nhanh đến cực hạn, vậy hung ác đến cực điểm, bốn phía đám người trái tim đều phảng phất ngừng đập. Chẳng ai ngờ rằng, vị này xuất từ Thanh Đình đại nội, về sau du lịch thiên hạ, trở thành các đại quân ban thượng khách hình ý bắt quái tông sư. Vậy mà nói lại đột nhiên xuất thủ, hoàn toàn không có tông sư phong độ a, có lẽ đây mới là võ thuật chân lý chỗ đi. Không câu nệ sân bãi, không câu nệ danh vọng, tự tại tùy tâm, động như lôi đỉnh. Dương Lâm một tiếng cười khẽ, lao ra hỏa ngươi cũng quá cẩm giảm, ra tay như thế, mới thống quá nha. Giống như không cần đoán cũng biết, đã sớm lập trưởng ngay ngực, năm ngón tay như hoa mai chẳng ra, phong tỏa ngăn cản giữa lông mày, cổ họng nửa thước chi điểm. Song phương quyền ảnh giao thoa, câu cầm xoắn khóa, huyễn ra trùng điểm với ảnh. Lốp ba lốp bốp liên tiếp thanh âm, giống như pháo vang lên liên miên. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy hai người lấy nhanh đánh nhanh, chỉ ở tấc vung ở giữa. Quang ảnh giao thoa, hiểm lại càng hiểm, rốt cuộc thấy không rõ song phương công thủ chi tiết. Ly kỳ nhất chính là, giòn vang tiếng như cùng nhanh chóng gấp âm, nhưng là, Dương Lâm trong trẻo giọng nói lại là không nhanh không chậm, phảng phất nhàn ngồi chơi ở nơi đó, thưởng thức sau cơn mưa trà thơm. Hắn một mặt xuất thủ như điện, chiêu chiêu trọng kích, một mặt đảm tiếu phong thanh. Đúng là có không nói ra được thong dong tự tại, nhường cho người vì đó say mê. Tông sư phong độ, phong cách vô địch, hoàn toàn là nắm đến xích sao. Chỉ từ phương diện này xem ra, Cung Hầu Tử mặc dù coi như giống như là thần hầu chuyển thế, gào thét điên đánh, thân hình quay tròn nhanh quay ngược trở lại, xem ra huy không thể cản. lại rõ ràng từ khí chất cái này một khối đã là sinh sinh rơi vào hạ phong. Hai người ra chiêu như mưa xối xả tật phong. Dương Lâm đứng thẳng bất động, hai tay khép mở như hoa mai phun nhị, mà Cung Bảo Sâm lại là du tẩu không chừng, thân hình xoay tròn, vọt cao đè thấp, hóa thành như vòi rồng vây quanh hắn đổi tới đổi lui, đều cũng không đánh vào được. Thấy tất cả mọi người đem một trái tim nhấc đến cổ họng, nháy mắt một cái cũng không chịu nháy. Sợ nháy bên dưới mắt công phu, giữa sân đã phân ra được thắng bại. Vậy liền thật là nhìn cái tình mình. Được rồi, trước cung bối phận, ngươi hầu quyền ta cũng coi là nhìn rồi, lộ ra ngươi cung nhà bắt quái lục thập tứ thủ đi. Nghe nói, kia dưới là dấu hoa rất là cao minh, vậy dùng đến nhìn một cái. Dương Lâm nụ cười trên mặt còn chưa nhạt đi, nói chuyện lại là thật sự có thể tức chết người. Cung Bảo Sâm khí thế yếu đi nhiều. Thân hình từ điên cuồng giống như thần hầu đột nhiên biến đổi, liền trở nên linh động kỳ dị. Giống âm trầm trầm bị ảnh tử bình thường, chiêu chiêu công kích eo sần cùng bên dưới ba đường, vậy mà từ vừa mới chuyển đu, chuyển đổi được không có một chút dấu vết. Vậy liền như ngươi mong muốn. Thanh âm của hắn lại nhọn vừa đội, xuất thủ âm nu dày đặc, vừa phát lại thu. Như rắn như dây leo giống như thân hình, chân trượt bách biến. Nhường cho người nhìn xem, liền có chút không thở nổi. Tốt, ta đây môn công phu, vừa mới sáng tạo ra tới, dùng võ đỉnh chiến, lấy giết vệ đạo. Còn lấy cái danh tự, gọi sát quyền đạo. Dương Lâm đột nhiên thần sắc biến đổi, khẽ quát một tiếng, thần sắc trở nên túc mục trang nghiêm. Một kích đấm thẳng quanh ra, bên trong đại sảnh liền vang lên nổ tung lôi minh, không khí bị đánh thành một đạo thật dài gọn sóng. Kia là nhanh đến cực hạn, vậy nặng đến cực điểm một quyền ngay ngực. Thiên ý cho tới bây giờ yêu cầu cao hỏi, một quyền này của hắn chính là thiên ý hành phạt. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, linh xảo như vượng, ta chỉ một quyền kích. Kỳ quái là, Cung Bảo Sâm linh xảo bách biến thân hình, ở nơi này một cái chớp mắt, bất khả tư nghị vừa vặn vây quanh Dương Lâm trước người, thẳng tắp đụng phải kia anh minh bắn nổ quyền phong. Lại là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Hoặc như là bị kia cuồng mãnh quyền phong kéo, sinh sinh đem kia bốn lượn đi nhanh thân ảnh, kéo đến trước người, cứng rắn thụ một quyền. Cung Bảo Sâm thần tình trên mặt của biến, có kinh ngạc, có khó chịu, không hề giải, đành chịu. Hắn chỉ tới kịp hai tay giao thoa, trưởng thành âm dương, che ở trước ngực, liền bị một quyền này đánh trúng. Quyền phong khuấy động nơi, thân hình liền giống bị phi nhanh châu điên đụng trúng, hai chân gắt gao đặt ở trên mặt đất, lôi ra hai đầu thật dài đen vết, thẳng tắp rời khỏi xa 10 mét. Phần lưng đâm vào đại sảnh cột trụ hành lang phía trên, to lớn lập trụ răng rắc một tiếng, liền bị đụng thành hai đoạn, lúc này mới đứng vững thân hình. Chương 129, ương phi xả tẩu đại sảnh lung lay, cho bụi gì rào mà rơi. Đám người kinh ngạc nghẹn nào, hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới còn đánh đắc thế đồng đều đối đầu, tình thế lập tức chuyển tiếp đột. Nhìn xem Cung Bảo Sâm kia cứng đờ tê tê thân hình, cùng trên mặt trướng hồng như máu thần thái, liền có thể biết rõ, hắn chẳng những nội tạm nhận cuồng liệt chấn động, lúc này tất nhiên là nương tay chân nhuận ra, trong thời gian ngắn về bất quá khí tới. Thật mãnh liệt lực quyền, thật kỳ diệu sát quyền đạo. Một quyền tất sát, không tránh được, gánh không được. Ở đại sảnh một mảnh tiếng thở dài bên trong. Dương Lâm thân hình như khói nhẹ, giống như là giẫm tuyết gáy mai, nhẹ nhàng vô cùng, lóe lên đã đến Cung Bảo Sâm trước người. Lập trường như đao, chém tới Cung Bảo Sâm bên hông. Toàn thân hắn trên dưới đều có thể hóa thành giết người binh khí, trưởng xuôi theo phá phong như là sẽ bại. Tất cả mọi người toàn không nghi ngờ, theo một thức này trưởng đao đánh xuống, Cung Bảo Sâm rất có thể sẽ bị chém ngang lưng thành hai đoạn. Giống như đệ tử đắc ý của hắn Mã Tam như thế, sư đồ hai người đồng dạng kiểu chết. Tướng đánh không hào thủ, tướng mắng không tốt miệng. Nếu là luận võ cùng quyết đấu, đánh ra ưu thế đến, đương nhiên là thừa thắng xông lên. Lúc này không tiếp theo tiến công, đợi đến đối thủ lại thở ra hơi, lại là một trận phiền phức. Dương Lâm cũng không có quên, đằng sau còn có hai cái tông sư cấp cao thủ đang chờ đâu. Chỗ nào cho phép hắn lưu thủ tự đại? Đừng làm tổn thương ta cha. Bên cạnh vang lên rít lên một tiếng. Một cái nho nhỏ thân ảnh như là về tổ nhu yến, vậy mà tại Dương Lâm thân hình đánh ra trước mấy mắt, liền đã ngăn tại Cung Bảo Sâm trước người. Thân hình của nàng không cao, đại khái chỉ có 1m4 dáng vẻ, ngày thường khuôn mặt tinh xảo tú mỹ, trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt. Mặc dù toàn thân khẽ run, răng có chút đánh lấy gặm, thần sắc lại là dứt khoát kiên quyết. Dương Lâm cổ tay chặt kêu to hoành mình, chính chính chém tới cổ họng của nàng nơi, đột nhiên liền ngừng lại. Kinh phong thổi đến, thổi lên tóc dài như thác nước muốn loạn. Cung nhị, cung được mai. Ngươi biết ta? Tiểu nữ hài ngẩn người, tức giận nói, ngươi là người xấu, ta không nói chuyện với ngươi. Dương Lâm lắc đầu bật cười, sát ý tiêu tán. Hắn lúc trước liền ẩn ẩn phát giác được Cung Bảo Sâm lưng ghế sau né một người, cũng không có xem kỹ, càng không đi chú ý không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, cái này một vị liền đụng tới. Loại này phẩm tướng, loại này tuổi tác cùng tính cách, hẳn là Cung Bảo Sâm tiểu nữ nhi. Bất quá, nhìn xem chỉ có 11-12 tuổi tuổi tác tiểu nữ hài thân pháp này là thật không sai. Tuy nói nàng cách lui ra phía sau Cung Bảo Sâm chỉ có mấy bước xa, nhưng là có thể đoạt tại Dương Lâm tấn công trước, ngăn tại nhà mình cha trước người, đã là đáng quý. Trong này chẳng những là cần tốc độ cùng dũng khí, cũng cần tinh chuẩn ánh mắt. Đầu tiên liền muốn nhìn ra Cung Bảo Sâm toàn thân ngẩn ngơ, cũng phải nhìn ra bản thân sát tâm rất nặng, tất nhiên sẽ truy kích. Quả nhiên, thiên tài đều là từ nhỏ bắt đầu, liền đã triển lộ ra bất phàm một mặt. Thân hình hắn khẽ động, lui về chỗ cũ, chắp tay nói, cùng sư phụ đã nhường. Nhà mình quyền pháp mới sáng tạo, danh xưng lấy giết vệ đạo, uy lực quả nhiên là không thể ước đoán. Đánh lên, càng là cường hãn bá liệt được rối tinh rối mù. Nhưng là, cũng không phải không có khuyết điểm. Sát khí tăng phúc về sau, sát ý quá mức hừng hực, lại là chiêu chiêu ngon động, xuất thủ liền muốn mạng người. Cái này liền có chút không tốt lắm. Bất kể là cái gì quyền, cũng nên là người không quyền, không thể quyền khống người mới tốt. Hắn muốn giết người, nhất định phải là tự mình nghĩ giết. Nếu không, không được. Nhìn xem nhớ lờ mờ ước bên trong ảnh vẽ người vật, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Dương Lâm ngược lại là trong lòng sinh ra một tia thất thờ, sắc ý biến mất, quyền pháp lại tự nhiên mà vậy hòa hợp mấy phần. Dương sư phụ quả nhiên lợi hại. Cung Bảo Sâm đứng tại chỗ, nửa ngày mới lên tiếng. Giống như già rồi hơn 10 tuổi bình thường, tinh khí thần một lần liền đi rất nhiều. Hắn thở dài một tiếng nói, ta thua, từ nay về sau, hình ý bắt quái sẽ không đi lấy mã tam danh nghĩa đến đây báo thủ. Dương sư phụ những nơi đi qua, phàm là ta chi môn bên dưới, cần phụng làm khách quý. Dễ nói, dễ nói. Dương Lâm nhuẩn miệng cười. Như thế kết cục cũng coi là không sai. Cung Bảo Sâm bản thân không phải người xấu, trừ lại nhảy một điểm, cả đời làm việc vậy được xưng tụng quang minh lỗi lạc. Lớn nhất chỗ bẩn, kỳ thật chính là thu rồi mã tam cái kia đồ đệ. Chẳng những ngày sau sẽ khi sư diệt tổ, càng là đầu nhập người Nhật Bản làm hán gian. Bất quá, mã tam đã bị tự mình chém thẳng tại chỗ, thi cốt sớm lạnh, tốt hay xấu cũng không có ý nghĩa. Đã Cung Bảo Sâm không còn trả thù, vậy còn có cái gì so đo? Đối phương thái độ sở dĩ đột nhiên biến hóa, Dương Lâm biết rõ, đây là Cung Bảo Sâm nhìn thấy nhà mình nữ nhi tìm đường sống trong chỗ chết về sau, hồi hộp phía dưới mới làm ra hứa hẹn. Bất kể có phải hay không là thật sự ân oán hai tiêu, hắn đã nói như vậy, vậy khẳng định chính là. Giờ khắc này, hai người đều ăn ý không có nói ra viên song thành. Vị kia coi như lại thế nào tức giận, hắn Cung Bảo Sâm cũng là có thân phận người có địa vị. Đến rồi, lại độc thủ, bao nhiêu cũng coi như giao phó qua được, cũng không cần một lòng nghe lệnh làm việc. Những này ngầm hiểu lẫn nhau chính là. Khu khu. Theo Cung Bảo Sâm lôi kéo tiểu nữ nhi thối lui, bên cạnh một cái tóc mới tiêu, trên mặt hiện đầy bỏ quýt, giống lao thái thái nhiều hơn lão đại gia lão nhân, đẩy một cô bên đường bán quả vặt xe đẩy đi tới. Trong nồi nhiệt khí lở lở, mùi hương đậm đặc sông vào mũi. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Lâm liếc mắt, vận đục trong ánh mắt bắn ra một tia tinh quang, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dương sư phụ thiếu niên anh kiệt, quyền uy che thế, thế nhân đều nói ngươi tâm ngoan thủ lạn, dưới mắt không còn ai. Lão phu hôm nay thấy, mới biết truyền ngôn nhiều sai. Ha ha, không cần khẩn trương như vậy, ngươi tha sư đệ ta một mạng, cũng không còn giết tiểu nha đầu, ta xem như nhận ngươi lão đại ân tình. Không bằng, liền mời ngươi uống bên trên một bát canh rắn, chuyện lúc trước các loại, như vậy bỏ qua như thế nào? Nói, hắn liền chậm rãi từ trong nồi múc ra một bát canh đậm đặc, dùng trắng loãng mảnh sứ chén nhỏ được lấy, thân hình có chút chất túi, hai tay dâng đưa tới. Nói đến nhu hòa khách khí, lão đầu trên thân trường bào màu xám lại là không gió mà bay, khí kình doanh thân. Đây là khí huyết tràn đầy đến cực điểm, nhiệt lực bốc lên, cuốn lên khí lưu. Nhường cho người nhìn xem, giống như rơi lò lửa, hiển nhiên, hắn đã là toàn lực ứng phó. Tốt, đinh tiền bối như thế thịnh tình, ta một cái hậu sinh văn bối, nếu là cự tuyệt, đó chính là không biết điều. Dương Lâm bật cười lớn, tự nhiên mà vậy, đưa tay tiếp bát. Giống như là hoàn toàn không có phòng bị. Lao đầu mới mở miệng, hắn liền nhận ra. Cái này một vị, chính là độc thân sông sáo ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang, giết quỷ tử, chém thanh đỉnh cao thủ, như quỷ mị, cả đời giấu ở trong bóng tối Quan Đông chi quỷ. Ngươi nói hắn nhân phẩm cao thượng, vì nước vì dân đi, cũng không thể nói như vậy. Ngươi nói hắn nhân phẩm thấp kém, chưa từng quang minh chính đại, chỉ hiểu được đánh lén ám toán, là thanh danh khó nhất tông sư cấp cao thủ, càng không thể nói như vậy. Nhưng nói tóm lại, người này xuất thủ làm việc, vẫn có chương có pháp. Dương Lâm từ Hoắc Nguyên Giáp nơi đó cũng biết đến. Đinh Liên Sơn cả đời giết người, chưa từng giết người vô tội, lựa chọn mục tiêu, luôn là có đường đến chỗ chết. Mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn ti tiện, nhưng là, làm người, làm thế nào vậy tìm không ra khuyết điểm tới. Hắn cùng Hoắc Nguyên Giáp nhưng thật ra là nhận biết, còn có mấy phần giao tình. Lúc đầu, nghe nói Đinh Liên Sơn cũng tới trả thù, Hoắc Nguyên Giáp còn có mấy phần buồn bực. Hiện tại xem ra, cái này nhân tâm bên trong chưa chắc là có sát ý, nhưng là chiến ý lại là nồng đậm rất đa, điều này cũng bình thường. Phàm là người luyện võ, nghe nói có một tuổi không tới 20, liền đánh xuống uy danh vô địch tồn tại. Chỉ cần trong lòng còn có hào khí, còn có ngạo ý, cũng nên đến đây so tay một chút. Một chén canh cũng không trọng yếu, quan trọng là đi theo chén canh này tùy theo mà đến hình ý sát chiêu. Đã nhận lấy vô địch chi danh, vậy liền xem ngươi có dám hay không uống. Đinh Liên Sơn tay phải như ứng bắt, có bay lên chi ý, tay trái như gián bản, lại là thần ý bên trong dấu. Chỉ cần Dương Lâm tay dính bắt xuôi theo, liền sẽ ương phi xả tẩu, bộc phát ra kinh thiên nhất kích. Chương 130, mặt mũi cùng lớp lót giữa sân một người đưa canh, một người chuẩn bị tiếp nhận. Nhìn qua vui vẻ hòa thuận, tựa như chủ nhân hiếu khách, khách nhân hiểu lễ, song phương như gặp tri kỷ. Nhưng chẳng biết tại sao, tất cả mọi người cảm thấy, lửa đèn này tươi sáng rạp hắt trong đại đường, lúc này lại phảng phất trở nên đèn đuốc tắt sáng, vị khí âm trầm. Liền xem như nhất không hiểu được võ thuật người ngoài nghề, cũng có thể cảm giác được trong đó vô hình mịt mờ sắc cơ. Cung Bảo Sâm con mắt đã híp mắt vậy một đầu dây nhỏ, ánh mắt lom lom nhìn xem chén canh chỗ, trên mặt thần sắc phảng phất mang theo một chút hồi ức. Hoắc Nguyên Giáp mang theo ôm bệnh thân thể, cũng tới nhìn trận luận võ này. Lúc trước Dương Lâm đánh với Cung Bảo Sâm một trận, đánh được kích tình như lửa, khí thế ngất trời, hắn đều biểu lộ nhàn nhạt, không có quá nhiều phản ứng. Lúc này nhìn thấy Đinh Liên Sơn kính canh, ngược lại toàn thân có chút cung lên, tựa hồ như Lâm đại địch. Nguyên Giáp, đây là? Nông Kính Tôn một bên lặng lẽ hỏi. Hắn không hiểu được. Đinh Liên Sơn xuất hiện thời điểm, hắn còn cảm thấy lão nhân này rất hòa khí, hoàn toàn không phù hợp hắn ngoại hiệu cùng danh khí. Nhân gia đánh bại sư đệ của hắn, còn kém chút đem hai cha con một đao đưa tiễn. Hắn lại còn sẽ tốt bụng đưa lên một chén canh. Tốt bao nhiêu người a, sau đó, hắn liền mơ hồ, hoàn toàn không hiểu được giữa sân Đinh Liên Sơn đến cùng đang làm cái gì thành kiểu, vì hà đoàn cái bát đều chậm gì gì giống như là loạn khổng lão nhân bình thường. Lâu như vậy rồi, cánh tay còn tại chậm rãi vươn về trước. Thực tế không bỏ được chén kia cánh rắn, ngươi liền bản thân giữ lại uống thôi, đến như nhỏ mọn như vậy lúc buốt. Lợi hại, sát cơ dầu dếm, tại y mắng nơi nghe kinh lôi, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Hoắc Nguyên Giáp thán phục một tiếng, tiếng nói lại là nhất chuyển, Dương sư phụ lợi hại hơn, nghe nói tại tu vi cảnh giới cao đến mức nhất định về sau, sẽ xuất hiện một loại kỳ lạ tinh thần trạng thái, không gặp không nghe thấy, cảm giác hiểm mà tránh. Ta không biết, hắn tình huống hiện tại là loại kia, nhưng là, chắc hẳn cũng là không sai biệt lắm. Hoắc Nguyên Giáp thấy rõ ràng, Cung Bảo Sâm vậy thấy rõ ràng. Trên thực tế, ở đây còn có một số người luyện võ, tất cả đều có thể nhìn ra hai người đưa canh tiếp trong suốt y mắng giao phòng, thấy ngay cả cũng không dám thở mạnh. Xem không hiểu, bị cố này bầu không khí ảnh hưởng, vậy đi theo đem hô hấp thả cực kỳ nhỏ, sợ quấy rối giữa sân hai người vô hình giao phong. Đương nhiên, tất cả mọi người không có Đinh Liên Sơn tự mình rõ ràng như vậy minh bạch. Hắn hề bại phát hiện, tự mình tay phải ưng hình, liên biến gấu hổ yến diều hầu, tay trái hình rắn, hiện khốn long thăng thiên, lại hóa ngựa chạy khỉ bọn, vậy từ đầu đến cuối không có tìm tới bất luận cái gì cơ hội ra tay. Dương Lâm vươn ra xác nhận chén canh tay, giống như một con giả thiên đại thủ. Năm ngón tay như kiếm, trưởng xuôi theo hóa đạo. Khuỷu tay chập chờn, tính đóng thiên môn. Đinh Liên Sơn hai tay ngay cả đổi 12 hình, chiêu chiêu sát thủ, nhưng không có bất luận cái gì một chiêu, có nắm chắc xuyên thấu đối phương cái này tay phải ngăn cản. Còn không có xuất thủ, trong lòng của hắn đã dâng lên cực hạn cảm giác bị thất bại. Đinh Liên Sơn danh xưng quan đồng chi quỷ, bình sinh giết người, chưa từng ra chiêu thứ hai. Hoặc là không động thủ, hoặc là ra thì tất sát, không thấy máu không quay đầu lại. Hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy có người, có thể tiện tay đưa tay, liền để tự mình liền xuất thủ dục vọng đều biến mất. Cung sư đệ bị bại không an. Đinh Liên Sơn thầm than một hơi, ánh mắt đống nhiên chuyển lệ, chén canh có chút rút về phía sau, trong miệng nói, Dương sư phụ cẩn thận phòng tay, tiếp hảo. Hắn tay trái rời đi chén canh, tay phải có chút vòng chuyển, mu bàn tay bình thân hướng lên, nâng lên chén canh, thẳng tắp đưa tới. Ngón áp út, ngón út hơi cong, ăn hai chỉ giữa vươn về trước như kiếm. Dưới chân tiến thêm một bước, gạch vỡ vụn. Một thức này, chính là hình ý môn bên trong bí mật bất truyền nhất điểm hồng. Bởi vì khoảng cách quá gần, kiếm chỉ phải đâm có thể điểm, đâm ngạch, khoét mắt, lại có thể hóa quyền, kích hầu, treo ngực. Đồng thời, còn có thể hóa trưởng chém cái cổ. Một thức mấy lần, không thể ước đoán. Mà lại, Đinh Liên Sơn trước đó, còn đem Dương Lâm cao cao nâng lên, liền hỏi hắn muốn hay không uống một chén canh, sau đó chuyện lúc trước các loại, một bút xóa bỏ. Nếu như Dương Lâm lúc này nhượng bộ, không tiếp bắt không ăn canh, vậy dĩ nhiên là đại đại làm mất đi mặt mũi. Nhưng là, Dương Lâm từ xuất đạo đến nay, đánh xuống vô địch chi danh, thấy thế nào làm sao cũng không giống là sẽ nhượng bộ nhận thua tính tình, liền xem như rơi xuống hạ phòng, hắn cũng là không chịu. Thân bại Thượng Hải, quyền trấn bát phương. Hắn muốn chính là bằng vào một đôi nắm đấm, đánh được tứ di bó tay, thiên hạ thần phục. Làm sao có thể bị một cái trốn ở trong âm u lão quỷ, dọa đến ngay cả canh cũng không dám uống đâu. Chuyến ra ngoài, thanh danh quá không dễ nghe. Nhìn xem chén canh đã sắp muốn đưa tới bên miệng, Dương Lâm đột nhiên nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, tựa hồ nghe được rắn canh mùi hương đậm đặc, trên mặt liền lộ ra say mê thần sắc tới. Hoắc Nguyên Giáp thấy được rõ ràng, đã thấy đến Dương Lâm ngực có chút phồng lên, một đôi mắt có chút hiện ra tơ máu. Hắn duỗi ra tay phải, phản phất cũng biến thành hư thực không chừng, rõ ràng rất chậm, lại cho người ta một loại nhanh đến mức không cách nào hình dung cảm giác. Nhanh chậm tùy tâm, dây lát mà biến. Nhất khẩu thôn tiên khí, đã kỳ diệu tới đỉnh cao, ta kém xa hắn. Thần sắc hắn phức tạp nhìn xem Dương Lâm tiếp nhận chén canh, ngửa đầu chậm rãi uống xong, tiết hầu nuốt, lại nói một tiếng tốt. Cũng nhìn thấy Đinh Liên Sơn kiếm chỉ tay phải, trong chớp mắt liên biến ba lần tay hình. Lờ mờ bên trong, Dương Lâm tựa hồ có xuất thủ, cũng có thể là không có xuất thủ, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh truyền ra, chỉ là không có gì đặc biệt uống xong một chén canh, đợi cho đáy chén hướng lên trời. Đinh Liên Sơn lại đột nhiên lui lại, hư hư ôm quyền thi lễ một cái, một lần nữa xe đẩy lui trở về. Vừa đi, một bên nhẹ nhàng ho khan, trong miệng cao giọng hô, Dương sư phụ công tham tạo hóa, quyền pháp đã đạt diệu cảnh, Đinh Mỗ mặc cảm a, già rồi, già rồi. Đám người cùng kêu lên ồn ào. Bày ra một cái như vậy tư thế đến, kính một chén canh, liền nhận thua đi. Lão nhân này thật sự là vui buồn thất thường. Hắn thật là hình ý tông sư. Ở đây không thiếu cùng nông tình tôn một dạng, xem không hiểu giữa sân giao phong người tồn tại, lúc này tất cả đều cứng họng, hoàn toàn không biết Đinh Liên Sơn đang chơi cái gì yêu tiêu thân. Người xem hắn tay, có nhãn lực hơn người hàng người, nhỏ giọng nhắc nhở. Đám người liền nhìn kỹ hướng Đinh Liên Sơn đưa cánh tay phải, sau đó kinh hãi phát hiện, Đinh Liên Sơn lúc đầu bị thật dài ống tay áo che lại tay phải, lúc trước còn rất tốt, lúc này lại là máu chảy ồ ạt. Ngón tay ngã gãy, lộ ra bạch cốt âm u tay kia đã không giống như là tay của người, mà giống như là bị đại truy nghiền ép lên sau không nhìn rõ hình dạng một đoàn máu me nhảy múa. Cái này liền đúng, ta nói hắn làm sao lại không giải thích được đưa lên một chén canh, lại không giải thích được thối lui đâu. Nguyên lai, like, đã giao thủ, đáng tiếc ta nhìn không hiểu. Một cái bụng phệ thương nhân đứng ở nơi đó, trên mặt bừng tỉnh đại ngộ. Trong truyền thuyết, mặt phía bắc hình ý bắt quái môn một sáng một tối, một bộ mặt, một cái lớp lót. Mặt mũi kính người một điều thuốc. Lớp lót liền giết một người. Cung Bảo Sâm chính là mặt mũi, ngày bình thường cao ở miếu đường, sẽ bắt phương khách khứa và bạn bè, uy phong nhất thời có 102. Mà lớp lót chính là Đinh Liên Sơn, hắn là trong bóng tối một con quỷ, xưa nay sẽ không mặt mày rạng rỡ hiện ở người trước, cũng không có cái gì thanh danh. Phàm là gặp qua hắn xuất thủ, không phải chết rồi, chính là tàn phế. Bất luận cái gì nên làm, không nên làm, hắn cũng có làm. Đúng vậy à, một cái như vậy gánh vác môn phái âm u mặt lớp lót, lại sao lấy có thể trơ mắt nhìn Cung Bảo Sâm bị bại thế thảm. Hắn vô luận như thế nào, cũng được xuất thủ, lúc trước kính canh, cũng chỉ là cạm bẫy mà thôi. Nghe tới đám người nghị luận, bốn phía có chút xem không hiểu người tất cả đều a a lên thanh. Nhìn xem Dương Lâm liền cực kỳ kính sợ. Nhân ra xếp đặt cả bẫy, vị này ngược lại tốt, không thức tử, không né tránh, mà là thoải mái đâm đầu thẳng vào trong cả bẫy. Càng là uống hết một chén canh, đem hết hầu, ngực, dưới bụng chờ một chút chỗ yếu hại, bại lộ tại trí âm trí hiểm đình liền sơn trước mặt. Ta liền để ngươi công, ngươi vậy công không tiến bảo. Hắn mặc dù một câu cũng không nói, động tác thân thể cũng không nghi ngờ là mặt ngoài thái độ. Sau đó, đang uống canh đồng thời, chẳng những tiếp nhận đinh liên sơn hung hiểm một kích, ngược lại tại vô thanh vô tức bên trong đánh gãy hắn một cái tay. Đây mới là cao thủ trong cao thủ, tông sư bên trong tông sư. Kính canh cùng ăn canh giữa hai người cảnh giới thực lực sai biệt, không thể tính bằng lẽ thường, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chương 131, không hưởng công tới đây nhân gian một trận sư phụ thật là ủy phong nha. Tiểu công chúa mạ di lìn lớn tiếng kêu lên, khuôn mặt nhỏ phát ra ánh sáng. Nàng giống như sợ người khác không biết mình là ai tựa như, kéo lấy bên cạnh mấy cái mặt người dạ thú, hương phấn nói, có biết không? Dương Lâm, Dương Vô Địch, hắn là sư phụ ta. Lợi hại không? Thật lợi hại, ta căn bản là không có nhìn ra hắn làm sao ra tay, kia âm hiểm lão đầu liền đoạn mất tay, thất bại, ha ha. Không thể không nói, Mạ Dĩ Lìn từ khi luyện Mai Hoa Thun cùng Mai Hoa Đao về sau, một đôi tinh tế xảo xảo đầu ngón tay hoàn toàn không giống mặt ngoài như vậy yếu đuối, ngược lại lực lượng rất mạnh. Bị lôi kéo ở mấy người, chính duy trì phong độ, chăm chú nhìn trong tràng luận võ, trong lòng còn tại cảm thán, bị tiểu công chúa như thế kéo một phát, thiếu chút nữa ngã xuống. Trong lòng giận tím mặt đồng thời, túi đầu xem xét, liền thấy một cái phấn điêu ngọc chắc tóc vàng mắt xanh búp bê. Bây giờ, cái gì hỏa khí cũng mất. Một người mặc quý báo tây trang thanh niên đội vàng gạt ra cười lấy lòng, Su Định nói, là rất lợi hại, Dương Vô Địch uy chấn thiên hạ, chúng ta người Thượng Hải đều lấy làm tự hào, hắn là sư phụ của ngài sao? A a, thật sự là quá may mắn. Ta vậy nghĩ có một cái như vậy sư phụ, gia phụ Đàm Vân Hạo, tại Thượng Hải có chút thanh danh, không biết vị này tiểu thư. Im ngay, nàng là ỷ lần tiểu công chúa Mạ Dị Lìn. Bên cạnh một người dùng sức bấm một cái họ Đàm thanh niên, thấp giọng quát, tiểu công chúa. Thanh niên chân mềm nhũn, kém chút sẽ không ngã xuống đất. Hai mắt đờ đẫn nhìn qua Mạ Dị Lìn, một câu cũng nói không nên lời. Nhà đầu này điên rồi. Tiểu ma cô vỗ chán thở dài, cảm giác rất mất mặt, nhịn không được liền lặng lẽ cách xa một chút. Sợ người khác phát hiện, tự mình cùng Mạ Dị Lìn nhận biết, vẫn là cùng một chỗ tới. Y lần tập tục vẫn là cùng Trung Quốc có chút không giống. Tại tiểu ma cô xem ra, cái này ngày bình thường xem ra tính cách cực kỳ cởi mở phóng khoáng lại không thiếu tinh minh tiểu công chúa, kỳ thật chính là một người đến điên. Nàng một khi cảm xúc cấp trên, quả thực là không quá cố kỵ trường hợp. Tại Dương phủ bên trong, vậy thường xuyên náo ra các loại chê cười. Bất quá, Dương lão gia tử cùng phu nhân hai cái, cũng không quá để ý nàng loại này điên kỉnh, ngược lại đối nàng rất tốt, vậy thật sự là kỳ quái. Tiểu ma cô âm thầm khinh bị một câu, nghĩ thầm Dương bà tử chính là quá náo loạn điểm, quá không chú ý hình tượng điểm, nàng xoay người liền giơ hai tay lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, la lớn, thiếu gia uy vũ, vô địch thiên hạ. Tốt ta, bốn phía người đều là tạ quay người, buồn cười nhìn lại. Ngược lại là đem trên trận túc sát khí phân hỏa tan không ít. Dương Lâm nghe tới tiểu ma cô thét lên, hiểu ý cười một tiếng, nhưng không có quay đầu. Bởi vì, hắn thấy được một người, rõ ràng không cao to lắm, thân hình ngược lại có vẻ hơi gầy gò thấp bé, đi trên đường lại là long hành hổ bộ, giống như một tòa núi cao đang chậm rãi di động tới. Nhường cho người vừa thấy được hắn, liền hoàn toàn xem nhẹ hắn bề ngoài, thân hình của hắn, mà là giống nhìn thấy một con mắt xếp chán trắng đại lão hổ bình thường, trong lòng sinh ra vô biên hồi hộp tới. Trên thực tế, chung quanh người xem biểu hiện cũng không nghi chứng minh điểm này. Từ khi lão đầu này xuất hiện ở trong đại sảnh tiếng ồn ào lãng đột nhiên dừng lại, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liền ngay cả ở một bên vui thích náo nhiệt tiểu ma cô tổ hai người, vậy hiếm thấy nín hơi ngưng thần, ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Dương Lâm nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng âm thầm hô to một tiếng. Thanh thế như vậy, như thế sắc khí, ở trước mắt thời đại này cũng chỉ có một người, đó chính là thần thương Lý Tự Văn. Người này hoàn toàn không cần cái gì ngoại hiệu cùng tên tuổi đến chấn nhiếp người bên ngoài, chỉ cần hắn xuất hiện ở chỗ nào, chính là chỗ nào nhất tuyệt đối trung tâm, không ai dám can đảm coi nhẹ. Dương Lâm nghe nói qua một cái tin tức ngầm, kia là Long Kình Tôn nói, tựa như là phía trước 2 năm, Lý Tự Văn lão gia tử thụ bạn bè mời được Trương Tắc Lâm trong nhà làm khách, gặp mấy cái Nhật Bản cao thủ, ngay tại tự biên tự diễn nói Nhật Bản võ đạo như thế nào, mà Trung Quốc võ thuật trên cơ bản đã sụt dốc, còn hung hăng khiêu khích vị này tại Trung Quốc có nổi danh thần thương. Kết quả, Lý Tự Văn cũng không sinh khí, chỉ bất quá là yên lặng để những người kia đều viết xuống sinh tử hình. Sau đó, chính là một quyền một cái tiểu bằng hữu, đem mấy người đánh chúng nát nhừ. Còn dư lại Nhật Bản cao thủ như gặp quỷ thần, kẻ ra quần bỏ ra ngoài. Đằng sau thấy, một câu cũng không dám nói. Cho nên nói, ngày bình thường nhìn thấy vị này thần thương tiên sinh, trên cơ bản cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương trầm tĩnh an ổn một mặt. Mà một khi hắn trở nên hung tàn lên, đó là thật hung tàn, sát khí phô thiên cái địa. Liền ngay cả năm đó Tôn Lục Đường lao tiên sinh cũng nói Lý Tự Văn thực lực nhất định là rất mạnh rất mạnh, chỉ tiếc sát khí quá thịnh, xuất thủ không chết cũng tàn phế, không thích hợp luận bàn giao lưu. Ân, La Ý nói, liền xem như cùng hắn luận võ luận bàn, cũng giống là cùng cựu nhân liệu mạng tranh đấu đồng dạng. Dựa vào hắn kia cán có thể lực chọn xe ngựa, xảo đâm rồi mỗi mà vách tường không tổn đại thương, thật sự chém giết lên, bất kể là không phải võ công cao hơn hắn, đều muốn tại thời khắc sinh tử đi tới một lần. Cái này ai chịu nổi? Còn có, thần thương Lý Tự Văn thủ hạ, không biết chết rồi bao nhiêu võ lâm đồng đạo, tất cả đều là những cái kia không tin tà. Nhưng ly kỳ chính là, coi như một chút người trong võ lâm bị hắn đánh chết, cũng không có một người dám can đảm tới cửa trả thù. Chỉ là tự nhận không may, không hiểu được để mắt biết người. Điểm này, so với Dương Lâm ngược lại là mạnh hơn nhiều. Dương Lâm đánh chết mấy người. Không nói người người kêu đánh kêu giết, nhưng là trả thù tới cửa người lại là không một chút nào lao thiếu. Liền ngay cả người Nhật Bản cũng chưa chắc liền sợ hắn. Phu gì tạ ủy gỗ tên kia, đoán chừng còn trốn ở trong quân doanh, thời thời khắc khắc chờ lấy cơ hội đến ám toán hắn một thanh. Sở dĩ có đôi khi Dương Lâm đã cảm thấy tự mình khả năng vẫn là quá mức nương tay, cũng không có giết ra huy phòng, giết ra bá khí tới. Người rất tốt, cũng rất mạnh. Lý Tự Văn kéo thương nơi tay, mũi thương tại nước mài gạch phía trên lôi ra một dải sao hỏa. Thanh âm chói tai, chấn động đến màng nhĩ có chút nữa. Con kia lão hầu tử cùng đầu kia độc xà, xem không hiểu quyền pháp của ngươi, cũng không biết giết chóc chân ý, chỉ biết một mực nhu lợi. Thua ở thủ hạ của ngươi, cũng là chuyện đương nhiên. Lý Tự Văn giống như cũng không quan tâm người khác cái nhìn, cũng không để ý trường hợp nào. Hắn chỉ là tự mình phê bình, không quá giống nói là cho người khác nghe, ngược lại giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Võ đạo đi đến cực hạn, trực tiếp hoàn nguyên nguồn gốc, đơn giản chính là lực lượng, tốc độ cùng kỹ xảo. Ngươi lực lượng mạnh, tốc độ nhanh, kỹ xảo vậy đạt tới thần mã hóa tình trạng, vừa ra tay thì có ưu thế áp đảo. Muốn bạn ngươi, không quá dễ dàng. Lời nói này, không quá dễ dàng ý tứ, Dương Lâm cũng nghe minh bạch. Đó chính là cũng không quá khó. Dương Lâm cũng không có độc khí, càng không có bị người khinh thị khó chịu. Hắn biết rõ, tự mình lúc trước biểu hiện ra thực lực, nhiều nhất để vị này danh khắp thiên hạ, dám tranh đệ nhất thiên hạ cường tông sư, coi trọng mấy phần mà thôi. Nhưng là, vị này thần thương khả năng thật không biết, mình cùng Cung Bảo Sâm cùng Đinh Liên Sơn giao thủ, kỳ thật ngay cả 1/3 lực lượng tốc độ đều vô dụng ra tới. Sát quyền đạo lấy giết vệ đạo, quá mức hung lệ cường hung hãn. Dương Lâm từ khi lĩnh ngộ về sau, liền lúc nào cũng thăm dò sở lấy, không dám có một tia một hào bưng lòng. Hắn hơn phân nửa lực chú ý cũng không có đặt ở luận võ phía trên, ngược lại dùng tại áp chế cố này sát ý phía trên. Nếu như toàn bộ phát huy ra, chính hắn cũng không biết tự mình mạnh mẽ đến mức nào. Sở dĩ Lý Tự Văn lẩm bẩm, đứng tại chỗ cao bình điểm anh hùng thiên hạ hành vi kỳ thật rất buồn cười. Mặc dù Dương Lâm đã nhìn ra rồi, đối phương đã sớm đạt tới hóa kình hậu kỳ, so với Cung Bảo Sâm cùng Đinh Liên Sơn không ngừng mạnh lên một cái tiểu cảnh giới, càng là thân theo từ trong bụng mẹ mang ra trời sinh thần lực, toàn thân đều luyện được phản phất giống như tinh cường, một bước bước chân vào tẩy tủy thay máu ngưỡng cửa. Nếu như đổi tại tùy đường, loại này hình thể, loại lực lượng này, đó chính là Lý Nguyên Bá nhân vật, hoàn toàn vi phạm nhân thể sinh vật trạng thái bình thường. Nhưng là, thì tính sao? Là rồng hay là giun, còn không phải muốn đánh qua mới biết mạnh yếu. Lão tiên sinh muốn làm sao khoa tay? Dương Lâm chắp tay thi lễ, cười đến có chút ôn hòa. Thể nội khí huyết lại như ngọn lửa bắt đầu cháy rực rực. Cũng chỉ có cùng thế gian cao thủ đứng đầu nhất liều mạng tranh đấu, mới không uổng công tới đây nhân gian một trận. Chương 132, ngũ gần mai hoa chạm Dương Lâm trong mắt thiêu đốt hỏa diễm. Lý Tự Văn hiển nhiên là xem hiểu. Hắn cười hắc hắc, trên mặt tán thưởng nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người đứng tại trước mặt, không phải sợ hãi, mà là nghe chiến tâm hỉ. Ngón tay hắn bắn ra, kéo tại sau lưng trường thương như vòng xoay tròn, vang một tiếng cắm ngược ở trên mặt đất. Nước mài gạch cạch 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 nứt ra hơn 10 khối, giống như mạng nện, hướng về tứ phương kéo dài. Thế nhân vô tri, thích đem ta thanh này đại thương xem như thần binh lợi khí gì, kỳ thật, điều này cũng chẳng qua là một cái nông thôn đúc thương sư phụ hao tốn 3 ngày 3 đêm tạo ra phổ thông thương thép. Chỉ vì trong tay ta, liền phải lấy thành danh, danh xưng thần thương. Lý Tự Văn hiển nhiên cũng bị khơi dậy chiến ý, lúc này chậm rãi mà nói, lão phu bình sinh trừ quyền cước, yêu nhất thương chiêu. Từ luyện võ bắt đầu, đầu tiên là đâm mảnh cây, lại đâm cao lương, ban ngày đâm đồng tiền mắt, đêm đâm hương hỏa đầu. Thẳng đến có một ngày, có thể ở mặt kính phía trên, đâm chết phía trên rơi một con muỗi, mà mặt kính không thương tổn mảy may, thương pháp thế là đại thành, thiên hạ khó tìm được kẻ xứng tay. Dương Lâm nghe nghe, liền nở nụ cười, nguyên lai, lão tiên sinh là muốn cùng ta so binh khí a. Hắn nhẹ gật đầu, cũng không quay đầu, nhẹ giọng quát, đao tới. Lúc trước bắt đầu cùng Cung Bảo Sâm động thủ trước đó, hắn đã thấy tiểu ma cô vẫn là bưng lấy một thanh đao đi theo tới được. Không cần hỏi, đây nhất định là lão nương Lương Dĩnh Chân căn dặn mang theo, trong nhà liền tính nàng nhất là thận trọng, vô luận sự tình gì đều sẽ chuẩn bị được chi tiết không bỏ sót. Chỉ bằng vào tiểu ma cô bản thân, nhất định là lấm liệt đi theo phía sau cái mông, liền chạy tới. Nghe tới Dương Lâm kêu gọi, tiểu ma cô chính lo lắng gian, phản ứng chậm nửa bước, liền gặp được một đầu tóc sắc kim hoàng thân ảnh con thỏ bình thường liền nhảy ra ngoài, ta tới, sư phụ có việc, đệ tử gánh cực khổ. Ý ngẩn tiểu công chúa nện bước đôi chân dài, nhanh như chớp liền chạy vào sân bên trong, khuôn mặt hồng phát phát nâng đao đưa tới, lấy lòng cười nói, sư phụ, ngài đao, hung hăng chặt kia mặt đen lão đầu, không dùng thủ hạ lưu tình. Tiểu ma cô đầu góc phản ứng quá chậm, lần sau ngài mang theo ta ra tới là được rồi. Dương Lâm im lặng tiếp nhận đao. Ngươi cho rằng là tiểu hải tử đùa ra ra. Hắn trước kia làm sao không nhìn ra, cái này tiểu công chúa nhưng thật ra là cái đùa bức tính cách. Nghiêm túc như vậy chẳng diện, lại còn ngoài sáng trong tối cùng tiểu ma cô đánh đến quên cả trời đất, phá rèm pha, một bộ lại một bộ. Đi xuống đi. Bây giờ không phải là nói gì nhiều thời điểm. Dương Lâm tiếp đao nơi tay, ném đi vỏ đao, ngón tay tại trắng loãng như mặt gương giống như trên thân đao nhẹ nhàng lướt qua, cười nói, ta đây thanh đao, đoạt từ Nhật Bản hổ cờ xỉn ít gì sạt tỏ gì hì cô. Lần thứ nhất tới tay, liền gặp huyết sắc người, đem kia bắc thần đao khách đầu chém, miễn cưỡng xem như một thanh hung khí đi. Lão tiên sinh chờ chút cũng nên cẩn thận, thanh này lãnh nguyệt đao, thế nhưng là sắc bén cực kỳ. Thương trường đao ngắn, lấy đao đối thương, lấy ngắn kích dài, tự nhiên là tiên tiên liền rơi vào hạ phong. Dương Lâm nói khoác lấy đao này tới làm sao không dễ, lại là như thế nào sắc bén, tự nhiên là muốn nói cho Lý Tự Văn, ngươi không nên cảm thấy chiếm tiện nghi, ta đây đao tốt, thương của ngươi kém, đại gia công bằng một trận chiến. Hào khí phách. Lý Tự Văn âm trầm trên mặt hiện hiện một tia cứng nhắc tiểu dung, ánh mắt lại vẫn lạnh lùng như điện, nhìn ra được, hắn tâm hồ cũng không có nửa điểm ba động. Loại tình huống này, hắn nhìn nhiều lắm rồi. Vô luận đối thủ cầm là lợi hại cỡ nào thần binh lợi khí, đến cuối cùng vẫn lại biến thành đồng nát sát vụn. Bởi vì, tại thần thương trước mặt, không có binh khí có thể chống đỡ được một đâm chi lực. Nhìn thương, Lý Tự Văn hiển nhiên bất thiện ngôn từ, nói nhiều lời như vậy, hắn thấy đã là rất để mắt Dương Lâm cái này tân tấn tông sư. Nhìn thấy đối thủ cầm đao nơi tay, cũng không nói nhảm, trực tiếp đập thủ. Chân phải vươn về trước, mũi chân khẽ đá thân thương, một thanh vết được đuôi thương. Thủ đoạn hơi chấn, đại thương như quái mãng xoay người, ông một tiếng liền chấn ra một cái to bằng vại nước vòng tròn. Thân thương như du long lịch nước, một điểm hàn quang đã đến trước mắt. Nhanh, chuẩn, hung ác. Đám người vừa mới còn chứng kiến Lý Tự Văn tiếp thương nơi tay, run thương thành tròn, vốn là cách 10 mét xa. Tiếp theo trong nháy mắt, liền gặp được đầu thương sáng lấp lóa, cực nhanh, đã đâm tới Dương Lâm trong cổ trước ngực bi tâm. Hắn đúng là vừa xài bước qua mấy gạo khoảng cách, tay ổn thương ổn, bước ổn thân ổn, cái eo thẳng tắp, giống như ngồi ngay ngắn lập tức. Mũi thương kêu to, phá phong tiến lên, một thương hóa ba ảnh, xem không chuẩn hắn sau cùng điểm rơi sẽ là ở đâu. Lao đầu không hổ là thần thương chi danh, lực lượng như thế nào cùng mãnh cường đại, tạm thời còn nhìn không ra. Chỉ nhìn thương pháp này kỹ xảo, quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Dương Lâm gặp một lần hàn quang vào mắt, mi tâm, cổ họng, chỗ ngực cùng nhau đau xót, lông tơ nổ tung. Hắn rốt cuộc minh bạch, đối phương vì sao được xưng là thiên hạ đệ nhất thương. Tại loại này lực đạo cùng tốc độ trước mặt, đừng nói là tay cầm một thanh tinh luyện thương thép, liền xem như một cây phổ thông mục nát gỗ mục ôn, cũng có thể phá đá bể mục, động kim xuyên sát. Huống chi, đối phương đầu thương lờ mờ chấn ra một mét đường kính hình tròn lưỡi lao vòng, liền xem như muốn tránh cũng không tốt tránh. Cùng loại này thương thuật đến tinh tế phá chiêu, cũng rất ốc. Mùi thương như châm, chấn thương thành tròn. Nhìn xem chỉ công đánh ba cái mục tiêu, trên thực tế, tại viên kia vòng bên trong phạm vi, Lý Tự Văn có thể công kích bất kỳ một cái nào điểm. Hoặc là đầu lâu, hoặc là hai bay, hoặc là ngực bụng. Vô địch chiêu, vô địch tay. Biến hóa chỉ bằng tâm ý, nếu là một cái ứng biến không kịp, đối phương tụ lực một kích, vậy nhưng so viên đạn đánh chúng còn khốc liệt hơn được nhiều. Liền xem như Dương Lâm cảnh giới bây giờ, thân thể của hắn vậy ngăn không được thương thép một đâm. Một người một súng xuyên thấu lỗ máu, lực lượng chấn động, xé rách thân thể, vậy đơn giản là khẳng định. Đương nhiên, có thể lui. Nhưng là, tại ngang cấp cao thủ trong quyết đấu, tránh lui, bình thường tới nói liền đại biểu cho lạc bại bỏ mình. Cán thương vốn là dài, một tấc dài một tấc mạnh, lui lại tốc độ, vĩnh viễn so ra kém nhân ra một tay nhẹ đưa truy kích. Sở dĩ, Dương Lâm không lùi. Cao thủ chân chính giao phong, vào tay chính là tuyệt chiêu, bởi vì địch nhân cũng sẽ không cho ngươi chậm rãi tăng lực cơ hội, cũng sẽ không để ngươi đem át chủ bài một chút xíu lật ra tới. Giống như trước mắt Lý Tự Văn, thật sự chiến đấu, đâm ra một thương, lập kiến rõ ràng, không tiếp nổi, chính là chết. Hoàn toàn không có cái gì lưu lực lưu tình ý nghĩ. Dương Lâm hai mắt không vui không buồn, tâm thần bình tĩnh không lay động, tựa hồ trước mắt thương ảnh trong mắt hắn cũng không tồn tại. Trong đầu lại hiện lên vô số ngày đêm, giết đến ra qua đầu người quần quần tình cảnh. Đây không phải luật võ, mà là huyết tinh tu la tràng. Hắn một hơi nuốt xuống, sôi trào máu tươi, ngưng bên trên một tầng băng tuyết, lãnh khốc rét lạnh. Trong mắt tơ hồng dày đặc, đao quang đã nở rộ. Như tuyết trên đất hoa mai, đầu tiên là một điểm hai điểm, lại là ngay cả thành một mảnh. Nhụy hoa nở rộ, ngạo tuyết ngưng xương. Đao quang như cánh hoa một dạng, tầng tầng lớp lớp như sóng như nước thủy triều nở rộ. Phảng phất rất chậm, trên thực tế lại là nhanh đến mức cực hạn. Trong mắt mọi người còn lưu lại quang ảnh, Lý Tự Văn trường thương đã như là bị đánh tại bảy tấc như rắn độc, đột ngột ở giữa, liền đã mềm nhũn ra. Mưa xối xả đánh chuối tây giống như dày đặc sắt thép giao kích thanh âm, lúc này mới truyền vào trong thai mọi người. Hoàn toàn nhìn không ra, đến cùng trong khoảnh khắc đó, hai người đao thương giao phong mấy lần, lại phá tan rồi mấy lần sát chiêu. Dương Lâm một chiêu đất tuyết mai nở, đem quanh người phạm vi ba thước chi địa, khỏa thành một đoàn biển hoa, cánh tay vậy đi theo đột nhiên tăng lớn, đao quang tùy theo tăng gọn. Đến mà không trả lễ thì không hay, vậy tiếp ta một đao. Dương Lâm trong mắt huyết quang càng thịnh. Tại sát khí tăng phúc phía dưới, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo sáng như tuyết hồng quang. Lưỡi đao phá không dứt lên, chém ra một đạo thật dài màu trắng gợn sóng, hướng về Lý Tự Văn vào đầu chém xuống. Một đao này như là giống như giải lụa, ánh đao lướt qua, đám người chỉ cảm thấy trong đại sảnh sở hữu ánh đèn đều mất đi nhan sắc, chỉ có thể nhìn thấy kia tựa như trăng tròn, băng lãnh rét căm căm một tuyến đao mang, giống như là muốn chạm phá hư không, chặt đứt nước chảy. Chương 133, một chiến phong thần, đây là ngũ ẩn mai hoa trạm. Rít lên một tiếng vang lên. Tiểu công chúa từ khi Dương Lâm một đao khởi thế, đất tuyết mai nở, liền đã hưng phấn đến suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Nàng biết rõ, sư phụ một chiêu này là như thế nào mỹ diệu, muốn học đã rất lâu thật lâu. Đáng tiếc là mỗi lần thần cầu đều sẽ bị quát lớn. Cũng đang bởi vì như thế, nàng lại càng phát muốn học, trong lòng ngưỡng ấy cũng không có việc gì, luôn luôn muốn trộm sở lấy nhìn Dương Lâm luyện đao, tốt nhất có thể dùng nhiều mấy lần. Lúc này nhìn thấy, quả thực chính là hoa mắt thần mê, cực kỳ hưng phấn, thần hồn gần như không thể tự chủ. Vũ ẩn vốn là không, giao sát chém do xuân. Dương Lâm chém ra một đao, hoàn toàn không hỏi thương ở nơi nào, đối thủ người ở nơi nào. Hắn thần ý không mang, đao quang như tuyết, trước mắt bất kể là nước sông cuộn cuộn, vẫn là núi cao sông lớn, tất cả đều là nhất đao lưỡng đoạn. Đầu tiên chính là Lý Tự Văn đại thương, rung động ầm ầm lấy như rồng như rắn, dãy rủa đánh thẳng vào, bị đao quang như mặt nước tràn qua, lại là mặt đất gạch đá, tại đao quang phía dưới xé rách thành nhỏ vụn cát đá, phóng lên tận trời. Cùng một thời gian, Lý Tự Văn bên người lương trụ vậy hóa thành vô số khối nhỏ hạt mảnh gỗ vụn, hướng về ngay phía trước hiện hình quạt kích sạc. Lý Tự Văn kêu lên một tiếng đau đớn, rốt cuộc đứng không vững thân hình, hai chân cách mặt đất, bay ngược mà lên, trùng điệp đâm vào đại sảnh trên vách tường. Oeng! Xô ra một cái cự đại hình người lỗ rách ra tới. Đại sảnh một trận lay động, cho bụi gạch ngói run rẩy mà rơi, bốn phía vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ly kỳ chính là, vậy mà không ai bỏ được tại chỗ rời đi. Chỉ là ánh mắt lom lom nhìn xem giữa sân, nhìn xem hai người giao phong trung gian. Nơi đó, đen nhánh nặng trình trịch sắt thép đại thương, lúc này chính xúc mục kinh tâm nằm ở nơi đó, đã gãy thành 7-8 đoạn. Nhất là đầu thương, tức thì bị chém thành mấy khối. Có thể nhìn thấy chỗ đức, còn kết xuất một tầng tình tế băng sương, tại dưới ánh đèn, nổi lên trận trận sương mang. Thật hung đao. Lý Tự Văn từ phá gạch nát ngói bên trong đi ra, ánh mắt lại không là lúc trước loại kia nhàn nhạt lạnh lùng, mà là trở nên cuồng nhiệt sắc bén. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị ta trường thương chặn lại rồi sắc bén nhất một điểm, đao của ngươi cũng không có trong tưởng tượng như vậy cứng cỏi. Không có đem lão phu tại chỗ chém giết, trận chiến này ai thắng ai thua, còn phải lại đánh qua. Theo Lý Tự Văn lời nói, Dương Lâm trường đao trong tay, hoa một tiếng liền bể thành vô số mảnh vỡ thủy tinh, sáng lóng lánh rải đầy một chỗ. Cho nên nói, song phương lực lượng tất cả đều lớn đến trình độ nhất định, binh khí liền có chút không chịu nổi sử dụng. Khó trách, thời cổ trên chiến trường những cái này tuyệt thế manh tướng, bình thường đều dùng chính là loại kia nặng nghề lớn mập binh khí, hoặc là truy, hoặc là giản, hoặc là chính là lang nha bổng cùng đại phủ. Bởi vì, những binh khí này bất kể có phải hay không là cương hỏa tốt, nói tóm lại rất nhẫn nhịn, bình thường sẽ không đụng nát. Dương Lâm cười đáp ý, cũng tốt, vậy liền thử lại lần nữa lao tiên sinh quyền cước, nhìn xem cương quyền không đánh lần thứ hai, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn hít sâu một hơi, thân hình liền lớn mạnh rất nhiều, mắt trần có thể thấy cao lớn lên 10 cm có bao nhiêu, trên thân trường bảo phốc phốc nổ tung vô số đạo khe hở, lộ ra gân xanh như cầu long răng đầy da rẻ. Hiu, bốn phía vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Lúc này, bọn hắn mới hiểu được vì sao trời sinh thần lực, thần thương vô địch Lý Tự Văn sẽ bị Dương Lâm một đao bạo chém, chém đại thương gãy thành 17-18 đoạn. Đồng thời, còn đem mình trường đao trong tay vậy chấn vỡ thành mảnh vỡ thủy tinh. Cố lực lượng này, nhìn xem liền có chút dọa người. A Dương Lâm tiện tay ném đi trong tay còn sót lại chuôi đao, lấy tay vừa tiếp xúc với, liền tiếp được nóc nhà mới đến rơi xuống một cây mét dài cốt thép, hai tay bóp đem, liền bay thành một đoạn, bóp thành viên cầu, ném xuống đất, nhanh như chớp lăn ra thật xa. Hắn gõ gõ bộ ngực của mình, phát ra cạch cạch như là sắt thép đụng nhau ngột ngạt chân âm, đưa tay vẫy vẫy, tới đi, ra tay đi. Giờ khắc này, hắn xem như triệt để bung ra bản thân sát khí tăng phúc, ba lần lực lượng, sát quyền đạo toàn lực vận chuyển lại, mặc dù tính cách trở nên hơi táo bạo xúc động, sát ý có chút nặng, nhưng ý ra còn không có ảnh hưởng đến bản thân thần trí. Trải qua đánh với cung bảo sâm một trận về sau, từ tất phải giết y đến thu hồi sát ý, hắn ý chí lại hòa hợp rất nhiều, lúc này liền lộ ra không chút phí sức. Nhìn xem Dương Lâm hình thể biến hóa, còn có trong tay hắn kia vỏ kim đoạn sắc khổng lồ lực đạo, Lý Tự Văn hai đầu mày rậm hung hăng dạo dựng, ánh mắt càng lộ vẻ thận trọng. Hắn cũng không lại nhiều lời nói, mà là lưng eo không người xuống, thân hình bọn tới trước. Bộ sóng chạm biển bình thường, đã đến Dương Lâm trước người, song quyền một trước một sau, như ngàn cân thiết truy bọc lấy một ngạt phong thanh anh ra đồng thời, khuỷu tay hoa thường, đã đuổi theo. Cùng một thời gian, đầu gối trái như phá thành văn, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, công kích trực tiếp Dương Lâm bụng dưới. Song quyền một khuỷu tay một đầu gối, phối hợp với Lý Tự Văn như núi lở giống như công kích. Đúng là hắn sở trường nhất tuyệt chiêu. Mãnh hổ ngạnh bà sơn. Chết tại đây một chiêu phía dưới cao thủ thành danh, hai cánh tay hai cái chân đều đến không hết. Dương Lâm không chút nghi ngờ, trước mắt liền xem như một tòa to lớn vách núi, Lý Tự Văn cũng có thể xô ra một cái sâu đậm hình người lỗ thủng tới. Lợi hại không phải chiêu, mà là người. Làm thời đại này kiệt xuất nhất võ thuật ra một trong, Lý Tự Văn chẳng những là thân như sắt thép, ngay cả thần kinh vậy mạnh đến mức giống như là tơ thép rèn đúc. Nhìn thấy Dương Lâm cường đại, hắn chẳng những không có nửa điểm kiêng kỵ, ngược lại tâm ý càng mạnh, thế công mạnh hơn, chính diện cứng rắn. Nếu như đổi lại người khác, đối mặt cái này hung lệ bổ một cái, muốn không bị đánh được đứt gân gãy xương, cũng chỉ có thể tránh lui, khi thế rất xuống ngàn trượng, sau đó bị Lý Tự Văn triệt để bắt lấy, đánh thành thịt nát. Nhưng là, Dương Lâm chẳng những không lùi, ngược lại nên trước một bước. Hắn cười một tiếng dài, toàn thân gân cốt phát ra ùng ùng nhỏ vụ lôi âm, băng 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 một thân gân lạc như đại cung gấp dây cung. Đột nhiên trầm eo xuống tấn, sợi tóc cùng nhau sau giường, trên thân huyết khí bằng bạc, tinh khí như diễm bốc lên. Đấm ra một quyền, tựa như giữa trời đánh một cái tiếng sấm. Dương Lâm quyền phong những nơi đi qua, không khí bị áp xúc thành một đạo tinh tế bạch bạch gợn sóng. Quyền còn chưa tới, Lý Tự Văn áo bào tóc cùng nhau hướng về sau bay múa, liệt liệt rung động. Hắn kia hai quyền một khuỷu tay vừa mới chạm đến quyền phong, đã tuôn ra cạch 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 vang rền. Đầu tiên là quyền diện, mắt trần có thể thấy lom sùm dưới, lại là khuỷu tay, đột nhiên vặn vẹo uốn cong, cuối cùng là thân thể. Chỗ ngực bụng bị một quyền đột phá, dư lực xung kích, đánh thành cong, hướng về sau ô một tiếng, ngã xô ra đi. Lần này, nhưng không có lúc trước như vậy thong dong. Chờ đến Dương Lâm thu quyền, đám người liền thấy Lý Tự Văn đã nằm nghiêng mặt đất, song quyền gãy xương, trong miệng không tự chủ được từng ngụm phun máu tươi. Hắn dùng sức ngẩng đầu, một bên cục một bên phun máu, cười nói, đây là cái gì quyền, đã nghiền. Sát quyền, tụ toàn thân lực đạo tại một điểm, vô kiên bất đổi, vô vật bất phá. Dương Lâm thở dài ra một hơi, thân hình như là thả khí bóng ra bình thường, chậm rãi rút nhỏ một vòng, cười nói, lão tiên sinh thể cốt vẫn chưa được à, không nhịn đánh. Người tới, mau đưa lão tiên sinh đưa đi y quán, tìm một cái đại phu tốt, tiền thuốc tính cho ta. Dương vô địch, Dương vô địch, thần quyền Dương vô địch. Bốn phía có cùng nhiệt la lên vang lên, đầu tiên là một cái hai cái, ngay sau đó liền nối liền thành một mảnh. Đơn đao đi gặp, quyền ép tông sư. Dương Lâm thừa hướng tới, tận hứng mà đi. Đám người tụ tại hí lâu, thật lâu không muốn rời đi. Một trận chiến phong thần. Chương 134, đến cùng ý khó bình về đến nhà, Dương Lâm đương nhiên ăn không được 10 con gà mái mẹ. Lần này, tiểu ma cô vậy đi theo có lộc ăn, cũng không chỉ là một mình nàng. Trong phủ tất cả mọi người, hôm nay đều có lộc ăn. Vì ăn mừng Dương Lâm lực gáp ba đại tông sư, đại hoạch toàn thắng, lão nương Lương Dĩnh Chân lên tiếng, trong nhà đại yến 3 ngày, thỏa thích chúc mừng. Mà lại, nàng còn có được thay đổi bánh ngắn, tự mình xuống bếp làm một bàn lớn thức ăn ngon, khỏe mạnh khao một phen nhà mình, cái này đột nhiên tính tình đại biến nhi tử bà bối. Không nói những cái khác, Lương Dĩnh Chân mặc dù không thường xuống bếp, nhưng nàng chủ nghệ lại là đặc biệt tốt. So trong phủ hoa món tiền khổng lồ mời tới Giang Nam đầu bếp nổi danh đều tốt hơn bên trên một chút. Cũng không biết lúc trước, Dương Thủ Thành lao ra tử có phải là chính là bị phần này tay nghề cho chinh phục. Đến mức nhiều năm như vậy về sau, vẫn đối Lương Dĩnh Chân kính yêu có thừa. Yêu tới trình độ nào đâu? Đó là một loại chuột đối mèo thâm hậu tình cảm. Đầu năm nay, có tài có thế có bản lĩnh nam nhân, không cưới bên trên 10 cái 8 cái gì thái thái, đã được cho vô năng. Nhưng là, Dương Thủ Thành cả một đời, ngay cả vượt quá giới hạn cũng không có đi ra một lần. Tại Hàng Châu thời điểm, hắn nhiều nhất chính là đến đối diện Thẩm Cửu Nhi trong tiệm đi ăn được mấy lần thịt đông pha, trở về làm đến một tốt mộng. Cái này cũng có thể, chính là ăn hàng nam nhân hạnh phúc cùng phiền não đi. Tiểu ma cô ăn như hổ đói ăn thịt gà, tiểu công chúa thỉnh thoảng cùng nàng đoạt một lần cánh gà, hai người tranh đến vô cùng náo nhiệt. Hương Liên thì là nhu nhu ngồi, nhẹ nhàng phất động dây đàn, bắn lên gần đây học được xuân sông hoa nguyệt đêm. Nàng âm nhạc thiên phú đích thật là cực kỳ bất phàm, cái gì từ khúc chỉ cần nghe tới một lần cũng liền nhớ được cái 7-8 phần. Sẽ còn đem Dương Lâm nhớ được không quá kiên cố địa phương, dùng phương thức của mình diễn dịch ra tới. Vậy mà như thiên ý vô phùng, nghe không ra bất luận cái gì thì biết, tựa như vốn chính là như thế. Cũng chính là cô nương này từ nhỏ không có đạt được lợi hại âm nhạc sư phụ truyền thụ kỹ nghệ, nếu không, Dương Lâm cũng không dám tưởng tượng, nàng ở phương diện này có thể lấy được thành tựu ra sao. Mảnh nu nhẹ miểu khúc đàn ở bên thai quanh quẩn, nơi xa từng đợt vui cười bay vào tiểu viện, Dương Lâm bưng lấy trà thơm, sắc mặt ôn nhu, nhịn không được liền thở dài một tiếng. Không biết bắt đầu từ khi nào, tự mình đã sớm trở thành cái nhà này bên trong trụ cột. Nhất cử nhất động đều dẫn động tới tất cả mọi người tâm. Lần này đắc thắng trở về, Thượng Hải trong thành bách tính cùng quan thương đến cùng nghĩ như thế nào, hắn không biết. Nhưng là, chí ít tại thời khắc này, ở nơi này nơi trong sân, là có người cùng tự mình buồn vui tương thông, đồng sinh cộng tử. Những cái kia xa xôi quốc gia đại sự, ở đây, phản phất cách rất xa, nhìn không rõ lắm. Trong nhà sinh hoạt là bình tĩnh mà an ổn, chẳng biết tại sao, Dương Lâm lại vẫn mơ hồ có chút bất an. Cũng không biết là chỗ nào có vấn đề. Tỉ mỉ nghĩ nghĩ, Thượng Hải nơi này, mình cùng ba đại tông sư đánh một trận xong, sẽ không có cái nào mắt không mở đến đây kiếm chuyện. Nhất là, Trần Tử Mỹ trưởng khống thanh bang về sau, từ tinh võ môn đi ra các đệ tử chiếm cứ các ngành các nghề các nơi địa bàn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người quen. Những người này bên ngoài không thuộc về Dương Lâm chỉ huy quản hạt, nhưng là thấy đều muốn cung kính kêu lên một tiếng Dương sư phụ, chấp đệ tử lễ, không dám chậm trễ chút nào. Trần Tử Mỹ gần nhất rất là phong quang, nhiều năm tâm nguyện một khi được đền bù, tại Đồng Hưng hội bên trong danh vọng vậy lại trèo mới cao. Nghe nói gần nhất có tiếng gió, nếu như Thượng Hải nơi này thiết lập quân đội, hắn liền có khả năng trở thành Thượng Hải quân đô đốc, trưởng quân vụ dân sự. Đương nhiên, đây chỉ là một dự đoán, tạm thời không thể thực hiện. Đồng Tâm hội bây giờ ngay tại khắp nơi thuyết phục Giang Nam vọng tộc, phương Nam các tỉnh phần lớn đều đã bắt đầu hưởng ứng. Nhưng là, mặt phía Bắc lại vẫn lo sợ sâu xa, lật đổ Thanh đỉnh thời cơ còn chưa hoàn toàn chín muồi. Chính là cực thời điểm mấu chốt. Sở dĩ, Trần Tử Mỹ hiện tại thấy ai cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy, gắng sức tại lôi kéo các phương quan, tạo mối quan hệ. Mỗi lần nhìn thấy Dương Lâm, cũng là đem tư thái thả cực thấp, quả thực còn kém đem hắn cung cấp ở trên đầu. Có thể nói, người nọ là cầu hiền như khát, cũng có thể nói, ngày đó tại đại thế giới Dương Lâm sát phạt lăng lệ, để trong lòng của hắn càng có sợ hãi, thả kính lấy ba phần. Không đắc tội, không thân cận. Bây giờ Dương Lâm, vô luận đi đến nơi nào, thu hoạch sẽ chỉ là kính sợ. Ngay cả anh Pháp Nhật Mỹ bốn nước thương nhân, bây giờ nhìn thấy hắn, đều phải vòng quanh đạo đi. Chính là có như thế lớn lực uy hiếp. Dương Lâm đối tự thân danh vọng cùng địa vị biến hóa, cũng không phải là nhạy cảm như vậy. Hắn cũng không thích suốt ngày không có việc gì trên đường phố mặt đi dạo, thưởng thụ người khác nhìn xiếc khỉ một dạng nhìn mình chỉ cho chó. Liền xem như sùng bái bội phục lời nói, nghe được nhiều, cũng rất phiền. Chỉ cần suy nghĩ một chút, nếu như mang theo tiểu ma cô đi trên đường mua chút quà vặt, xung quanh liền khắp nơi đều là cùng kính bân an. Một đường mấy trăm hơn ngàn âm thanh Dương sư phụ tốt, lại thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút dập đầu liền bái, muốn bái sư học nghệ lại chưa đóng nổi học phí nghèo khổ người thiếu niên. Hắn cái này đường phố còn đi dạo không đi dạo. Sở dĩ, cao nhân liền muốn có cao nhân phong độ, nên trốn tránh, liền phải trốn tránh. Lúc này, Dương Lâm rốt cuộc minh bạch. Vì sao, từ xưa đến nay, những cái kia danh sĩ cùng cao nhân, dưới tình huống bình thường đều là thâm cư không ra ngoài, trôi qua cùng cái ẩn sĩ tựa như. Bởi vì, bất đắc dĩ, đã bên ngoài nhìn không ra, nơi nào có lây không ổn, Dương Lâm cũng liền tích trữ mấy phần tâm tư. Nghĩ đến đơn giản chính là viên song thành cùng người Nhật Bản nơi đó, có khả năng náo ra một chút sự cố tới. Đây là bày ở ngoài sáng địch nhân. Tự mình tạm thời không hiếu động bọn hắn cũng không có quá nhiều động tĩnh, lại không thể không để phòng điểm. Ba đại tông sư, dù sao cũng là ba đại tông sư. Diễn võ lệnh, lần này cho ra diễn võ khí vận chi lực, đặc biệt phong khoáng. Cung Bảo Sâm cùng Đinh Liên Sơn, riêng phần mình cống hiến 100 điểm. Mà Lý Tự Văn, thì càng lợi hại, vậy mà một người liền cống hiến 200 điểm. Viễn siêu Dương Lâm dự tính. Bất quá ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. lúc trước Hoắc Nguyên Giáp có bệnh bên người, càng thêm vào chúng độc, sau khi đánh bại, còn có thể cho ra 80 điểm. Như thế nhìn xem, ba vị cảnh giới còn tại Hoắc Nguyên Giáp phía trên tông sư, có thể cho đương nhiên càng nhiều. Nhất là Lý Tự Văn, vậy càng là mạnh rồi không biết bao nhiêu, có cái này võ vận thu hoạch, cũng bình thường cực kỳ. Nhìn xem diễn võ lệnh, khí vận giá trị 680 tinh nguyên, sát quyền đạo, sát khí tăng phúc, nhất giai võ đạo, hóa kình hậu kỳ, khí nguyên, đặt nền móng, chưa nhập môn, nhất khẩu thôn tiên khí, hàn xương thổ tức, thần nguyên, ngoại cảm, chưa nhập môn, thọ nguyên, 20-72 bí kỹ, thân nhãn thuật, có thể mở ra thí luyện. Xương hảo, tiểu võ thần, dương vô địch, danh chấn thiên hạ, chư thiên chi môn, tiến độ 70. Dương Lâm hai mắt co rụt lại, hắn liếc mắt liền thấy được chư thiên chi môn tiến triển. Lần này đánh thắng ba đại tông sư về sau, không biết là xúc động phương diện nào tiến triển, chư thiên chi môn mở ra độ, đạt tới 70. Còn có, bí kỹ cái này một cột, cuối cùng có thể mở ra thí luyện rồi. Lần trước, mở ra triệu tử long thân nhãn thuật, cho hắn bao nhiêu trợ giúp, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại lần này, cần tiêu xài phí lớn như thế đại giới mới có thể mở ra, có thể có được bí kỹ, chắc hẳn sẽ càng thêm không tầm thường. Bây giờ tự mình chạm đến rồi Thượng Hải chỗ cực kỳ cao, cây mọc cao hơn rừng, gió tất tuổi bật dễ. Tất cả nhằm vào, lúc này đều sẽ bị bách đi vào âm thầm. Cho dù có nguy hiểm gì thì đến, cũng sẽ không lại như trước kia như vậy đau thật thương thật. Xem ra, tựa hồ là an toàn. Trên thực tế, càng nguy hiểm. Lúc này, có thể có một cái thượng hạng bí kỹ dùng để trấn bãi, nhất định là không còn gì tốt hơn. Chương 135, Thiên Quân Vạn Mã tránh Bạch Bảo nghĩ đến không biết lợi hại bí kỹ, Dương Lâm trong lòng nóng lên. Tìm một cái lấy cớ, liền tiến vào phòng ngủ, nằm dài trên giường, nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm thí luyện. Chọn vẹn 500 điểm võ vận giá trị tiêu đốt, một cỗ hùng vĩ năng lượng xông vào tâm linh, trước mắt chính là biến đổi. Danh sư đại tướng chớ tự lao, Thiên Quân Vạn Mã tránh Bạch Bảo. Trong đầu đột ngột xuất hiện câu thơ này. Sau đó, ký ức quần quật mà xuống, hắn liền hiểu mình bây giờ là ai. Là Nam Triều Lương tướng lĩnh Trần Khánh Chi, hậu nhân xưng hắn Bạch Bảo tướng quân. 41 tuổi thời điểm, Trần Khánh Chi xếp bút nghiên theo việc binh đao, lãnh binh tác chiến, giả thiết, biết quân sự, lĩnh 2000 quân tạp nham, một trận chiến tận che 20000 người tác lô đại quân, công chiếm Thọ Xuân. Sau đó, tại thành Hình Dương bên ngoài, 3000 quân Hán đối 30 vạn tiên ti binh, phá địch thủ thắng. Một lần cuối cùng xuất lĩnh 7000 Bạch Bảo quân Bắc phạt, đánh tan tác lô 50 vạn, đánh được Bắc Ngụy quân dân, thấy Bạch Bảo mà tránh. Kém chút nương tựa theo 7000 thân mang áo liệm, bất tử không trả Bạch Bảo quân diệt Ngụy quốc, nhất thống Trung Nguyên. Đáng tiếc là Nam Triều đằng sau kéo chân sau, đã vô chủ lực đến rút, cũng không lương thảo cung ứng, đồng thời còn truyền ra không tốt truyền ngôn tới. Bởi vậy, Trần Khánh Chi ôm hận trở ra, trên đường gặp lũ quét của tới, chính qua sông 7000 Bạch Bảo toàn viên chết đuối, hắn vẹn vẹn lấy thân miễn, trở lại trong triều. Từ đó về sau, Trần Khánh Chi liền triệt để quy ẩn, cả đời lại chưa lãnh binh, chết giả tại giường bệnh phía trên. Đương thời kia trận chiến cuối cùng, hắn lấy 7000 người, từ Nam chí Bắc, trước sau tác chiến 47 lần, công thành 32 tòa, đánh đâu thằng đó, chỗ hướng vô địch. Trong đó một lần, thậm chí là lấy 3000 toàn diệt Ngụy quân 20 vạn, giết vào hồ lao, cầm xuống Lạc Dương. Đây quả thực là một cái thần thoại, ngay cả tiểu thuyết cũng không dám như thế biết. Nhớ lại trong trí nhớ một chút tin tức, Dương Lâm há to miệng, hoàn toàn không biết làm sao che giấu trong lòng chấn kinh. Hắn hiện tại vị trí đoạn thời gian, chính là Trần Khánh Chi trận chiến cuối cùng, Bắc phạt. Cũng chính là xuất 7000 người từ Nam chí Bắc, liên phá 32 thành tấn công vào Lạc Dương một trận chiến này. Ân, hắn đứng tại tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh bắt đầu. Từ trận đầu treo lên, bây giờ cô thân thể này, bởi vì là xuất thân hàn môn, là Lương Vũ Đế chưa đăng cơ trước tư đồng, cũng không có việc gì buổi tiếp hạ cờ, làm một lần ghi chép công tác mà thôi. Hắn chưa từng luyện võ, cũng sẽ không bắn tên, lãnh binh cũng không nhiều, nhiều nhất xem như một cái nho tướng. Kết quả, một người như vậy, đánh ra tới thành tích, quả thực nhường cho người sáng mù hai mắt. Như vậy, hắn dựa vào cái gì? Được rồi, tiếp xuống, Dương Lâm liền bắt đầu thể nghiệm Trần Khánh Chi hung hãn nhân sinh. Hắn mang theo 7000 Bạch Bảo quân, bắt đầu tiếp địch, công thành. Sau đó, tại tòa thứ nhất dưới thành, liền chết tại chỗ. Chẳng những quân đội bị đánh tan, mình cũng bị lưu nhanh như tên bắn chết, bị tắc lỗ chém đầu lĩnh thưởng. Thật sự là, hắn bây giờ thân phận, chú định không thể dùng ra tự thân võ nghệ tới. Nói là nho tướng, vậy dĩ nhiên là chỉ có thể nhìn, chỉ có thể chỉ huy, quyết không thể tự mình độc thủ. Từ từ, Dương Lâm cũng coi là mò tới trong đó khiếm muốn, có thể ngẫu nhiên tại giã chiến bên trong thủ thắng, vậy dẹp xong một hai tòa thành. Sau đó, liền mang theo còn lại mấy trăm Bạch Bảo quân, một đầu đâm vào tử cục. Chết rồi lại sống, sống lại chết. Dương Lâm không biết, mình ở phía trên chiến trường này đến cùng chết rồi bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết, bây giờ đối với mặt những cái kia man di đầu lĩnh, cùng dưới trướng 7000 người tính danh, hắn đều không sai biệt lắm nhớ, nhưng vẫn là không có đánh qua thứ ba tòa thành trì. Trên lệnh hơi lớn, Dương Lâm có chút xấu hổ. Đánh trận việc này quả nhiên không phải là người làm. Hắn biệt khuất đến cực điểm. Có một thân cường hãn vũ lực, lại không thể vận dụng, chỉ có thể như thế vắt hết óc đánh tới đánh lui song phương binh lực trên lệnh quá lớn, hắn coi như đem hữu ý vô ý bên trong đã học qua sở hữu binh thư, sở hữu chiến sách đều dùng tới, nhiều nhất chỉ có thể làm được lấy 1 tháng 3. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Vốn là Trần Khánh Chi rốt cuộc là như thế nào làm được liên chiến 47 lần, công thành 32 tòa. Chờ đến chết đi đếm trăm lần, Dương Lâm đã có thể làm đến, bị người chém đầu, còn có hứng thú đi nghiên cứu giết chết bản thân người tiền ti bím tóc bên trên nơ con bướm thời điểm, hắn cuối cùng hiểu. Thần thoại giống như chiến dịch, đương nhiên thì có thần thoại giống như kỹ năng tiên phú. Có thể nhìn thấu chiến tranh mê vụ, xem thấu hư thực biến hóa, nhìn thấy lược điểm duy nhất. cái này chính là mình cỗ thân thể này ẩn giấu thiên phú, cũng chính là bí kỹ, cũng không cần quá nhiều quá cao thâm kiến thức quân sự. Trên thực tế, ngươi liền xem như học giàu năm xe, dụng binh như thần, quân lực chênh lệch quá nhiều, cũng rất khó đánh thắng. Bởi vì chiến trường có đôi khi là một xem vận khí địa phương. Ngươi cũng không thể tại 47 lần trong chiến tranh, vô số lần công thành giao phong bên trong, đều cam đoan không gặp được một lần chuyện xui xẻo kiện đi. Trên chiến trường một hòn đá, trên tường thành bắn ra một cây tên lạc, cũng có thể lấy đi của mình mạng nhỏ. Phương Bắc tác lỗ quân lực cường đại, số lượng gấp trăm lần tại mình, bất kỳ cái gì sơ ý một chút, liền sẽ nên đón toàn quân bị diệt vận mệnh. Sở dĩ hắn lại không thể có một lần sai lầm, nhất định phải chính xác đến mỗi một cái điểm, mỗi người công kích trực tiếp được điểm, một kích bại địch, thậm chí đem sở hữu ngoài ý muốn đều toàn bộ cân nhắc đi vào. Đây chính là tâm nhãn thuật, tâm linh cường đại, trực giác kinh người. Chiến trường các loại, tựa như thấy tận mắt, làm Dương Lâm Mi tâm phát đau nhức, trong lòng minh ngộ thời điểm. Hắn phảng phất đang một khắc này, thấy được thời gian đứng im, thấy được chiến trường song phương sở hữu binh lực phân bố, cũng nhìn thấy muốn làm thế nào, chính mình mới có thể đứng ở thế bất bại, chém giết địch quân thủ lĩnh, đồng thời một trận chiến bại địch. Hắn thậm chí có năm chắc nhường cho mình binh lực vĩnh viễn ở vào lấy nhiều đánh ít tình trạng. Từ chiến cuộc đến binh thế, lại đến địch quân lực điểm, tất cả đều trưởng khống trong lòng. Hết thảy như xem vân tay, rõ rõ ràng ràng. Mà lại, hắn còn có thể trực giác lựa chọn ra chính xác nhất phương vị, chính xác nhất lộ tuyến, nhường cho mình mãi mãi cũng ở vào an toàn bên trong. Coi như sẽ không mảy may võ nghệ, từ nơi này về sau, hắn một lần cũng chưa chết qua. Khi hắn trải nghiệm 47 chiến, liên khắc 32 thành, công phá hổ lao, đứng ở hoàng cung thời điểm, thật sự là dường như đã có mấy đời. Nếu như ta là Trần Khánh Chi, lúc này chỉ cần đại kỳ dựng lên, chiêu binh mãi mã, ngay lập tức sẽ có thể tái tạo Trung Nguyên, tung hoành Nam Bắc, trở thành thứ thiệt thiên cổ nhất đế đi. Quân uy chi lượng đủ để đánh tới núi bên kia, biển đầu kia, trực tiếp đem cờ xí cắm vào địa cầu một bên khác. Đáng tiếc, ta không phải Trần Khánh Chi. Thời đại này không cần Trần Khánh Chi, thời đại kia kỳ thật cũng không cần ta. Dương Lâm mở hai mắt ra thời điểm, cũng cảm giác tâm linh trong vắt. Trong ngày thường lộ ra phồn hoa mê loạn, thấy không rõ lắm Thượng Hải thành, lúc này hết sức tươi sáng do nét hòa thanh tích. Hắn có thể nhìn thấy nhà mình thai hoàng ẩm, cũng có thể nhìn thấy tình võ môn tương lai. Còn thấy rõ người Anh người Pháp ý đồ, cùng người Nhật Bản giấu ở Tiếu Dung phía dưới ung tùm răng nanh. Thậm chí, ngay cả đồng tâm hội loại kia đồng tâm khác biệt Đức, tùy thời phân liệt, đều có tư tâm trạng thái, vậy loáng thoáng thấy rõ. Lịch sử, trong lòng của hắn, không còn có hoang mang. Đích xác, ở thời đại này, tự mình nhưng thật ra là dư thừa. Chỉ cần lặng lặng nhìn xem, liền có thể nhìn thấy một cố cải thiên hoán địa thời đại dòng lũ quần quận mà qua. Nhân gian đổi lại mới trời. Kỹ năng là học xong, giống như rất đáng, cũng rất giống không đáng. Hao tốn 500 điểm diễn võ khí vận, lấy được một cái xem ra thật là cường đại đến không cách nào hình dung bí kỹ, cũng thật là xứng đáng tự mình tiêu hao hết tích xúc. Nhưng là, để Dương Lâm không có cam lòng chính là, kỹ năng này đối với mình bản thân tới nói, cũng không có trong tưởng tượng làm như vậy dùng to lớn. Vũ lực giá trị vẫn là mạnh như vậy. Thọ nguyên vẫn còn lại 71 năm 11 tháng. Nên cái gì vẫn là cái gì. Tựa như bạch bạch làm một cái mộng đẹp. Nếu như đi chiến trường, đi đánh xuống một cái to lớn vương triều, có thể hay không càng tốt hơn một chút. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, hắn cũng cảm giác được mì tâm rẽ run, như đại họa lâm đầu. Trên bầu trời tựa hồ có một con cự nhãn, nhìn chòng chọc vào chính mình. Thôi. Dương Lâm lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa loại chuyện này. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Hắn cuối cùng nhớ ra chức trách của mình chỗ. Sau đó, liền phát hiện, kỳ thật cũng không cái gọi là trách nhiệm tâm. Chính hắn một quán chủ, không sai biệt lắm có thể nói là tên tổn mà thực vong. Tinh võ môn, đã sớm không phải lúc trước tinh võ môn. Đã trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Mèo lớn mèo nhỏ 7, 8 cái, ở nơi đó luyện kiến thức cơ bản. Những người khác đều không thấy. Nông Kình Tôn sầu mi khổ kiểm ngồi ở đại thụ dưới đáy, một chén tiếp một chén uống trà. Hoắc Nguyên Giáp nằm ở trên ghế nằm nghỉ ngơi, Tiểu Huệ ngồi ở một bên, an tĩnh cho hắn đánh lấy cây quạt. Nơi này, không biết từ lúc nào bắt đầu, từ từ liền biến thành một cái viện dưỡng lão, mà không phải lúc trước kia như mặt trời ban trưa, cường quốc cường loại tình võ thể dục hội. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Lâm cảm thấy nghi hoặc. Chương 136, cuối cùng một khóa hắn là đang vì ngươi lo lắng đâu. Hoắc Nguyên Giáp mở to mắt, đứng dậy, dẫn Dương Lâm đi tới bàn trà bên cạnh. Vị này tân môn đại hiệp hiện tại thật sự là càng ngày càng có vinh dưỡng tư thái, dưới tình huống bình thường, kia là trăm sự tình mặc kệ. Nhưng là, muốn nói trong lòng hắn nhiệt huyết, cứ như vậy biến mất, cũng không quá khả năng. Sở dĩ, Nông Kình Tôn đang lo lắng, hắn làm sao không ở lo lắng. Dương Lâm hoài nghi, vừa mới như vậy một hồi, mặc dù Hoắc Nguyên Giáp khắp nơi hưởng thụ lấy đồ đệ hiếu thuận, rất có thể, cũng là đang yên lặng nghĩ đến biện pháp. Một cái tin tức xấu, một tin tức tốt, ngươi nghĩ trước hết nghe cái nào? Trước hết nghe tin tức xấu đi, ta thích trước đắng sau ngọt. Dương Lâm cười nói, thiên hạ đại cục đều ở trong lòng. Hắn ẩn ẩn có thể thấy rõ rất nhiều chuyện, trước đó có chuẩn bị tâm lý, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Là Viên Các lão. Hoắc Nguyên Giáp sắc mặt nặng nề. Lần này ba đại tông sư cùng nhau đến Thượng Hải, nói rõ là khiêu chiến luận bàn, trên thực tế, mục đích thực sự, trong mắt tất cả mọi người, đó chính là trả thù. Mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi không chết, hắn liền sẽ không vui vẻ. Mối thù giết con, không đội trời chung. Chẳng lẽ, hắn còn muốn phái ra cao thủ tới đối phó ta? Vấn đề là thiên hạ này cứ như vậy mấy vị đỉnh tiêm tông sư, hắn còn có thể phái đạt được ai? Hẳn là Thỉnh Động Tôn Lục Đường lão tiên sinh. Tôn lão tiên sinh danh xưng võ thánh, lại được xưng là thiên hạ đệ nhất tay, có thể nói, hắn danh vọng chi trọng, còn tại thần thương Lý Tự Văn phía trên. Nếu như nói Lý Tự Văn là chiến lược cực mạnh, đánh được người trong thiên hạ người đều sợ nói, như vậy Tôn lão tiên sinh liền đạt tới không đánh mà thắng chi binh tình trạng. Hắn căn bản cũng không cần đánh. Mặc dù trẻ tuổi lúc đó đã từng thử tay nghề thiên hạ, nhưng đợi đến quyền pháp đại thành về sau, người khác ở trước mặt hắn ngay cả khiêu chiến tâm tư cũng không có, trực tiếp thừa nhận hắn là thiên hạ đệ nhất tay. Thời đại này, tại Dương Lâm trong lòng, nếu như không tính mình ở bên trong lời nói, một quyền, một thương, một kiếm là có thể được xưng là tam tuyệt, mà một quyền lại càng tại thương cùng kiếm phía trên. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại suy đoán, tình huống thật như thế nào, hắn là không được biết. Dương Lâm thậm chí hoài nghi, Tôn Lục Đường có phải hay không đã vượt qua Hóa Kình tông sư cấp độ, đặt tới một cái khác cảnh giới cao hơn. Liền xem như đối phương đến đây, Dương Lâm kỳ thật cũng không quan tâm. Cùng thần thương đánh một trận xong, hắn lòng tin chưa từng có tăng vọt, lại không e ngại bất luận kẻ nào. So Tôn lão tiên sinh chạy tới còn muốn quá mức. Nông Kình Tôn thực tế nhịn không được, thở dài một cái, ở một bên chen miệng nói: "Viên các lao tự cao dưới trướng binh mã như mây, lần này có lẽ là biết rõ ngươi vũ lực quá mạnh, phái người tới không có quá nhiều nắm chắc. Gọn gàng mà linh hoạt, liền phái ra một chi quân đội tinh nhuệ, ít ngày nữa sắp xuôi nam." Trên mặt của hắn tất cả đều là đắng chát, đương nhiên, chi này 8000 người quân đội, trên danh nghĩa cũng không phải là đến đây trả thù, mà là trấn áp phương Nam phản loạn thế lực. Tin tức truyền ra thời điểm, phương Nam các tỉnh lập tức sôi trào khắp trốn, ngay cả Tôn tiên sinh buôn tẩu hồi lâu, đã sớm thỏa đàm một chút minh hữu, vậy bắt đầu do dự lên. Hảo thủ đoạn. Dương Lâm ánh mắt run lên. Đối phương cái này một nước bức tướng quả thực lợi hại. Hắn biết rất rõ ràng, Tôn tiên sinh cùng đồng hương hội những người này, quyết chí thế lật đổ thanh đỉnh, tuyên dương dân chủ, chính là liên hợp thế lực khắp nơi cùng một chỗ phát động mấu chốt thời gian điểm. Lại tại lúc này, phái ra quân đội xuôi nam. Hắn dụng tâm áp độc, có thể nghĩ. Đương nhiên, cũng không bài trừ, hắn đã sớm nghĩ phái ra Bắc Dương quân trực tiếp nhúng chàm phương Nam. Làm không tốt, đến đây báo thủ, là của hắn ngụy trang, mà thanh trừ loạn đảng mới là hắn chân thực mục đích. Nhưng vô luận vị này quyền khuynh thiên hạ đại lao cấp nhân vật, đến cùng nghĩ như thế nào? Đối Dương Lâm tới nói, đều là một cái thiên đại tin tức xấu. Có khả năng, đều không cần đợi đến Bắc Dương quân đuổi tới phương Nam. Phương Nam các tỉnh thế lực, bao quát đồng hương hội ở bên trong, đều sẽ xem tự mình vì cái gai trong mắt, cái gai trong thịt, muốn trừ cho thông khoái. Trầm mặc một hồi lâu, Dương Lâm mới mở miệng nói, đây quả nhiên là xấu tin tức, nghe tới liền có chút phiền lòng, không bằng nói một chút tin tức tốt, nhường cho ta vậy vui vẻ xuống. Thủ tướng Nhật Bản Inukahi Joshi, ngày trước cùng Tôn tiên sinh hội ngộ mật đàm, nguyện ý toàn lực ủng hộ đồng hương hội nghĩa cử. Chẳng những phái ra quân đội cùng tháo vắt nhân sĩ trực tiếp gia nhập khởi sự đội ngũ, đồng thời còn phái ra Hắc Long hội đại lượng hảo thủ hộ giá hộ tống. Nông Kình Tôn ngược lại là có chút bắt đầu vui vẻ. Nói thẳng lên cái này tin chân phấn lòng người. Hắn thấy, người Nhật Bản lực lượng cả nước, chỉ cần có tâm hỗ trợ, thành tựu đại sự, căn bản cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đây là tin tức tốt. Dương Lâm thần sắc trên mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Tốt ta, đối đồng hương hội, đối Tôn tiên sinh tới nói, đích thật là tin tức tốt. Thậm chí, đối với đại đa số không biết tương lai tình thế phát triển người mà nói, cũng thế. Nhật Bản tại bây giờ lúc này, chính là minh hữu. Không nói cùng đồng hương hội quan hệ mật thiết, cũng coi là hết sức giúp đỡ, bất kể được mất. Liền ngay cả đồng hương hội tổng bộ, cũng là thiết lập tại Nhật Bản. Đồng thời, Tôn tiên sinh còn phải đối phương cực lớn giúp đỡ, từ tiền tài đến nhân lực vật lực. Nhưng là, đối Dương Lâm tới nói, đây thật ra là một cái hỏng bét được không thể lại hỏng bét tin tức. Nhật Bản tăng binh, cao thủ chi viện. Chính hắn một đánh được Nhật Bản cắn đầy bụi đất, trên tay còn dính đầy bọn hắn máu tươi giang hồ nhân sĩ, lại sẽ nên đón như thế nào kết quả? Người Nhật Bản nhưng cho tới bây giờ không phải là cái gì hảo hảo tiên sinh, coi như mặt ngoài biểu hiện được lại là ôn tồn lễ độ, thực chất bên trong đều có tàn nhẫn một mặt. Huống chi, lúc này bọn hắn tôn trọng chính là tinh thần võ sĩ đạo, không chịu đụng, không sống tạm bợ. Dương Lâm như vậy một cái tát hung hăng phiến tại Nhật Bản cắn cùng quân đội trên mặt. Đối phương có thể nhịn xuống tới sao? Ngẫm lại cũng không thể đi. Đáng tiếc, bọn hắn người này hoàn toàn không biết, hết thảy tất cả đều là đang cùng hổ nhu ra. Nhân gia đơn thuần chỉ là vì Sâm Hoa tại làm lấy chuẩn bị, muốn để cái này lớn như vậy quốc gia nội loạn lên mà thôi. Bất loạn lời nói, lại thế nào hạ thủ? Nhưng loại lời này, Dương Lâm biết rõ, nói ra cũng sẽ không có người để ý, người khác liền xem như biết rõ, cũng sẽ giả bộ làm không biết, hoặc là ôm lấy lòng chờ may mắn nghĩ. Tự mình lại sao lấy khản cả giọng hò hét, cũng là hoàn toàn không có tác dụng. Tất cả mọi người tại trong cục, thấy, chỉ có hết thảy trước mắt. Bọn hắn sẽ tự động biến thành người mù kẻ điếc. Ai cũng gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Nhìn xem Dương Lâm sắc mặt, Hoắc Nguyên Giáp vậy âm thầm lắc đầu, trong lòng biết tin tức này, đối đồng hương hội tới nói, có thể là tốt. Nhưng là, đối Dương Lâm tới nói, nhưng không thấy được tốt như thế nào. Từ Nông Kình Tôn, Hoắc Nguyên Giáp nơi này đạt được như thế mất hứng tin tức, Dương Lâm tâm tình đột nhiên liền trở nên hơi kém. Hắn cảm giác được, Thượng Hải cái này phong vân tế hội thành thị, tự mình có thể là thật sự ngốc không lâu dài. Coi như bây giờ, hắn đã danh chấn thiên hạ, đem Hắc Bạch hai đạo, vạn phương đều ép tới không thở nổi, cũng giống như vậy. Bởi vì, hắn lúc này đã phát hiện, tự mình kỳ thật chính là cái người cô đơn, không có minh hữu. Ngay cả lúc đầu thân là minh hữu, đứng tại cùng một trên trận tuyến đồng hương hội, cũng rất có khả năng vì một ít lợi ích, vì quốc gia đại nghĩa, đem mình từ bỏ rơi, hy sinh hết. Cách mạng xưa nay không cần ôn nhu, tòa kia phong địa là vô số máu tươi nhuộm dần ra tới. Trung gian sẽ có bao nhiêu bất đắc dĩ, bao nhiêu chua xót, hậu nhân đương nhiên sẽ không nhớ. Trần Trần, Tiểu Huệ, các ngươi đều tới, không cần luyện. Dương Lâm đi tới cửa, nghĩ nghĩ lại dừng bước. Trừ Trần Trần cùng Tiểu Huệ hai cái thân truyền đệ tử bên ngoài, 7-8 cái tinh võ môn lưu thủ đệ tử nghe tới Dương Lâm kêu gọi, hưng phấn đi tới. Từ khi Dương Lâm thanh danh càng ngày càng sau khi lớn lên, những người này bao quát những cái kia rời đi tìm sinh hoạt các đệ tử, bình thường cũng không dám lại tiến tới góp mặt, bởi vì tính sợ. Dương Lâm ngạc nhiên phát hiện, trừ Tiểu Đinh cái tuổi này không lớn, đầu não tinh minh bán Lê thiếu niên bên ngoài, vẫn còn có một cái hắn khắc sâu ấn tượng đệ tử, kia là Lý Đồng Vân. Nàng là Trương Nhất Tuyển danh hạ nữ đệ tử, chẳng biết tại sao, cũng không có đi theo trường sư phó, ngược lại canh giữ ở Tinh Võ môn. Ngươi làm sao cũng ở đây, là không thích luyện thêm Đường Lang quyền sao? Muốn đổi tu Mai Hoa quyền. Dương Lâm chú ý tới, cô bé này là từ Mai Hoa tung cái kia góc khuất tới được. Đúng vậy à, đúng vậy à, ta xem qua Dương sư phụ luận võ về sau, cảm thấy vẫn là Mai Hoa quyền uy lực mạnh, có thể đánh, có thể chạy, động tác xinh đẹp hơn, rất thích hợp ta. Tốt ta, ngươi cùng tiểu công chúa có được so sánh. Dương Lâm nhịn không được cười lên. Đã muốn học, vậy liền học đi, lần này ta chẳng những đem Mai Hoa quyền quyết khiếu lại diễn luyện một phen, sẽ còn dạy cho các ngươi một môn mới võ thuật, kia chính là ta gần nhất mới sáng tạo ra sát quyền đạo, là ngày đó cùng ba đại tông sư quyết chiến thời điểm dùng đến quyền thuật sao? Trần Chân nghe xong cái này, lập tức hai mắt phát sáng. Từ khi ngày ấy gặp qua Dương sát khí cường hành, bá đạo vô song manh quyền về sau, hắn nhưng là một mực trong lòng mong mỏi. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, luôn luôn không bắt được trọng điểm, nhưng lại không tiện ý tứ đi thỉnh giáo Dương Lâm, kém chút thì có tâm bệnh. Chính là phá vỡ cung sư phụ bắt quái lục thập tứ thủ, cùng thần thương lý bắt cực quyền, chính là dùng sát quyền đạo, lấy giết vệ đạo, dùng võ đình chiến. Nhìn xem những này lưu thủ đệ tử trong mắt của Nhật, Dương Lâm cười cười, cũng không lại giải thích. Hao tốn 2 giờ, tại Tinh Võ môn tinh tế giảng giải, tay nắm tay dạy bảo quyền pháp, thẳng đến tất cả mọi người học được, mới quay người rời đi. Các đệ tử nhìn xem Dương Lâm rời đi cô độc bóng lưng, cùng nhau không người chào. Mặc dù Dương Lâm có mấy lời căn bản là không có nói, nhưng bọn hắn lại biết, đây có lẽ là đối phương lưu tại Tinh Võ môn bài học cuối cùng. Hoắc Nguyên Giáp tựa tại trước cửa, thở dài một tiếng, hắn là một cái chân chính tông sư. Chương 137, võ vận hương thịnh lưu lại nhà mình sắt quyền đạo truyền thừa. Dương Lâm tự giác chấm dứt một cọc tâm sự. Có lẽ tại hiện giai đoạn, truyền thừa xuống loại này tập Mai Hoa quyền, Thiết Tuyến quyền cùng Mê Tung quyền làm một thể quyền thuật, cũng không thể rộng khắp truyền bá ra. Nhưng là chỉ cần có một người có thể tu ra trong đó uy lực, có thể đem lực lượng, tốc độ cùng phản ứng thần kinh đều luyện đến cực hạn, khẳng định liền sẽ nhấc lên cực lớn một làn gió chiều. Loại này hắn tự sáng tạo quyền pháp, nói đến cũng không tính tự sáng tạo, nhưng thật ra là diễn võ lệnh từ bản chất xuất phát, lấy thủ đoạn thần bí dung hợp ra tới. Hắn quyền pháp lập ý cực kỳ cao minh, đồng thời tu luyện vậy hết sức dễ dàng. So với Mai Hoa quyền, Mê Tung quyền còn muốn dễ dàng nhiều gấp mấy lần. Nhất là Trần Chân, hắn hẳn là tốt hơn vào tay. Chỉ cần bổ túc hóa cương thành nhu phương pháp tu luyện, lại chịu khổ chịu khó suy nghĩ, để tâm ý cường đại, liền có thể chuyển tu thành công. Điểm này, Dương Lâm không có nhiều lời, tin tưởng chỉ cần bọn hắn luyện nhiều một chút, tự nhiên sẽ minh bạch trong đó diệu dụng. Đây cũng là Dương Lâm vì quốc gia này, thời đại này, sớm tận một phần tâm lực. Tinh hỏa có thể liệu nguyên. Muốn cũng không phải là mỗi người đi không màng sống chết làm chút gì, muốn là chuyển thừa không dứt. Dương Lâm tung xuống một điểm tinh hỏa, hy vọng một ngày kia, ở cái thế giới này, đốt thành một mảnh lửa cháy hừng hực. Có lẽ, phía sau nhân dân Trung Quốc quân đội, cả đám đều cùng nhỏ siêu nhân tựa như, có thể tay xé quỷ tử, chọi cứng viên đạn mà không chết. Vượt nóc băng tường là bản năng, 800m bên ngoài mỗi một súng nổ đầu, kia là cơ bản thao tác. Nghĩ tới những thứ này, Dương Lâm trong lòng liền có chút vui vẻ. Nghĩ xa, vẫn là cân nhắc làm sao cùng người trong nhà nói lên dọn nhà sự tình đi. Gió thu chưa động ve chưa biết, Dương Lâm hoài nghi nhà mình gần đây lấy được tâm nhãn thuật, nhưng thật ra là bao quát loại năng lực này, chính là không gặp không nghe thấy, cảm giác hiểm mà tránh. Sự kiện còn chưa phát sinh trước đó, hắn đã có thể cảm nhận được nguy hiểm trong đó. Trong ảo cảnh, Bạch Bào tướng quân chính là nương tựa theo loại này không cách nào giải thích trực giác, sáng tạo ra chiến tích bất khả tư nghị. Đã Trần Khánh Chi có thể làm được, vậy mình cũng được. Chỉ cần tin tưởng trực giác. Tâm nhãn nhìn trời, thiên địa một trưởng bên trong. Cái gì? Chúng ta dọn đi Hồng Kông, ngươi là nghe được cái gì tin tức xấu? Dương lão gia tử mặc dù thời gian trôi qua bất tức ức, nhưng là ý thức nguy cơ không một chút nào yếu. Nói trắng ra là chính là có chút sợ chết. Hắn vậy mà so Dương Lâm còn muốn gấp gáp. Muốn không, chúng ta trong đêm thu thập hành trang. Lão đầu tử, ngươi đây là lên cái gì dỗ dành? Toa hạ, không thấy Tam Nhi cũng không có gấp gáp sao? Hắn nhất định là trong lòng có mưu đồ. Đi như thế nào? Khi nào thì đi? Trong nhà trên dưới toàn nghe hắn. Lương Dĩnh Chân đôi lông mày nhíu lại, cả giận nói: Dương Lâm năng lực từ Hàng Châu đến Thượng Hải đã biểu hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Chẳng những là Thượng Hải bách tính đối với hắn có chút kính sợ, ngay cả trong nhà cha mẹ đều đúng hắn mắt khác đối đãi. Vô luận việc lớn việc nhỏ, cũng dần dần theo thói quen nghe hắn ý kiến. Kỳ thật, sớm chút thu thập xong cũng rất tốt. Dương Lâm có chút xấu hổ, sờ lỗ mũi một cái. Lao nương lưu hãn, hắn mặc dù ở chung lâu như vậy rồi, lại vẫn có chút không quá thích ứng. Thần kỳ là, hết lần này tới lần khác lão đầu tử còn đặc biệt hưởng thụ. Nghe tôi quát lớn, liền ngoan giống như mèo đồng dạng. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nước chắt điểm đầu hũ. Vậy liền nhanh điểm, hôm qua nhóm trong đêm thu thập hành trang. Lão nương ra lệnh một tiếng, quản gia cùng đạt thúc đồng thời đáp ứng, trong phủ liền bận rộn. Kỳ thật, Lương Dĩnh Chân mới là thật lôi lệ phong hành. Lúc trước từ Hàng Châu đem đến Thượng Hải, theo lý mà nói, kia là trực tiếp tiến vào Thanh Bang hang ổ, nhưng nàng chính là toàn không do dự làm quyết định. Sự thật chứng minh, nàng nhưng thật ra là đúng. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Từ khi đi tới Thượng Hải về sau, ở tại Tô giới bên trong, Dương gia vẫn là rất an toàn. Mặc dù nhờ bao che tại người anh, chuyến đi có chút không dễ nghe, mục đích của nàng cuối cùng vẫn là đạt thành. Còn sống, liền không có chú ý nhiều như vậy. Lợi dụng hết thể có thể lợi dụng, cũng là sinh tồn trí tuệ. Đương nhiên, nếu như không phải Dương Lâm vũ lực cường đại, có lẽ Dương gia sẽ bị ám hạc một chút xíu công phá, kết quả cuối cùng khó mà nói. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như không phải là bởi vì Dương Lâm đối Thanh Bang uy hiếp quá lớn, lại phá hư ảnh hạc nghiêm chính dung ẩn nút, đồng thời tự tay giết hắn, cũng không đến nỗi dẫn tới Thanh Bang tổ ám sát cao thủ chó cùng rất dậu. Vương Tiểu Kiều rời đi về sau, nếu như không có Dương Lâm tồn tại, Dương gia chính là một cái thân hảo nông thôn y học gia tộc, cũng không đáng giá đầu nhập quá nhiều tinh lực đi đối phó. Sở dĩ Lương Dĩnh Chân quyết sách, căn bản mà nói là không sai. Ánh mắt của nàng kỳ thật đem so với thường nhân càng xa một chút. Đám người đang bề bộn loạn gian, hai cái thân ảnh từ cổng lộ ra nửa thân thể. Nhìn xem tình cảnh bên trong phòng, tiểu công chúa Mạ Dĩ Lìn đánh trận đầu, cười nói: "Sư phụ, các ngươi là muốn đi Hồng Kông sao? Tìm ta a, ta có thể an bài tốc độ nhanh nhất đội thuyền, cam đoan đại gia sẽ không nhận sóng gió nỗi khổ." "Đúng vậy à, đúng vậy à," Mạ Dĩ nói, mới tới vị kia hải quân quan chỉ huy đã từng là nàng tài sai, an bài cái gì đều rất tiện. Tiểu ma cô vội vàng hất đệm. Dương Lâm lúc này mới nhớ lại, Mạ Dĩ Lìn hai ngày trước đã nói, ca ca của nàng Edward lúc này đã trở về trong nước. Anh quốc lại phái một cái cùng ẹn sẹo gia tộc không hợp nhau lắm con em quý tộc đến đây tiếp nhận hạm đội. Ở xa bên kia bờ đại dương quốc gia kia đến cùng có dạng gì dung chuyển cùng quân tranh, Dương Lâm kỳ thật cũng không quan tâm, sự tình nghe qua liền quên. Không nghĩ tới, lúc này Mạ Dĩ Lìn lại xách ra, xung phong nhận việc muốn an bài đội thuyền. Dương Lâm còn không có lên tiếng. Lương Dĩnh Chân trên mặt liền lộ ra một tia kinh hỉ, cười đến càng thêm ôn hòa dễ thân, "Mạ Dĩ ngoan ngoãn đồ tôn, ngươi thật sự có nắm chắc an bài an toàn thuyền lớn sao? Nghe ngươi sư phụ nói, trên đường rất có thể sẽ nhận tập kích, việc này có thể không mở ra được cho đùa." "Đương nhiên, việc này dễ làm cực kỳ." Mạ Dĩ Lìn vô cùng mình tuổi tác tuyệt không tương xứng bộ ngực, làm cam đoan. Thấy tiểu ma cô con mắt đăm đăm, "Cứ làm như thế, Mạ Dĩ ngươi đi liên hệ đội thuyền. Tam Nhi ngươi xem khi nào thì đi. Người trong nhà tay tất cả đều giao cho ngươi, trực tiếp hạ lệnh là tốt rồi." Lương Dĩnh Chân rất có phong độ đại tướng, lập tức trao quyền, nói như đinh chém sắt. "Hành." Dương Lâm nhẹ gật đầu. Đi Hồng Kông là hắn nghĩ sâu tính kỹ qua. Lúc này Hồng Kông, nhưng thật ra là ở vào Anh quốc chiếm lĩnh phía dưới. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, nơi nào người Trung Quốc đặc biệt nhiều, chính sách cũng là tương đối rộng rãi, ở đây so sánh an ổn. Chỉ có thể trình độ lớn nhất làm dịu rơi hai lão phu thê cảm giác nhớ nhà. Nếu như có thể nói, Dương Lâm thật đúng là không nguyện ý phiêu dương qua biển rời đi phiến đại lục này. Nhưng là, hắn biết rõ, tiếp xuống đoạn thời gian kia mới là hung hiểm nhất thời gian. Chờ đến Tôn Tiên Sinh đại công cáo thành, xây dựng Lâm thời cơ cấu, liền sẽ lâm vào theo nhau mà đến phản bội bên trong, hắn cũng không còn cách nào đi xuống. Tục nữ nói, cùng chung hoạn nạn dễ, chung phú quý khó. Chờ đến Thanh Đình bị lật đổ, phương Nam các tỉnh các đại gia tộc liền sẽ lập tức trở mặt. Bọn hắn sẽ không cam tâm tình nguyện giao ra thuế má, cũng không nguyện thừa nhận Tôn Tiên Sinh thực tế thống trị. Trên đầu không có một mảnh bầu trời, ai cũng không hy vọng lại cho tự mình tìm một cái cha. Dân chủ lấy cớ, có thể dùng tại các mặt. Thế là, Tôn Tiên Sinh liền không tiếp tục kiên trì được. Hắn rất nhanh liền phát hiện, theo thời gian chuyển rời, trên cơ bản đã không ai lại nghe bản thân, ngay cả cam đoan Lâm thời cơ cấu vận chuyển bình thường tài chính đều gom góp không tới. Có thể nghĩ, chuyện kế tiếp sẽ như thế nào phát triển. Thiên tử, binh cường mã tráng giả cư chi. Bây giờ thời đại này, trừ Viên Song Thành, ai dám nói một tiếng binh cường mã tráng. Sở dĩ, thắng lợi cuối cùng trái cây, bị Viên Song Thành dễ như trở bàn tay hái đi, cũng là chuyện đương nhiên. Mà Dương Lâm đâu? Một cái như vậy cùng Viên Song Thành có mối thù giết con bóng đèn lớn, còn có thể tại Thượng Hải ở được an sinh. Hoặc là nói, hắn có thể ở cái nào tỉnh, cái nào huyện, có thể không bị đối phương quân đội vây quét. Bởi vậy, cũng chỉ có rời nước. Đi xa. Vẫn là câu nói kia, có ra có thất người, cũng nên suy tính được nhiều một chút, nghĩ đến bưng hơn một chút. Vì Dương gia an toàn, hắn tình nguyện trước tiên lùi một bước. Đến như về sau, có phải là tiến thêm một bước, đến lúc đó chờ xem. Bến tàu nơi đó, ta đã an bài thỏa đáng, anh đội cũng sẽ phản ứng chậm hơn mấy bước. Phu gì Tạ tướng quân, việc này là các ngươi tự chủ tự mình, cùng ta nhưng không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi phải hiểu được. Trần Tử Mỹ thanh âm trầm thấp, đứng tại đèn đường trong bóng ma, nhìn không ra biểu lộ. Phu gì Tạ ủy gỗ lễ phép không người, yên tâm, chúng ta nhất là chú trọng uy tín, thủ tướng chuyện đã đáp ứng, ta phu gì Tạ có gan to hơn nữa, cũng sẽ không đi có chủ tâm phá hư. Hay là trước chúc các ngươi võ vận hưng thịnh, mà đáo thành công. Hắn nói xong lời này, lại không nói nhiều, quay người rời đi. A Kỳ nọ theo ở phía sau, chầm mấy bước, nhẹ giọng cười nói, "Trần San, kỳ thật, các ngươi vậy đã sớm không quen nhìn vị kia đi. Bất kể là ở nơi nào, cũng sẽ không chào đón loại này phá hư đoàn kết, hết lần này tới lần khác lại có đánh vỡ hết thể quy củ sức mạnh mạnh mẽ người sở hữu, sở dĩ, chúng ta một mực là đang giúp ngươi." Hắn đeo lên mũ dạng, lắc đầu, đi vào trong bóng tối. Chương 138, đại pháo nhất hưởng đến buổi tối lúc 9 giờ. Thượng Hải thành bên trong bất kể là quan lại quyền quý, phú thương cự giả vẫn là bình dân máy tính, tất cả đều bị một tin tức đánh sụp. Phụ trương, Bắc Dương quân đã đến Thượng Hải ngoài thành 30 dặm, ngay tại Lao Minh Hồ bờ Bắc Hạ trại, dự tính ngày mai sẽ đem phát động công kích. Phụ trương, Bắc Dương quân phủ Viễn Đô thống thành Phương Viễn mang 8000 tinh binh đuổi tới Thượng Hải ngoài thành, tổng cộng 20 môn 4 bành đại bác, 30 môn sau lỗ pháo, nhập khẩu mạ xỉm súng máy 30 đĩnh, trang bị tinh lương, lần này tới người bất tiện. Không xong, muốn đánh trận. Bốn phía đều là buôn tàu bẩm báo Thượng Hải phổ thông máy tính. Tựa như tận thế hàng lâm bình thường, chạy, để lại âm thanh kêu khóc lên. Loạn thế người không bằng chó. Ai không sợ hãi? Trong ngày thường tầm hoan tác nhạc thượng tầm nhân sĩ, Lúc này, cũng không lo được lại hưởng thụ phồn hoa, chỉ là khẩn trương chờ lấy tin tức. Nhìn xem trên mặt đường thỉnh thoảng đi qua từng nhánh rối bời dân đoàn binh sĩ, trong lòng kia là loạn thất bát ao, hoàn toàn không chắc. Cái này cùng Thượng Hải đặc biệt tình thế có quan hệ. Chân chính Tô giới, kỳ thật vẫn là rất an toàn. Bởi vì, cường quốc quốc gia đều có Tô giới bên trong chú quân quyền, có trị pháp quyền. Bọn hắn thực lực rất hùng hậu, coi như Bắc Dương quân vào thành, cũng sẽ không nhiễu loạn bọn hắn mảy may. Nhưng cũng chính là bởi vì cường quốc chú quân, Thượng Hải bản thổ lực lượng liền yếu kém đến đáng thương. Đơn giản chính là các đại gia đình cùng các đại thương hội liên hợp huấn luyện ra binh sĩ. Đám người ô hợp này, ngày bình thường bảo hộ gia sản, đánh một chút thuận gió chiến là có thể. Muốn cùng uy danh lan xa Bắc Dương lính mới độc thủ, trên lệch cũng không là bình thường lớn. Thật sự để những trang bị kia lấy nhập khẩu tinh nhuệ vũ khí Bắc Dương quân tiến vào thành, những người này khả năng căn bản là không kiên trì được quá lâu, dự tính ngay cả 3 ngày đều thủ không được. Trừ phi ngoại quốc chú quân bậy gia nhập phòng ngự. Nhưng dạng này kỳ vọng, hiển nhiên là không đáng tin cậy. Những cái kia ngoại quốc chú quân đến cùng có thể hay không tham gia Thượng Hải phòng ngự tác chiến, vẫn là một ẩn số. Bởi vì, bất kể là phương nào thế lực tiến vào chiếm giữ Thượng Hải, dù sao cũng phải cho bọn hắn mặt mũi, sẽ không xâm phạm đến ích lợi của bọn hắn. Nói tóm lại, đối phổ thông bách tính tới nói, tình thế nhất là không lạc quan. Đối Dương Lâm một nhà tới nói, đây càng là một hỏng bét được không thể lại hỏng bét tin tức. Tình võ môn đám người, lúc này đã hoàn toàn không còn tâm tình đi ngủ. Nông Kình Tôn cùng Hoắc Nguyên Giáp đám người, khẩn trương trừng mắt hai mắt đỏ bừng, một mực đèn sáng, chờ đợi lấy. Bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng, khoảng thời gian này chính là mấu chốt nhất thời cơ. Đồng Hưng hội đã mưu đồ bí mật liên hợp, quyết định ngay tại trong vòng 3 tháng bắt đầu độc thủ, từ Nam chí Bắc, nhấc lên phản thành thủy triều. Lại không ngờ tới, ngay tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị thời điểm, liền nên đón đánh đòn cảnh cáo. Bắc Dương quân thay đổi bình thường mập mờ không chừng thái độ, vậy mà rõ ràng xe ngựa muốn nhúng chàm phương Nam. Bên ngoài nói là đến báo thủ, ý đồ chân thật ai cũng không biết. Chỉ cần nghe tới thông tin bên trong môn kia ổ hỏa pháo cùng ngưỡng một cái súng máy, liền biết đối phương tuyệt đối không phải tới qua ra. Hắn ra tâm quả thực rõ rành rành. Một đêm không ngủ, đợi đến sắc trời bắt đầu lộ ra một kia màu vẩy cá thời điểm, Nông Kình Tôn vẫn ngồi ở bàn trà bên cạnh cùng Hoắc Nguyên Giáp hai người đánh cờ chịu được đêm. Giờ này khắc này, ai tâm tư cũng không có đặt ở cờ bên trên, nhất là Nông Kình Tôn thỉnh thoảng liền sẽ để mắt nhìn về phía trong phòng khách máy để báo, chờ đợi khả năng đến trực tiếp tin tức. Ầm ầm, đột nhiên đại sảnh chính là một trận rung động lay động, có cho bụi gì rào mà xuống. Nông Kình Tôn run một cái, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhanh như vậy liền vào thành rồi, không có khả năng. Hắn khàn giọng giống lên một tiếng, hai cái bước xa liền vượt đến cổng, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cách tự mình không xa đông nam phương hướng, lúc này đã ánh lửa ngút trời, mắt trần có thể thấy, thỉnh thoảng còn sẽ có lưu tinh hỏa diễm xẹt qua chân trời, thẳng tắp rơi xuống, trên mặt đất khu kiến trúc bên trong nổ tung một đám diễm quang. Ngay sau đó, tiếng người ồn ào, tiếng kêu rít rung trời, thì có gấp rút nối thành một mảnh cộc 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 thanh âm truyền vào trong tai. Loan thoáng, có thể nhìn thấy từng đội binh sĩ, hóp lưng lại như mèo tìm súng, nhanh chóng tiến lên. Kia là Dương gia, là nhằm vào Dương Lâm tới. Bắc Dương quân tiến quân nhanh như vậy sao? Trong đêm liền kéo hỏa pháo, mang theo súng máy xông vào trong thành, thương đoàn những người kia làm ăn cái gì, một chút cũng không có ngăn trở sao? Nông Kình Tôn con mắt đều đỏ, thở hồng hộc quát. Nơi này cách Lây Dương gia chỗ khu phố chỉ có 2-3 dặm đường, liền ánh lửa cùng vừa mới sáng lên mở mở thiên quang, đã có thể thấy rõ. Dương gia đã bị ba mặt vây quanh. Trừ lớn uy lực vũ khí đột nhiên công kích, thừa dịp lúc rạng sáng đến đây đánh bất ngờ binh sĩ, cũng đầy đủ có 2000 trở lên. Đứng tại chỗ thế tương đối cao tinh võ môn đền thờ nơi này, liền có thể nhìn thấy, đen nghịt phủ kín đường phố xa xa cửa ngõ, tất cả đều là bóng người. Không đúng, những binh lính kia đầu đội lưới nón trụ cùng hai mũ, quân phục là màu vàng đất, cũng không phải là màu thiên thanh bành rộng mũ, không phải Bắc Dương quân, mà là Nhật Bản binh. Trần chân mắt sắc, nhưng tỉnh ngộ, kêu thành tiếng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dạ Mạ Đạ Mị Sủ Cổ, chỉ thấy Mị Sủ Cổ tiểu thư trong mắt vậy tất cả đều là vẻ kinh hãi. Hiển nhiên, nàng vậy nhìn ra rồi. Không được, Dương sư phụ một nhà gặp nạn, ta muốn đi qua một chuyến. Trần chân sắc mặt lo lắng. Địch nhân quá nhiều, ta đi Thiên Nguyên lâu tìm lão đầu sư phụ, hắn khoảng thời gian này đang huấn luyện tân binh, cũng có thể lôi ra một đạo nhân mã ra tới. Lý Đồng Vân vậy lộ ra rất lo lắng, quay người liền muốn rời khỏi. Tiểu Huệ đã sắp muốn khóc, đi theo Trần Chân đằng sau liền hướng bên ngoài sông. Cái khác mấy cái tinh võ môn đệ tử, vậy tất cả đều là quần tình sục sôi, nhao nhao muốn lao ra. Tất cả đứng lại cho ta. Nông Kình Tôn miệng lớn thở hào hết quát, hiện tại đi có làm được cái gì, Nhật Bản binh có chuẩn bị mà đến, đầu tiên hay dùng hỏa pháo trước cày một lần. Bây giờ Dương gia đã không sai biệt lắm bị san thành bình địa, các ngươi đi có làm được cái gì, đơn giản chính là một đầu chui vào vòng đây, trở thành một cái cạo, bạch bạch nộp mạng. Kia cũng không thể, cũng không thể trơ mắt nhìn bát sư muội một nhà, cứ như vậy. Cứ như vậy. Tiểu Huệ nước mắt cạn, lúc này đã khóc lên. Có lẽ bọn hắn trốn ra được một số người, chúng ta đi tiếp ứng. Chờ một chút. Hoắc Nguyên Giáp đột nhiên mở miệng. Hắn khoảng thời gian này, một mực tu thân dưỡng tính, bệnh tình kỳ thật đã tốt lên rất nhiều. Lúc này đứng tại chỗ cao, trong mắt uy thế bắn ra bốn phía, nhường cho người nhìn xem liền an tâm lại, sự tình không nghiêm trọng như vậy, các ngươi ngẫm lại, ban ngày Dương sư phụ còn tại Tinh Võ môn thời điểm, hắn thái độ như thế nào? Một lời bừng tỉnh người trong động. Đúng vậy à, Dương Lâm Lâm trước khi đi, đem mình một thân võ học dốc túi tương thụ, chỉ thiếu chút nữa nói thẳng đây là trước khi ly biệt một lần cuối cùng dạy bảo. Trên thực tế, tất cả mọi người nhìn ra rồi. Đối phương đi ý quá mức kiên cố, rất có thể lập tức liền sẽ rời đi. Như vậy, hắn như là đã cảm ứng được nguy hiểm, chuẩn bị rời đi, lại thế nào khả năng bị quân Nhật Bản đội đánh cái trở tay không kịp. Đám người cảm thấy hơi định. Hoắc Nguyên Giáp lại nói, "Đồng Vân, ngươi cũng không cần đi tìm Trương sư phó, miễn cho hắn tình thế khó xử." Lời nói này mịt mờ một chút, bên cạnh Nông Kình Tôn nghe xong lại là thở dài một tiếng. Mấy người qua loa trì hoãn, nói mấy câu, còn không có chuẩn bị sau này thế nào cử chỉ. Đột nhiên, nơi xa tình hình thì có biến hóa. Đầu tiên, chính là kia đột bốc lên thật dài diễm quang ngọn lửa mấy cái điểm. Cơ hồ trong cùng một lúc, liền đã đình chỉ phun ra viên đạn, ánh lửa dập tắt. Hết đạn rồi. Trần Chân sắc mặt vui mừng, nghiêng hai lại nghe, sau đó liền phát hiện, tiếp xuống, mấy môn mang theo ổn định tiết tấu vang lên đại bác, vậy theo sát lấy, sẽ không có tin tức. Chỉ có súng trường vang lên còn đang tiếp tục, thế nhưng là, thanh thế không khỏi hàng rồi rất nhiều. Không phải không đạn, mà là Dương sư phụ độc thủ. Hoắc Nguyên Giáp hít sâu một hơi, vàng như nến sắt trên mặt, đột nhiên dâng lên một cỗ huyết sắc đỏ ửng, hắn độc thủ, hắn không chết. Tốt. Đám người cùng nhau tiếng hoan hô lớn tiếng khen hay. Chương 139, thật, tay xé phủ gì tả những ngày này, Dương Lâm tại Tinh Võ môn mặc dù giảng bài thời gian cũng không dài, nhưng là, hắn đối đãi mỗi một người đệ tử đều là toàn không tàng tư, có cái gì dạy cái gì, ánh mắt sắc bén tinh chuẩn. Trên cơ bản liếc mắt hai mắt ở giữa, liền có thể vì mỗi cái đệ tử chế tạo ra một loại đo thân mà làm rèn luyện phương pháp tới. Liền xem như Trần Trần, đến gậy dài trăm thước, đến chỉ điểm về sau, cũng cảm thấy tự mình tu luyện tốc độ lần nữa bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Dạy học trò là một mặt, một phương diện khác, Dương Lâm tại Thượng Hải đánh xuống uy danh hiển hách, quả thực có thể được xưng là làm người nghe rợn tóc gáy. Tiểu Võ Thần, Dương Vô Địch, bất kể là cái nào xưng hào lấy ra, đều là danh truyền tứ hải, uy chấn thiên hạ. Có thể nghĩ, khi hắn thân là Tinh Võ môn quán chủ thời điểm, sở hữu Tinh Võ môn đệ tử khoát trên người lên cỡ nào hoa lệ một tầng quang hoàn. Lưu thủ đệ tử không cần phải nói, đây là có ý toàn tâm võ đạo. Tức xem như những cái kia rời đi Tinh Võ môn, đi hướng các ngành các nghề kiếm sống đệ tử, tại đồng dạng chức vị tranh đoạt phía dưới, vậy so người khác chiếm được rất đại tiện thích hợp. Có thể nói, bởi vì hắn một người thanh danh, chỉ làm phúc toàn bộ Tinh Võ môn gần 500 đệ tử. Như thế hy vọng, sức ảnh hưởng như vậy, người khác không có lân cận cảm thụ qua, còn không phải quá mức khắc sâu. Tinh Võ môn những người này, lại là thâm hoài cảm niệm. Ở sâu trong nội tâm, mặc kệ ôm dạng gì ý nghĩ, luôn có mấy phần kính ý cùng tôn sùng. Sở dĩ nhìn thấy Dương gia gặp nạn, Trần Chân mấy người này mới sẽ như thế lo lắng, nhìn thấy hắn còn sống, cũng sẽ như thế vui vẻ. Đương nhiên, sở dĩ lớn tiếng khen hay, lại là bọn hắn cuối cùng nghĩ tới. Vị kia cũng không phải bình thường cố sự bên trong, nhìn thấy quân đội cùng súng pháo thời điểm, chỉ có thể bó tay đợi cắt phổ thông người luyện võ, mà là được xưng là một đời võ thần Dương Vô Địch tông sư cấp tồn tại. Có lẽ, tại liên quân tám nước vừa mới xâm lấn lúc đó, còn có tông sư đối súng đạn không hiểu rõ lắm, chết được cực kỳ hoan uổng. Nhưng ở súng đạn bắt đầu đại hành kỳ đạo hôm nay, đã rất ít nghe nói qua có vị nào tông sư liền âm thầm sẽ chết tại súng ống phía dưới. Trừ phi, người muốn ngốc đến đối mặt địch quân súng pháo trực tiếp công kích. Hiển nhiên, Dương Lâm không phải loại người này. Hắn trải qua đấu súng, cũng không phải một hồi hai hồi. Cái nào một lần không phải giết đến máu chảy thành sông. Đã không có ở ngay lập tức dùng hỏa lực đánh chết hắn, còn bị hắn đột nhiên giết ra, xác định vị trí thanh trừ tay súng máy cùng pháo thủ. Như vậy, tiếp xuống, hẳn là liền đến phiên người Nhật Bản nhức đầu. Tình võ môn đám người nghĩ một chút cũng không sai. Dương Lâm đích thật là làm như vậy. Nghe tới Bắc Dương quân đô thống thành Phương Viễn mang binh đổi tới, trong lòng của hắn cũng không có nổi lên một tia gợn sóng. Vốn chính là chuyện trong dự liệu, đối phương cũng sẽ không nhanh như vậy liền đánh vào trong thành. Ngược lại là, trong lòng càng ngày càng mạnh báo động, để hắn nhíu mày không thôi. Nguy hiểm từ phía đông nam truyền đến. Rõ ràng, cũng không phải là cái gì Bắc Dương quân vào thành công kích, mà là địch từ trên biển tới. Trong đầu chỉ là có chút nghĩ lại, Dương Lâm trong lòng chính là thanh minh một mảnh, xem thấu các loại trong xương mù ẩn dấu sát cơ. Bây giờ cũng không chậm trễ, thừa dịp bóng đêm, thông báo trong nhà cha mẹ, mệnh lệnh sở hữu hộ viện cùng người hầu lập tức chuyển đi. Lần này, cùng Hàng Châu dọn nhà lần kia cũng không đồng dạng. Nên bỏ vứt bỏ đồ vật, tất cả đều vứt bỏ. Ngay cả đại bộ phận dược liệu đều không mang, chỉ dẫn theo tiền tài cùng đồ châu báu, nhân thủ một cỗ xe đẩy, thậm chí cũng không có đụng tới xe ngựa loại hình quá mức đáng chú ý đồ vật. Lặng lẽ khởi hành, cấm chỉ ồn nào, cũng không có kinh động người nào. Hướng tây nam phương hướng trong đêm đi rồi hơn 2 dặm đường, đến một nơi đã sớm chuẩn bị xong lâm thời sân nhỏ, tạm thời ẩn nút xuống tới. Tại chuyển di trong quá trình, Dương Lâm phát hiện, tự mình vừa mới bắt đầu cho rằng không dùng võ chi điệu tâm nhãn thuật, kỳ thật cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bài binh bố trận, đứng ở thế bất bại, cũng không phải là chỉ có thể ở trên chiến trường xuất hiện, mà là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng là có thể. Giống như hiện tại, hắn sớm một bước, không khỏi liền cảm ứng được nguy cơ sẽ đến, mà lại vẫn đại thể xem thấu tình thế trước mắt, biết rõ kia sắp đến nguy cơ rốt cuộc là lấy loại phương thức nào xuất hiện, lại sẽ có lấy dạng gì cường độ. Rốt cuộc là mình có thể ngăn cản đâu, vẫn là bất lực. Nếu như đối diện trực tiếp một cái hắc đạn ném đến, Dương Lâm đoán chừng bản thân nguy cơ cảm ứng cũng sẽ không là hiện tại loại này bộ dáng, mà là sẽ thúc giục tự mình liều mạng hướng trên biển đảo vong. Chỗ nào sẽ còn nghĩ đến, đi đánh trả một đợt. Đúng, hắn rời đi người nhà về sau, đơn giản giao phó vài câu, liền lại lặn trở về. Sau đó, liền lặng lặng chờ lấy. Nhìn bầu trời một chút bên trong nặng nề màn đêm, dần dần liền mỏng manh xuống dưới, một tuyến tiên quang bắn rơi xuống tới, mơ hồ liền thấy bóng người tung tích. Sau đó, chính là hỏa lực không ngớt, súng máy gầm hét. Tiếp đó, thì có bạo đầu giống như súng trường băng lên, binh sĩ từng dây đẩy tới. Dương Lâm âm thầm liễu lơi đồng thời, cũng đúng phủ gì tạ ý gỗ những gì đang làm, dâng lên quá sức nồng nặc sát cơ. gia hỏa này không biết là quá mức coi trọng tự mình đâu, vẫn là quá mức cựu hận chính mình. Như thế tư thế, là hận không được đem toàn bộ Dương gia bao quát mình ở bên trong, đều anh thành mảnh vỡ áp vậy mà vận dụng 2000 binh lính tinh nhuệ, còn mang nặng súng đạn, rất tốt. Dương Lâm không chút nghĩ ngợi, từ khu phố một bên nóc nhà nhỏ xuống, thân hình giống như quỷ mị, sẽ xuyên qua rậm rạp chẳng chịt binh sĩ. Đao quang lóe lên, chói hai rít lên vang lên, liền chém tới hai viên tay súng máy đầu lâu, liên tiếp trong tay bọn họ ngay tại phun ngọn lửa súng máy, cũng bị sắc bén đao quang chém thành hai đoạn. Đây chỉ là một bắt đầu. Dương Lâm hai cái nhảy vọt, từ mấy cái súng máy phương vị từng cái lướt qua, chặt đứt binh sĩ, chém rách thân thương đằng không nhào lên thời điểm, lúc này, mới có binh sĩ hoa hoa kêu giơ súng lên miệng, linh linh tinh tinh đuổi theo xạ kích. Đáng tiếc là, Dương Lâm đã đi đến xa. Những binh lính kia nổ súng bắn ra viên đạn, ngay cả cái bóng của hắn đều sợ không tới. Cho nên nói, chiến đấu trên đường phố bên trong, rất khảo nghiệm binh sĩ tố chất, khảo nghiệm một người vũ lực. Hoàn cảnh càng phức tạp, vũ lực càng cường đại, liền sẽ chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Theo sự trở, chân chính vương bài lính đặc chủng, có thể tại phức tạp rừng cây trong hoàn cảnh, một người giết chết hơn 100 lính đánh thuê. Mà Dương Lâm đâu, hắn so với cái gọi là hậu thế vương bài lính đặc chủng, mạnh đến mức đâu chỉ gấp trăm lần. Thân hình khẽ động lên, mượn các loại âm ảnh hoàn cảnh, người khác ngay cả cái bóng đều rất khó coi đến. Đừng đề cập hắn còn có thân nhãn thuật bên người, rất khó bị người đánh lén. Còn có tâm nhãn thuật bên người, có thể sớm phát hiện cái nào lý an toàn, chỗ nào nguy hiểm nhất. Xu thế cắt mà tránh hung, quả thực là không có gì bất lợi. Đối mặt loại này bật học bình thường tồn tại, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, đối phương đến cùng sẽ dùng phương thức gì đến xử lý tự mình. Trừ phi, hắn rơi vào một cái bốn phía không che không cản trong hoàn cảnh, đối diện lại là từng dãy từng đội tay súng bao trùm tính xạ kích. Bằng không mà nói, lấy Nhật Bản binh loại này cũng không có vượt qua người bình thường quá nhiều phản ứng thần kinh, căn bản là theo không kịp động tác của hắn. Một đường đánh tới, chém dưa thái rau. Dương Lâm chém giết tay súng máy về sau, thứ hai danh sách cần chém giết, đương nhiên là hỏa pháo thủ. Những người này có lẽ quân sự tố chất chưa chắc liền cao hơn bao nhiêu, nhưng trong tay bọn họ tiểu cương tháo lại là uy lực quá lớn. Cho bọn hắn kịp phản ứng, bất kể tử thương lời nói, đối diện Dương Lâm phương bị, lại đến một vòng bao trùm xạ kích. Coi như lấy Dương Lâm bây giờ tránh hiểm năng lực, chỉ sợ cũng phải 10 phần chật vật. Không cẩn thận, cũng sẽ bị dư âm xung kích, bị thương tổn. Không cần cho rằng, loại thủ đoạn này phủ gì tạ ủy gỗ không dùng được. Dương Lâm nhìn thấy người này lần đầu tiên lên, liền biết, đối phương chẳng những là một cái không đem địch nhân sinh mệnh để ở trong mắt hung nhân, càng là một cái cũng không đem cuộc đời mình mệnh để ở trong mắt lanh huyết đồ tể. Hắn cái gì mệnh lệnh cũng dám bên dưới. Thanh trừ hỏa lực về sau, Dương Lâm thứ ba danh sách chính là chém đầu. Ý nghĩ của hắn một mực rất rõ ràng. Tại ảo cảnh bên trong các loại trải nghiệm để hắn hiểu được, một chi quân đội, nếu như thống binh đại tướng bỏ mình, sĩ khí liền sẽ rơi xuống năm thành. Nếu như lại chết tổn thương 1/3, liền xem như tinh nhuệ nhất binh sĩ, cũng sẽ nhịn không được chột dạ sợ hãi. Chỉ cần lại thêm lực một kích, liền sẽ triệt để sụp đổ. Hắn không biết, chi này quân Nhật tướng sĩ có phải là thiên hạ vương bài, nhưng chỉ cần giết người đủ nhiều, hắn không tin đối phương có thể chống đến cuối cùng một binh một tốt. Ta ngược lại thật ra hy vọng, các ngươi đừng trốn mới tốt, có nhiều thời gian cùng các ngươi chơi. Dương Lâm lúc này thân hình tăng gọn, bắp thịt toàn thân từng cục dữ tợn, hai mắt huyết quang đại thịnh, giống như trong đêm tối xông ra tới tử thần bình thường. Hắn trốn qua địa, gạch ngói lộn xộn, gặp phòng qua phòng, gặp tường tường đổ. Thường thường sẽ ở không có đường địa phương, mở ra một con đường tới. Khí thế của hắn như hồng, một đường phi nước đại, tâm nhãn chỉ thị quân địch chí mạng nhất nhược điểm chỗ, ngay tại phía trước. Chờ đến sông phá dậy đặc viên đạn chặn đường, tại quân Nhật sĩ tốt như gặp quỷ thần đồng dạng trong ánh mắt, Dương Lâm phá vỡ cuối cùng lấp kín tường gạch. Vâng. Vô số gạch đá mảnh vỡ vụ vụ kích sạc. Dương Lâm thân hình khổng lồ, ôm theo cùng bánh kinh phòng, bao lấy đầy trời bụi mù, bay thẳng một đội y quan chỉnh tề phương trận. Nơi đó, Phu Dĩ Tạ Ủy Gỗ lúc này đã là tức hồn hện, hoàn toàn không có ngày bình thường loại kia thong dong thần tình lạnh như băng phong độ. Hắn cặp mắt trợn tròn, nhìn xem các binh sĩ bối rối rối ren đẩy tới cùng phòng ngự, trong miệng không ngừng chửi mắng. Bà cả, tất cả đều là phế vật. Nhiều như vậy súng tháo, nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một địch nhân cũng đỡ không nổi, đại Nhật Bản đế quốc mặt, hôm nay mất hết. Tướng quân, tình huống không đúng à? Người kia hoàn toàn không phải người bình thường có thể đối phó, muốn không đi mời được chính pháp viện AB gia tộc cao thủ đến đây. A ký nọ bác sĩ đột nhiên run rẩy nói, ngươi vậy coi là, hắn là ma thần. Fuji Tạ Ủy Gỗ nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem A ký nọ. Khoảng thời gian này, có không ít Nhật Bản thương nhân cùng sĩ tốt, cho rằng vị kia gọi Dương Lâm người Trung Quốc là ma thần chuyển thế, cần mời được âm dương sư đến trấn áp. Hắn lại không nghĩ rằng, bên người mưu sĩ A ký nọ, vậy mà cũng sẽ như vậy cho rằng, đem địch nhân cường đại, uy về thần ma nhất lưu, đây là diệt uy phong mình, giải địch nhân chí khí. Trở về khỏe mạnh đọc vừa đọc quân kỷ. Fuji Tạ Ủy Gỗ lãnh đạm nói, vừa dứt lời liền nghe đến một trận cuồng loạn kinh hô. Trước mắt cách đó không xa, bụi mù dâng lên, ẩn ẩn sức sức bên trong, một cái thân hình khổng lồ như quỷ như thần, trong mắt bắn ra tinh hồng quang mang, hướng về tự mình như buôn lôi thiểm điện vào tới. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đem hạ kỳ nọ sách tới trước người. Siêu, hàn quang lướt qua, liền gặp được một thanh sáng như tuyết trường đao từ hạ kỳ nọ yết hầu nơi xuyên qua, đính tại sau lưng dân cư phía trên, chấn sụp đổ một cái tường. Còn chưa kịp lần nữa làm ra phản ứng, hô hấp của hắn đều bị kình phong ép tới không trôi chảy, thân thể trầm xuống, cũng cảm giác lực lượng toàn thân đều bị ngăn chặn, đã bị người bắt lấy. Tới, thật nhanh. Fuji Tạ Ủy Gỗ trong lòng chuyển qua ý nghĩ này, còn không có nghĩ thông suốt, đối phương vì sao có thể ở 2000 binh sĩ họng súng cản trở phía dưới, ly kỳ như vậy chạy đến trước mặt mình. Thân thể không bị khống chế đằng không mà lên, sau đó hai chân bị bắt lại, toàn thân chính là kịch liệt đau nhức. Dương Lâm hai tay bắt lấy Phủ Dĩ Tạ Ý Gỗ, cảm giác được đối phương như sắt như cương cứng rắn thân thể, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hai tay phồng lớn mấy phần, cánh tay rung lên, đem hắn ném ở không trung, bắt lấy hai chân, dùng sức một điểm, xé thành hai mảnh. Chương 140, hắn luyện vẫn là võ thuật sao tướng quân chết rồi. Phủ Dĩ Tạ tướng quân chết rồi. Tin tức giống như một trận gió giống như truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Bị Dương Lâm một mạch liều chết, vốn đang kìm nén một cỗ lửa giận truy kích tiêu trừ các binh sĩ, đột nhiên giống như bị một thùng nước lạnh thêm thức ăn. Địch nhân giống như mãi mãi cũng sẽ không chết bình thường, tới lui tự nhiên, từ đầu đường đến cuối phố, cày một lần lại một lần. Bên người thỉnh thoảng liền gặp lấy đao quang lướt qua, từng mảng lớn binh sĩ đổ xuống. Tiếng kinh hô khắp nơi vang lên, tiếng súng càng ngày càng dày đặc, nhưng là lại hoàn toàn không có trình tự quy tắc. Mọi người đều giống như chim sợ cành cong, viên đạn khắp nơi bay loạn, ngẫu nhiên sẽ còn đem mình người đánh chết đả thương, rú thảm khắp nơi. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, Nhật Bản binh rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng sợ hãi. Có mấy cái như vậy người khẩu súng quăng ra, liền hướng sau trốn, khóc lớn tiếng hô hào, ma quỷ, kia là ma quỷ, đánh không chết. Phần phật. Nghe tiếng kêu khóc, một đám lớn Nhật Bản binh tay chân lạnh buốt, cũng không dám lại ngốc tại chỗ, liều mạng về sau rút. Một bên rút, một bên quay đầu nổ súng. Thương pháp tự nhiên không còn có bất luận cái gì độ chính xác. Đi theo phía sau chạy binh sĩ, dưới sự phẫn nộ, một bên giống to mắng to, thỉnh thoảng nổ súng đánh trả. Nhất thời, hiện trường hoàn toàn đại loạn. Tất cả mọi người hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, chạy ra mảnh này quảng trường, chạy đến bến tàu, leo lên chiếc quân hạm kia. Đến lúc này, đối Dương Lâm tới nói, những binh lính này tự nhiên không còn có nửa điểm uy hiếp. Hắn không nhanh không chậm theo sau lưng, lưỡi dao nhỏ máu, thường đao thủ gặt lấy mạng người. Bất kể là chống cự cũng tốt, cầu xin tha thứ cũng được, hắn chỉ là mặt không cảm giác một đường sát phạt, không có nửa điểm thương hại. Hắn nghĩ tới, nếu như không phải mình có tâm nhãn thuật loại này nghịch tiên giống như cảm giác nguy hiểm năng lực, lúc dạng sáng phát khởi công kích, là đủ đem mình một nhà đưa vào địa ngục. Liền xem như tự mình một thân võ thuật đạt tới tông sư đỉnh phong, cũng giống như vậy. Huyết nhục chi khu muốn chính diện ngăn cản được hiện đại súng đạn, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Chỉ ít, mình là không làm được đến mức này. Kẻ giết người phải có giác ngộ bị giết. Đã dám đến tập kích công kích, cũng đừng trách tự mình phản kích giết người. Hai quốc gia giao phòng, cho tới bây giờ đều là tàn nhẫn như vậy, không có người nào đạo vô nhân đạo. Ta vẫn là đánh giá cao chi quân đội này tố chất, về sau có thể đánh ra lợi hại như vậy chiến tích, hẳn không phải là bọn hắn quá mạnh, mà là chúng ta quá yếu. Trên thực tế, hắn chỉ giết đến hơn 500 người bộ dáng, chi quân đội này đã triệt để sụp đổ. Súng đạn ném đến khắp nơi đều là, tất cả mọi người chạy thở không ra hơi, đến cuối cùng đã hoàn toàn không có dũng khí phản kháng. Cùng những cái kia đổ vào bọn hắn thương hạ đáng thương bách tính, kỳ thật không có gì khác nhau. Dương Lâm lắc đầu cười lạnh. Bọn hắn không phải là không sợ, chẳng qua là bởi vì hung ác quen rồi, cũng quen rồi nhìn thấy người khác như là cừu non đồng dạng tại trước mặt mình run lẩy bẩy, sở dĩ mới có thể càng ngày càng tự tin, càng ngày càng ngang ngược. Thật gặp gỡ mạnh hơn đối thủ, kỳ thật những người này thực chất bên trong cùng cừu non cũng không có khác nhau quá nhiều. Một đường đuổi giết tới bờ biển, điên cuồng chạy trốn Nhật Bản binh, chỉ còn lại có hơn 700 người. Khóc cha gọi mẹ chen chen nhốn nháo chạy lên quân thân, lại chết đuối gần một nửa. Đến đội thuyền phía trên khai hỏa chặn đường, lại điên cuồng thúc đẩy rời đi thời điểm, còn thừa lại hơn 300 binh sĩ ở trong biển chìm chìm nổi nổi, rất nhanh liền không còn động tĩnh. Dương Lâm đứng tại bờ biển, lạnh lùng nhìn xem quân Nhật Bản hạm rời đi, không tiếp tục truy, mà là quay người trở về, cắt Phủ Dĩ Tạ Ý Gỗ đầu. Gia hỏa này bị tự mình từ phần hông xé thành hai mảnh, đầu ngược lại là còn giữ lại hoàn chỉnh. Dương Lâm cần cái này, đi làm thứ gì? Làm tinh võ môn mấy người đợi đến tiếng súng đình chỉ, bạo gan đuổi tới hiện trường lúc, liền gặp được một đầu thi thể xếp thành đường máu, từ Dương ra cửa vài trăm mét nơi, một mực trải ra phương xa. Mấy người tất cả đều hít một hơi lanh khí, nửa ngày đều nói không ra nói tới. Một người một đao, toàn diệt một con 2000 người tinh nhuệ quân đội, hắn luyện vẫn là võ thuật sao? Nông Kình Tôn trên trán đưa ra mồ hôi lạnh. Loại kết cục này, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng. Hoắc Nguyên Giáp cũng là sửng sốt rất lâu, mới cười khổ nói, nông lão ca có thể tuyệt đối không được nâng cao võ thuật, chỉ có thể nói Dương sư phụ luyện võ thuật, đã không thể xưng là võ thuật, người với người là không giống. Trần Chân trong mắt thiêu đốt lên lửa cháy đường ngực, nặng nề tại bàn tay bên trên đánh một quyền, hưng phấn nói, Dương sư phụ sát quyền đạo liền nói đối súng đạn đối địch tinh yếu. Phản ứng thần kinh, thân pháp tốc độ, cùng công kích lực lượng, thủ sát khí tăng phúc về sau, có thể đủ số lần một phát. Lòng có mạnh cỡ nào, thực lực liền sẽ có mạnh cỡ nào. Hắn đã làm được, chúng ta coi như không thể làm đến trình độ như vậy, nhưng là, học được 1/2 phần 10 bản sự, cũng có thể tại mưa bom báo đạn trong đó bảo mệnh. Như thế lời nói thật. Trần Chân tại võ đạo trên đường đi thiên phú kỳ thật cực cao, hắn lấy Trung Quốc truyền thống võ thuật làm căn cơ, đọ sức hái bách ra chi trường, bản thân liền ngộ ra được nhất có hiệu suất luyện pháp đấu pháp. Bây giờ đến sát quyền đạo hạch tâm luyện pháp, lập tức liền nhìn ra trong đó chỗ lợi hại. Lúc này nói đến, tự nhiên mà vậy cũng làm người ta tin phục. Đúng vậy, ai chỉ cần có thể tại viên đạn bay tứ tung chiến trường giữ được tính mạng, nếu muốn giết địch còn không đơn giản, chính là giết đến nhanh cùng chậm khác nhau thôi. Lý Đồng Vân cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cũng không biết nàng là ở đâu ra sát khí. Từ hướng này tới nói, Đường Lang quyền kỳ thật vẫn rất thích hợp nàng. Vợ Len ngồi ở trong đại sảnh, uống vào rượu đỏ. Đỏ rực ánh nắng từ cửa sổ bắn vào, vẩy vào trên bàn, hiện ra kim hồng chi sắc. Đây cũng là một cái tốt đẹp sáng sớm. Tâm tình của hắn cũng rất tốt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này Nhật Bản binh đã bắt đầu lui binh, Dương gia hẳn là xong đời. Ha ha. Những ngày này, hắn một mực trôi qua rất biệt khuất. Cháu ruột bị giết về sau, hắn thì có tâm báo thủ. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp động thủ. Bởi vì, Mạ Dĩ Lìn công chúa liền ngăn ở trung gian. Vô luận hắn muốn lấy bất kỳ lý do gì điều động đại quân, tiểu công chúa đều là một cái quấn không gian nan đề. Đương nhiên, hắn cũng có thể lén lút không để cho người chú ý động thủ, hoặc tối giết, hoặc đánh lén. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến đối phương tiếp như thần như quỷ bình thường cường hãn vũ lực. Loại ý nghĩ này, liền lập tức biến mất không còn tăm tích. Tự mình còn không có sống được không kiên nhẫn. Hắn mặc dù đối với Trung Quốc văn hóa giải không sâu, nhưng là, tương tự cũng biết đánh rắn không chết, phản thụ hắn hại loại này cực kỳ chính xác đạo lý. Đứng tại bệ cửa sổ phía trước kéo lần quan chỉ huy, tựa hồ đang nhìn xem chiều dương. Cũng không có phụ họa theo đuôi hắn, chỉ là yếu đất nói, ta giống như nhớ được, tiểu công chúa Mạ Dĩ Lìn cũng là ở tại dương gia. Nhật Bản binh ngay từ đầu hay dùng hỏa lực quanh mình, ngươi cũng không lo lắng ngộ thương đến nàng. Nói ngộ thương, đây là nói dễ nghe mà thôi. Kéo lần lời nói, vợ lẻn tự nhiên là nghe được rõ ràng. Trên mặt của hắn liền lộ ra một tia cười lạnh. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đế quốc Anh hoàng thất gần nhất càng ngày càng là ôn hòa, đối viên đông quốc gia này bách tính cũng quá mức tha thứ. Tiểu công chúa cho dù chết ở đây, cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào đâu. Kia là người Nhật Bản làm. Vì sao lại xảy ra chuyện? Đương nhiên là bởi vì thanh quốc người, muốn trả thù, liền trả thù bọn hắn đi, ta ngược lại thật ra vui lòng nhìn thấy. Ngươi vẫn là không quên được ngươi chất nhi bị giết cửu hận a, dạng này thật không tốt. Kéo lần lắc đầu, đột nhiên liền nở nụ cười. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra ngươi ở đây trong đó đã làm những gì. Bất quá, điều này cũng không trọng yếu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ngoài cửa bạch 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 liền chạy tiến đến một cái lính liên lạc, thần sắc trên mặt cực kỳ cổ quái, trên trán nước rầm rề, làm ướt tóc màu vàng kim. Thế nào rồi, người Nhật Bản rút lui sao? Vỡ lên đặt chén rượu xuống, uy nghiêm nói, nếu như còn dừng lại tại Anh Tô giới, liền truyền lệnh xuống, để bọn hắn lập tức cách, nếu không, hậu quả bọn hắn không chịu được nổi. Lui, lui. Phó quan lắp ba lắp bắp đội vàng trả lời, không phải, không phải rút lui, là chết. Chết rồi. Đúng, thi thể phủ kín một đường, bị Dương Lâm tay cầm đao, giết đến sụp đổ, lại theo đuôi truy sát. Có thể chạy trốn tới quân hạm bên trên, bảo đảm ở một cái mạng, không đủ 400 người. Lính liên lạc nói một hơi, liền gặp được, trước mắt đại sứ quan Võ Gở Lẹn, đã triệt để lâm vào ngốc trệ bên trong. Chương 141, làm sai sự tình, luôn luôn phải trả giá thật lớn một người một đao. Gở Lẹn thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Hắn có thể tưởng tượng loại tình cảnh kia. Dạng gì thực lực, có thể đem 2000 người tinh nhuệ binh sĩ giết đến đại bại, giết đến chỉ còn lại 1/4 người đào tẩu. Đây là người sao? Fuji Ta ủy gỗ đâu? Gở Lẹn đột nhiên nhớ tới, cái kia xem ra rất lợi hại quân nhân, cũng đã chết, bị Dương Lâm xé thành hai nửa, sau đó còn cắt đi đầu. Gở Lẹn cảm giác da đầu rét run. Hắn. Được rồi, Gở Lẹn, việc đã đến nước này, cũng không cần lại xoắn xuýt tại cá nhân cửu hận. Kéo lần đột nhiên ở một bên lên tiếng nói. Thượng nghị viện quyết nghị, ngươi mang tư trả thù, ý đồ mưu hại hoàng thất công chúa, hiện tại liền giải trừ chức vụ, về nước một chuyến tiếp nhận thẩm phán đi. Cái gì? Gở Lẹn đột nhiên quay đầu, ngươi. Không sai, là ta đem tin tức truyền trở về, Gở Lẹn, ngươi làm ra như thế quyết định, chẳng những ham tiểu công chúa ở trong nguy hiểm, còn tổn hại đế quốc Anh lợi ích, đã không thích hợp lại thân ở vị trí này. Đương nhiên, lời này kỳ thật cũng là tiểu công chúa nói với ngươi. Ngươi tên tiểu nhân này, quá khen. Kéo lần cười híp mắt nhìn xem Gở Lẹn, giống như là nhìn xem một người chết. Bắc Dương quân, quân doanh, rộng rãi sáng tỏ xoáy trướng bên trong. Phủ Viễn đô thống thành Phương Viễn, luốt luốt bị ép tới đỏ bừng cái chán, từ đài trên bàn nâng lên đầu, liền cảm nhận được ánh mặt trời chói mắt. Tối hôm qua duyệt đọc văn kiện quá muộn, đến mức nằm ở trên bàn đi ngủ quá khứ. Còn cảm giác đầu có chút choáng váng, nghĩ thầm về sau cũng không thể lại như thế vất vả. Trời đã sáng, hôm nay là tốt thời tiết, cũng là tự mình thành lập công văn ngày tốt lành. Khoe miệng của hắn mang theo cười yếu ớt, nghĩ đến xuất binh thời điểm một màn, tâm tình của hắn cũng rất vui sướng. Có thể hay không đánh trận không sao, tại Bắc Dương quân bên trong, muốn trôi qua tốt, bỏ nhanh, kỳ thật chỉ cần thăm dò các lão đại nhân yêu thích là được. Nhiệm vụ lần này có thể rơi xuống trên đầu mình, đích thật là một rất cơ hội tốt. Chỉ cần đem cái kia gan to bằng trời, dám giết hại viên đại công tử cùng đồ bắt giết, liền có thể xem như lập xuống đại công. Cuộc làm ăn này, người khác sẽ không tính, hắn vẫn tính được rất rõ ràng. Loại này đã nhẹ nhõm, lại có thể giản tại đế tâm, lập xuống đại công việc cần làm, đốt đèn lồng cũng không cách nào tìm a hắn cũng không minh bạch, vì sao? Mấy cái kia đồng liêu sẽ giống nhìn đồ đần một dạng nhìn mình. Ai là đồ đần còn phải nói gì nữa sao? Không phải liền là một cái luyện võ mà thôi. Bây giờ cái thời đại này, tại quân đội trước mặt, một cái người luyện võ còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến, là có thể đỡ đạn đâu? Hay là có thể tay không tiếp đạn tháo? Cái gì tông sư không tông sư, chẳng qua là chính giang hồ người trong âm thầm thổi phồng mà thôi. Sở dĩ, hắn căn bản là không hiểu, vì sao, ngay cả viên các lão như vậy anh minh thần võ nhân vật lợi hại, cũng sẽ đối trong kinh thành những cái này võ phu như vậy lễ kính. Người tới, truyền lệnh xuống, ba khắc đồng hồ về sau, đại quân lập tức xuất phát. Lần này, ta muốn tự tay đem kia cuồng đồ đầu cắt bỏ, đưa hiện các lão đại nhân. Vâng. Ngoài cửa truyền đến trả lời. Thành Phương Viễn nuốt nuốt còn có chút nhập nhèm hai mắt, dùng đầu ngón tay chọn đi rửa mắt, rồi cái lưng mệt mỏi. Đang muốn kêu gọi tùy tùng đưa tới nước nóng rửa mặt, trong mắt chuyển động một lần, liền thấy một cái đấm máu đầu lâu, chính bày ở bản thân lâm thời trên thư án. Hai mắt trợn tròn, mười phần dữ tợn. A. Thành Phương Viễn tim đập loạn, choáng váng, hét lên một tiếng, chính là một cái ngã ngửa. Ngay cả cái ghế dẫn người, bịch một tiếng té ngã trên đất. Ai, đây là ai đâu? Vì sao lại tại ta trên thư án? Mấy người lính nghe thấy tiếng hô, đột nhiên xé mở cái lều, vọt vào. Ngay sau đó, phó quan vậy cùng theo vào, kính một cái quân lễ, liếc nhìn một vòng, nhìn thấy cái đầu kia, vậy đi theo nhíu chặt lên lông mày. Đi hỏi thăm một chút, thành bên trong phát sinh ngày hôm qua sự tình gì. Hắn từ nơi này đầu lâu kiểu tóc phía trên, đã đoán được, hẳn là một cái người Nhật Bản. Mà ở nơi này, người Nhật Bản nhiều nhất địa phương, chính là Thượng Hải Thành. Đã có người tốn sức lốp bốp đem người chết đầu lâu đưa đến trong xoáy trướng, nhất định là có cái gì dụng ý tin tức rất tốt điều tra. Rất nhanh, thì có binh sĩ báo đi lên. Tối hôm qua, Nhật Bản quân phương phủ gì tạ ủy gỗ thiếu tướng, thừa quân hạm xuất linh dưới trướng 2.000 binh lính tinh nhuệ, công kích Anh Tô giới khu quản hạt nhà dân. Kết quả, 2.000 người hỏa lực quanh qua, súng máy quét qua về sau, nhưng vẫn đang bị một người nắm lấy đao, giết đến đánh tới bởi, chỉ đào tẩu không đến 400 người. Một người một đao. Hiu. Mấy người âm thầm kinh hãi. Người hỏi thăm rõ ràng sao? Người nọ là ai? Nghe tin tức nói, đương thời công kích người Nhật Bản chính là tiểu võ thần Dương Vô Địch Dương Lâm. Người Nhật Bản quan chỉ huy phụ gì tạ ý gỗ, chính là trên chiến trường, bị hắn xé xác hai nửa, cũng chém xuống đầu. Còn có, tại hạ cố ý nghe ngóng, kia phụ gì tạ ý gỗ tướng mạo uy vũ, mặt chữ quốc, mắt to, giữa lông mày có vết đỏ dựng thẳng văn. Thành Phương Viễn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy kia vẫn trợn tròn hai mắt đầu lâu còn tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Chẳng phải là mặt chữ quốc mắt to, giữa lông mày còn có vết đỏ sao? Hắn cảm giác đầu óc run lên, không nói một lời đi tới. Liền thấy đầu lâu bên cạnh bị đè ép, còn có một trường tuyết trắng trăng giấy, phía trên dùng vết máu rồng bay phượng múa viết một ít chữ viết. Chữ viết rất cổ quái, thiếu bút thiếu mạch, ngược lại là còn nhận ra được. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Dương Mỗ không phải là không biết cấp bậc lễ nghĩa người, có qua có lại, tương lai chắc chắn lên kinh, tự mình bái kiến viên các lão. Thành Phương Viễn từng chữ nói ra niệm hai lần, sắc mặt đột nhiên đại biến, thê thanh nói, hồi sư kinh thành, phái người đi đầu bẩm báo các lão đại nhân. Liền nói, Dương Lâm kẻ này hung ác, nhất định phải nhiều hơn phòng bị. Hắn trận cũng không đánh, công cũng không muốn lập. Lúc này, duy nhất ý nghĩ là trở lại viên song thành bên người. Nếu là nơi này đánh được nóng hổi, kết quả bị Dương Lâm trước một bước đuổi tới kinh thành, hành thích các lão. Vậy hắn chính là muôn lần chết không chuộc. Lúc trước đối võ phu khinh thị, lúc này sớm đã bị hắn ném đến cửu tiêu đi bên ngoài đi. Không nói, nhân ra một người một đao, đem võ trang đầy đủ cơ giới hóa tinh nhuệ 2.000 binh sĩ giết đến kẻ ra quần cường đại bản lĩnh. Liên bẹn bẹn bằng bảo, đối phương tại trong vạn quân tới lui tự nhiên phần này bản sự, hắn liền trái tim băng giá nhút nhát. Cái mạng này thật sự là nhặt về. Thành Phương Viễn biết rõ, nếu không phải cùng đối phương ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, lúc này tự mình chỉ sợ cũng cùng kêu bày ở đài trên bàn phụ gì tạ ủy gỗ kết quả giống nhau. Thứ gì cũng không sánh nổi bản thân mệnh trọng yếu. Đối với cái này cái, hắn vẫn rất tự hiểu rõ. Bây giờ nhiệm vụ gì không nhiệm vụ, hoàn toàn cũng không quản. Đội đội vàng vàng ra lệnh di chuyển quân đội bắc thượng. Trần Tử Mỹ cũng là một đêm không có ngủ. Hắn ngồi ở trong thư phòng chờ đợi một ít tin tức. Nhìn xem sắc trời đã minh, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn xoa hai mắt đỏ bừng, quay đầu nhìn lại, trái tim liền nhảy nhanh một chút. Thế nào, người Nhật Bản đắc thủ a? Chỉ cần đem Dương gia bị diệt tin tức truyền đến ngoài thành đi, lại hứa hẹn một chút chỗ tốt, Bắc Dương quân chắc hẳn liền sẽ lui đi. Nhờ ngươi thất vọng rồi, Dương gia cũng không có bị diệt, ngược lại là người Nhật Bản 2000 tinh nhuệ, toàn quân bị diệt, ngay cả phủ gì tạ ủy gỗ cũng chết ở tại chỗ. Dương Lâm so ngươi tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Vương Tiểu Kiều đi đến, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, còn mang theo một chút thất vọng. Còn có, hiện tại thành bên trong đã truyền khắp, Dương Lâm giết phủ gì tạ ủy gỗ về sau, cắt đi đầu của hắn, xông thẳng Bắc Dương quân doanh, đem đầu phóng tới Thành Phương Viễn trên bản sách. Hiện tại, Bắc Dương quân đã lui binh bắc thượng, cũng không cần Trần Tiên Sinh lại sầu lo đối phó thế nào sự tình. Đã lui binh rồi. Trần Tử Mỹ thần sắc ngốc trệ, thì thào đọc lấy lời này. Cái này vốn là một rất tốt tin tức, thế nhưng là, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn nhưng không có nửa điểm vui sướng, ngược lại toàn thân rẽ run. Người Nhật Bản cứ như vậy thất bại sao? Bọn hắn cứ như vậy không dùng được. Không, Vương Tiểu Kiều, ngươi cũng biết, việc này ta không làm sai, Dương Lâm đến Thượng Hải về sau, liền náo ra rất nhiều sự cố, hắn rất có thể liền hỏng rồi đại sự của chúng ta a, ngươi đến cùng có hiểu hay không? Chúng ta vì lật đổ Thanh Đình, đến cùng làm bao nhiêu cố gắng, quyết không cho phép có người phá hư. Chỉ cần không có hắn, viên các lao tự nhiên mà vậy liền sẽ ủng hộ chúng ta, người Nhật Bản cũng sẽ không chân trong chân ngoài. Trần Tử Mỹ thần sắc chuyển hướng điên cuồng, bắt lấy Vương Tiểu Kiều tay, trong mắt liền lộ ra từng tia khẩn cầu tới. Dương Lâm nếu không còn chuyện gì, có chuyện đương nhiên là mình. Hiện tại, duy nhất có thể cứu bản thân người, có lẽ chính là Vương Tiểu Kiều. Lời này ngươi cùng chính Dương Lâm đi nói đi. Vương Tiểu Kiều thở dài một tiếng, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Làm sai sự tình, luôn luôn phải trả giá thật lớn. Mặc kệ ngươi điểm xuất phát như thế nào hiểu rõ đại nghĩa, sai rồi chính là sai rồi. Hắn vừa mới nói xong, lại đột nhiên tỉnh giấc, quay đầu nhìn lại, ngoài cửa đã là thêm một người.